Chương 204, từ ta đứng ra, đều không nghĩ tới muốn gương mặt này. Chương 204, từ ta đứng ra, đều không nghĩ tới muốn gương mặt này. Hà Khoan hít sâu một hơi, tốt, các ngươi có thể bắt đầu phỏng vấn. Thái Tường Phi khiêu khích nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài, ai nha, đáng tiếc mang mặt nạ, kia cái gì thoại đều có thể nói, cũng không có người có thể chứng ngụy. Hán, đạt được phòng lợi dễ ảm không nội dung tâm âm u người tán thành. Ngươi, Hà Khoan không biết trên internet chuyện, nhưng cũng bị Thái Tường Phi những lời này tức giận đến không nhẹ. Như thế nào? Lẽ nào các ngươi Trấn Huyền Ti còn muốn đánh người? Nhìn tới kia Tần Trường Sinh quả nhiên là đồ tệ a, chu diệt ở trên đảo 2 vạn người vô tội. Thái Tường Phi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng. Hắn tin tưởng, chính mình hôm nay biểu hiện còn có thể cầm tới tiền nhiều hơn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tuần sát sứ bảo vệ nhiều người như vậy, ngươi làm sao nói chuyện? Một đám Trấn Huyền vệ đều là phẫn nộ rồi, Tần Trường Sinh trong mắt bọn hắn đơn giản chính là tín ngưỡng loại tồn tại. Diệt đi đến ra, giết sạch tràn ngập tội ác gạt đồn đảo, còn có hoàn ngược đại tông sư Phạm Hoàng. Đồng thời còn cho bọn hắn mới phương pháp tu luyện. Trước đó tắm thuốc, hiện tại đoán khí hấp thụ pháp. Như vậy một cái tập cường đại, chính nghĩa, bắt học vào một thân tồn tại thế mà bị người mắng, bọn hắn làm sao nhịn được? Nếu không phải bọn hắn quân kỷ nghiêm minh, giờ phút này sợ đều muốn xuất thủ. Như thế nào? Lẽ nào các ngươi còn dự định giết ta? Thái Tường Phi không sợ chút nào, hắn đứng ở ống kính trước khiêu khích nhìn một đám Trấn Huyền vệ. Dừng tay, đều an tĩnh. Hà Khoan một tiếng gầm thét nhường một đám Trấn Huyền vệ yên tĩnh trở lại, hắn nhìn Thái Tường Phi vừa dự định nói chuyện, sau lưng liền truyền đến rối loạn tương bừng thanh. Một cái vóc người huyền chuyển, trên mặt mang mặt nạ nữ tử gạt mở đám người. Nàng từng bước một đi tới Hà Khoan bên cạnh thân. Cuối cùng vượt qua đối phương, dáng người luyện chuyển nữ tử đứng ở Thái Tường Phi trước mặt, nhìn thẳng cái này nói năng lô mãng ra hỏa. Cổ tay của nàng, mắt cá chân, chỗ cổ đều mang thật sâu vết sẹo. Như chuông bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng nàng truyền đến, ngươi không phải liền là muốn nhìn chúng ta dáng dấp ra sao sao? Thanh âm của nàng bình thản, lại giống như cất giấu khó mà đè nén phẫn nộ, mang theo có hơi thanh âm rung động. Nói xong, nàng ngón tay ngọc cài lên mặt nạ biên giới, sau đó nhẹ nhàng vén lên. Tiếp theo, một đám phóng viên bao gồm phòng lợi dễ ảm khán giả đều là hai mắt tỏa sáng. Một tấm tuyệt mỹ, tinh xảo gò má xuất hiện tại bọn họ trước mắt, đẹp, rất đẹp. Đồng thời lại giống cuối thu bị sương đánh qua tàn hạ, mang theo một chút phá toái duy mỹ. Sở Chiêu Nghi bước xuống mặt nạ, chỉ vào chính mình mặt, nhìn một chút Thái Tử Phi, lại chuyển hướng trực tiếp ống kính. Ta gọi Sở Chiêu Nghi, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng cái này tự tôn nát một chỗ rác thải sao? Thái Tử Phi nuốt một ngụm nước bọt, hơi cứng ngắt mở miệng, thấy rõ ràng, vị nữ sĩ này không biết đã trải qua cái gì. Sở Chiêu Nghi thê lương cười một tiếng, năm ngoái tháng 7, ta cùng phụ mẫu cùng nhau đi tới Thiên Di quốc du lịch. Nửa đường bị Phạm Hoàng Đồ Tôn phát hiện, chúng ta một nhà 3 người bị bắt đi, ở trên đảo cha ta biến thành người hầu mệt nhọc mà chết. Mẫu thân không biết bị đưa cho cái nào xuất sinh vô bẩn, vẹn vẹn 5 ngày thời gian đều tuyệt vọng chết đi. Sở Chiêu Nghi nói những thứ này lúc giọng nói rất bình thản, giống như chính mình là người ngoài cuộc đồng dạng. Kỳ thực nàng đã sớm khóc khô nước mắt, tâm đều trở nên chết lặng. Thái Tường Phi nửa tin nửa ngờ, nhiều hứng thú mở miệng, "Ồ, vậy còn ngươi?" "Ta..." Sở Chiêu Nghi đúng là dùng dị thường bình tĩnh giọng nói mở miệng, "Ta trước bị đưa cho Phạm Hoàng, mấy ngày sau bị đưa cho hắn nhi tử, lại qua hơn 10 ngày đến phiên cháu của hắn. Ta trước sau bị bọn hắn ông cháu vượt qua 7 người lăng đục, cuối cùng lại đến phiên Phạm Hoàng đồ tử đồ tôn." Nói đến đây, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các phóng viên trầm mặc, ngay cả phòng lợi dễ ảm cũng trầm mặc. Đại đa số có lương tâm người đều tin tưởng Sở Chiêu Nghi lời nói, vì nét mặt của nàng không giả được. Đồng thời như thế chuyện mất mặt, ai biết hướng trên thân ôm. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều có lương tâm. Cho dù trước đó Trấn Huyền Ti công bố qua ạt nổn ở trên đảo đủ loại tội ác video, cũng vẫn như cũ có người có thể che giấu lương tâm. Ra cùng ngươi làm gì được ta, ha ha ha, quả nhiên là diễn viên, cô gái này ta biết. Bạn qua mạng 27453, ngươi thật biết nhau. Huynh đệ nói một chút, đây có phải hay không là thật sự? Ra cùng ngươi làm gì được ta, đương nhiên là giả, nàng chính là làm bên ngoài, một tuần lễ trước ta đều điểm qua nàng, hôm qua muốn tiếp tục điểm nàng, kết quả nàng nói không rảnh, nguyên lai là làm diễn viên đi. Bạn qua mạng 25353, loại sự tình này cũng không thể nói lung tung, ngươi xác định chính mình không có nhận lầm. Ra cùng ngươi làm gì được ta, ta lấy cả nhà tính mệnh đảm bảo, việc này tuyệt đối bảo đảm thật. Tây Châu khách, ta làm chứng, cô gái này ta cũng biết nhau, nàng thật sự là làm cái đó. Bạn qua mạng 535362, cờ mở nở, sáo lộ này cũng quá sâu đi. Kém chút bị lừa. Ra cùng ngươi làm gì được ta, cho nên nói, các ngươi muốn cảnh giác cao độ, đừng bị lừa. Tây Châu khách, hay là Tây Phương Hải đang tốt đẹp hơn a? Bạn qua mạng 29939, đánh rắm, cô gái này ta biết, trước kia là lao bản của ta, đều gọi Sở Chiêu Nghi, nàng chính là năm ngoái cả tháng 7 mất tích. Đáng tiếc, mặc dù có người mong muốn làm sáng tỏ cũng bị bao phủ tại mênh mông bình luận cùng báo bình luận trong. Đều nói tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, đó là một chút cũng không có nói sai. Hà Khoan sững sờ nhìn Sở Chiêu Nghi, hắn nghĩ không ra đối phương cư nhiên như thế gan lớn. Ra chuyện ngày hôm nay, đối phương ngày sau phải như thế nào sinh hoạt? Hắn một cái kéo qua Sở Chiêu Nghi, đem mặt nạ lại lần nữa đặt tại trên mặt của đối phương, ngươi đừng nói nữa, tiếp xuống giao cho ta. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía các phóng viên còn có trực tiếp ống kính, thật có lỗi các vị, nàng vừa mới phát sốt nói đều là mê sảng, nàng không cứ gọi cái tên đó, cũng không có trải qua những sự tình kia. Sở Chiêu Nghi sững sờ nhìn hắn, hốc mắt vì đó ướt át. Là cái này Trấn Huyền Ti sao? biết rõ chính mình lời nói mới rồi có thể để cho Trấn Huyền Ti rửa sạch oan khuất, nhưng đối phương vì bảo vệ mình thế mà vui lòng bỏ cuộc chỗ tốt như vậy. Nguyên lai, Cửu Châu một mực có dạng này một đám người yên lặng thủ hộ lấy, này mới khiến vô số người bình thường không có nhận tới võ giả hãm hại. Là cái này vị kia từ trên trời giáng xuống, lấy một mình lực lượng phá hủy cái đó ma quật nam nhân chỗ thế lực sao? Sở Chiêu Nghi một bước phóng ra, lại lần nữa vượt qua Hà Quan. Nàng trực diện lấy một đám phóng viên, trực diện lấy ông kính. Các ngươi có phải hay không còn không vui lòng tin tưởng? Nàng ánh mắt kiên định, khoe miệng mang theo thê lương tuyệt mỹ cười, bản thân đứng ra, ta không có ý định muốn gương mặt này. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối sắc bén miếng sắt. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ trong, miếng sắt sừng nhọn tại trên mặt của nàng sẽ qua. Tê lạc. Một đao lại một đao. Nàng nguyên bản tinh xảo động lòng người gương mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Tương đạo vết máu, da thịt lật ra ngoài khủng bố đến cực điểm. Tiên huyết tí tách rơi xuống, nhuộm đỏ nàng mặt, tay của nàng. Ở đây tất cả phóng viên tất cả đều tay chân lạnh băng, là trong nước phóng viên bọn hắn chưa từng gặp qua máu tanh như vậy một màn. Sở Chiêu Nghi treo lên tấm này làm cho người dùng mình mặt, giống như là ác quỷ chầm chậm vào Thái Tử Phi, đủ rồi sao? Chương 205, ta mời ngươi gia nhập Trấn Huyền Ti. Chương 205, ta mời ngươi gia nhập Trấn Huyền Ti phụ phụ. Thái Tử Phi hai chân như nhũ ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn tấm kia da thịt lật ra ngoài, tràn đầy tiên huyết mặt, hắn răng run lên, đủ, đủ rồi, ngươi mau cút đi. Vừa nói, hắn hạ bộ nóng lên, một cỗ mùi nước tiểu khai chuyển ra. Ha ha ha. Sở Chiêu Nghi cười to, ngươi dạng này mặt hàng, ở trên đảo nhiều lắm là làm cái bia sống. Trên mặt nàng mang thương lại không thèm để ý chút nào, bởi vì này chút ít thương thế còn kém rất rất xa nàng đã từng nhận qua cực khổ. Hà Khoan một cái kéo qua nàng, khoe miệng run rẩy, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Bọn hắn không tin thì không tin thôi, cái này lại không phải là của ngươi sai. Nhanh, đi trước trị liệu. Hắn lập tức gọi tới điều trị nhân viên, nhưng hắn cũng đã hiểu thương thế như vậy nhất định là sẽ lưu lại vết sẹo. Đáng tiếc, nhưng có thể đối phương cũng nghĩ dùng cái này thoát khỏi nàng đã từng. Phong Lấy dễ ảm trong, cũng bị Sở Chiêu Nghi cử động cho rung động thật sâu đến. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi nàng. Đáng thương, quá đáng thương, nàng trải nghiệm cực khổ quá nhiều rồi. Là cái này Trấn Huyền Ti sao? Nguyên lai chính là bọn hắn đang yên lặng mà thủ hộ lấy chúng ta. Vừa mới người trưởng quan kia ta thật sự khóc chết, loại tình huống này còn muốn bảo hộ nàng, dù là tiếp tục bị dội nước bẩn cũng không hy vọng người bảo vệ bị thương. Ở đâu ra Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, chẳng qua là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Vừa nãy cái đó ra cùng đâu? Mẹ nó, cái đó tạp toái thực sự là không phải là một món đồ, tình mẹ hắn tung tin đồn nhảm. Còn có cái đó Tây Châu khách đâu? Một chỗ cũ nát phòng thuê trong, 1m5 da mặt, béo đến cơ hồ mắt mở không ra mập mạp nằm ở tràn đầy tràn dầu trên giường. Bốn phía chất đầy rác thải, hắn mở ra thân, cả cái giường phát ra chói tai cách thanh. Và nó, một đám kẻ ngốc lại dám chất vấn ta. Bằng trí thông minh của ta, bọn hắn 1 vạn năm đều lý giải không được. Nhìn tài khoản thượng không ngừng có người vê mở chửi mắng chính mình, Dương Dát Tử chửi nhỏ một tiếng. Hắn gãi gãi cái mông, lại đưa tay chỉ phóng tới trước mũi người người. Tiếp lấy thuần thục đem ra của ngươi làm gì được ta tài khoản ra khỏi, đổi lại một cái khác tài khoản. Ngón tay hắn điên cuồng mà đập, khoe miệng phát ra hì 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 tiếng cười. Chết cười ta, nhìn muốn là xỉu còn ngốc núc ních cạo sân mặt, tặng không cho ta ta đều không cần, xỉu cũng đừng có ra đây dọa người. Lại nói nàng bị nhiều người như vậy mượn lại, tội gì mà không đi chết. Ta nhìn nàng nên rất hưởng thụ. Sở Chiêu Nghi bị điều trị nhân viên mang đi trị liệu, tiên huyết tí tách rơi vào bông thuyền. Nàng hiện tại rất xấu, nàng quá khứ trải nghiệm cũng vô cùng mất mặt. Nhưng lúc này giờ phút này, bông thuyền không ai chế giễu nàng. Về phần đám kia đồng dạng mang mặt nạ, càng là hơn dùng một loại cặp mắt kính nể nhìn chăm chú nàng. Có thể đối phương đã từng vô cùng hèn mọn, nhưng bây giờ lại rất cao lớn. Bọn hắn giống như bị xúc động, ánh mắt trở nên kiên định. Mặt nạ bị bọn hắn từ trên mặt lấy xuống, lộ ra từng trương hoặc đẹp mắt, hoặc phổ thông mặt. Mấy trăm người trong, có vài chục người tháo xuống mặt nạ. Bọn hắn trực diện thế giới này, trực diện lấy bọn hắn đã từng. Đối với ống kính, bọn hắn giống như thấy chết không sờn anh hùng đồng dạng. Ta gọi Dương Hội, là Phạm Ánh Ánh Tyler, nàng đã từng vì tâm tình không tốt đem mệnh căn của ta. Ta gọi Sạ Cụ Dạy An, là Tiền An ngự dụng giấy vệ sinh, hắn đi nhà xí không thích dùng giấy, cho nên từng cái đối với ống kính nói bọn hắn đã từng cực khổ. Ở trong đó có nam có nữ, có Cửu Châu người cũng có quốc gia khác người thao lấy một cái khác quốc ngôn ngữ. Nhưng giờ khắc này không có quốc tịch phân chia, chỉ có người cùng xuất sinh phân chia. Mỗi một cái nghe đến mấy câu này người, đều gắt gao siết chặt nắm đấm. Bọn hắn nghĩ không ra trên thế giới này lại có như thế không có nhân tính thứ gì đó, mà kia một tòa ở trên đảo cư nhiên như thế ô uế. Cuối cùng hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng mỗi người đều là chịu nặng. Đột nhiên, có hơn 10 người giơ tay lên biên lợi thứ gì đó liền hướng trên mặt của mình mà tới. Các ngươi điên ư? Hà Khoan muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Các phóng viên mang tâm tình nặng nề rời khỏi. Trận này trực tiếp không hề nghi ngờ mang cho bọn hắn tài sản to lớn, nhưng giờ khắc này không ai vui vẻ đi lên. Nghĩ không ra trên thế giới này thế mà còn có như thế tà ác địa phương. Mà sở dĩ tạo thành đây hết thảy, rất lớn nguyên nhân là ạt nổn trên đảo một đám võ giả. Có thể Cửu Châu vì sao không sao? Là bởi vì Trấn Huyền Ti tồn tại, là Trấn Huyền Ti một mực yên lặng bảo hộ lấy người bình thường, không cho võ giả muốn làm gì thì làm. Thái Tường Phi bị cô lập trong góc, không người nói chuyện cùng hắn, càng là hơn văng tới vô số đạo khinh bị ánh mắt. Vừa nãy đối phương chẳng những lệnh bạn qua mạng phẫn nộ, ngay cả các phóng viên cũng vì đó tức giận. Đồng thời một đám phóng viên đều là lão giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đoán được đối phương tu tiền. Đã như vậy, thất bại danh liệt đó chính là đáng đời. Cùng lúc đó, hôm nay trực tiếp nhanh chóng tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Không có bất kỳ cái gì chất vấn, rốt cuộc tại hơn 10 người tự tay họa vô dụng mặt mình sau đó, tất cả chất vấn đều chân đứng không vững. Quá thảm rồi. Chết tiệt xuất sinh, bọn hắn thực sự là bị chết quá dễ dàng. Ta tuyên bố, ta còn là tần tuần sát sư anti phản, bởi vì hắn nhường những tiên xuất sinh bị chết quá dễ dàng. Đám dân mạng tức giận đến hai tay phát run, bọn hắn lần đầu tiên cảm thấy tử vong lại là một loại vận may. Cảm tạ Trấn Huyền Ti, nếu không phải bọn hắn đoán chừng chúng ta bây giờ chính là người hạ đẳng. Đúng rồi, cái đó ra cùng làm gì được ta đâu. Còn có người phóng viên kia. Rất nhanh, Dương Giác Tử tài khoản liền bị xuống nát. Cùng nhau bị mắng còn có Thái Tường Phi. Sở Chiêu Nghi đã khâu vết thương hoàn tất, trên mặt quấn đầy băng. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Hà Khoan nhịn không được tra hỏi đối phương trước đó nếu là không có tháo mặt nạ xuống, không có vạch phá mặt đoán chừng còn có thể xã hội này tiếp tục sống. Nhưng bây giờ, cơ hội là không thể nào. Sở Chiêu Nghi trong mắt mang theo mở mịt cùng chết lặng, nàng sớm đã đánh mất sống tiếp động lực. Thậm chí ban đầu ở ạt nổn đảo lúc đều vô số lần thử qua tự sát, lại lần lượt thất bại, nên đón chính là rất tàn nhẫn đối đãi. Sau đó nàng sống tiếp động lực đã trở thành báo thủ. Nhưng bây giờ, cũng chưa nói tới báo thủ. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Hà Khoan nóng nhìn nàng hồi lâu, lại nhìn thấy đối phương đáy mắt tử ý hắn sợ hãi bừng tỉnh, đối phương sợ không phải định tìm một cơ hội tự sát ta. Sở dĩ không tại trên thuyền tự sát, là không nghĩ liên lụy nhóm người mình. Thậm chí, bao gồm mặt khác những cái kia tháo mặt nạ xuống người đều là như thế. Hắn cảm thấy mình phải làm chút gì. Người chờ một chút, có thể ta có càng thích hợp sắp xếp của các ngươi. Sau một lát, để điện thoại xuống hắn lại lần nữa quay về. Ngài tốt, ta đại biểu Trấn Huyền Ti chính thức mời ngươi biến thành chúng ta một thành viên. Sở Chiêu Nghi kinh ngạc chỉ vào chính mình, ta. Không sai. Ta thật sự có thể chứ. Cho dù không cách nào chiến đấu, cũng có thể làm một cái văn trước nhà, đồng thời chúng ta rất nhiều thành viên đều là vì gặp phạm pháp võ giả hãm hại mới gia nhập. Sở Chiêu Nghi con mắt càng ngày càng sáng, một cái đặc biệt nhằm vào phạm pháp võ giả bộ môn. Tốt, ta gia nhập, bất kể để cho ta làm cái gì ta đều vui lòng. Chào đón ngươi, ta đi mời người khác. Chương 206, đem bọn hắn toàn diện bắt lại sản xuất tâm tình tiêu cực. Chương 206, đem bọn hắn toàn diện bắt lại sản xuất tâm tình tiêu cực. Trải qua trận này trực tiếp, Cửu Châu dân chúng cuối cùng triệt để tin tưởng Trấn Huyền Ti. Nguyên lai chính là cái này bộ môn một mực âm thầm đối kháng làm sảng làm bậy võ giả, nếu không không biết bao nhiêu người sẽ trở thành bi thảm một thành viên. Cũng bởi vì việc này, báo danh thế gia, tông môn tập võ người trở nên cực độ thưa thớt, đại bộ phận đều là tại Trấn Huyền Ti an bài xuống tập võ. Chẳng qua khi chân chính bắt đầu tập võ sau đó, mới hiểu được nguyên lai tập võ so đọc sách còn có đi làm mệt mỏi hơn. Xã hội dường như ngừng mấy ngày, lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Những kia không chịu khổ nổi, biết mình không có thiên phú chỉ có thể ngoan ngoãn trở về đi làm, đi học. Đồng thời, Trấn Huyền Ti cũng thu hoạch mười mấy tên thành viên mới. Bọn hắn đều là những kia có can đảm tháo mặt nạ xuống, có huyết tính lại cực độ cừu hận phạm pháp võ giả người. Trấn Huyền Ti trong phòng họp, Tôn Thủ Nghĩa đám người đang cho Tần Trường Sinh báo cáo. Tình huống chính là như vậy, thành viên mới nhóm đều vô cùng nỗ lực, khổ gì đều có thể ăn. Chắc hẳn không bao lâu có thể biến thành đối kháng võ giả chiến sĩ. Trấn Huyền Ti có vũ khí nóng, bởi vậy không cần trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể hình thành sức chiến đấu. Còn có, chúng ta tại bệnh viện, trường học các nơi đô an đẩy nhân viên đóng giữ. Thứ nhất là phòng ngừa thế gia chó cùng rất dậu làm loạn, thứ hai cũng có thể hấp thụ nơi đó tâm tình tiêu cực tiến hành tu luyện. Trải qua hơn ngày trước trực tiếp, bây giờ thế gia cùng tông môn dường như biến thành mọi người đều đánh tồn tại. Cái này cũng mang ý nghĩa thế gia bọn hắn mạt lộ sắp đến rồi. Ai cũng không biết chó cùng rất dậu bọn hắn sẽ làm thứ gì tăng tâm bệnh của chuyện. Tần Trường Sinh nghe đến đó, tán thưởng gật đầu, cái này đích xác là cái ý đồ không tồi. Tôn Thủ Nghĩa tiếp tục mở miệng, ngoài ra, trước đó Sa Hùng đưa tới công pháp cũng cho chúng ta Trấn Huyền Ti trợ giúp rất lớn, thuộc hạ cũng là nghe hắn nói mới biết được, kia công pháp lại là ngài cải tiến. Hắn ánh mắt có chút u oán. Thật sự là Trấn Huyền Ti công pháp quá ít, phẩm giai cũng không quá tốt. Mà Sa Hùng đưa tới công pháp nguyên bản là thuộc về cực phẩm, lại trải qua Tần Trường Sinh cải tiến sau đó càng hơn một bậc. Bây giờ Trấn Huyền Ti có thể nói là thoát thai hoán cốt, đợi một thời gian nhất định không kém gì bất kỳ một cái nào cổ võ thế gia. Cấp thấp tu sĩ có thể tu luyện Tần Trường Sinh cho Sa gia cải tiến công pháp, đồng thời còn có phối hợp phương thuốc. Đến tiên thiên cảnh là có thể sơ bộ đến thử hấp thụ tâm tình tiêu cực. Những tu luyện này cách thức, tất cả đều là hơn xa các đại thế gia cùng tông môn. Tần Trường Sinh còn nhớ kia công pháp, chính là trước đó Sa Hùng cầm thẻ ngọc để cho mình phá giải. Chính mình phá giải sau đó, nghe được Sa Thư Ý cũng muốn tu luyện liền tùy ý ra công một chút. Đến từ thần giới Ma Tôn, tiện tay cải tiến cũng đã là thế giới này tuyệt đối đỉnh phong. Tần Trường Sinh đột nhiên mở miệng, đúng rồi, trước đó trên internet những kêu yên chướng khí chuyện, các ngươi định xử lý như thế nào? Ách cái này. Tôn Thủ Nghĩa mặt lộ lúng túng, trước đó có ít người bị mang tiết tấu, còn có một chút người là thuần túy tại trên internet phát tiết bất mãn trong lòng, còn có một chút người là cộng đồng mạng, cũng không quá dễ xử lý. Tần Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, có cái gì xử lý không tốt? Đem nghiêm trọng trực tiếp bắt lại là được rồi, nói cho bọn hắn mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật nơi. Hắn có thủ tất báo là một mặt, quan trọng là ở trong đó còn có chỗ tốt. Tôn Thủ Nghĩa mặt lộ do dự, hắn xác thực cũng rất tức giận. Bị mang tiết tấu hoàn hảo chút ít, ghét nhất chính là những thủy quân kia cùng đơn thuần phát tiết người. Nhất là ngày đó hắn cũng nhìn thấy trực tiếp, những người khác đối với Sở Chiêu Nghi công kích hắn vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, phải cỡ nào tâm lý âm u người mới có thể nói ra câu nói như thế kia tới. Nhưng thứ nhất trên internet chuyện không về Trấn Huyền Ti quản, thứ hai Tần Trường Sinh mở miệng hắn lại không dám bắt trở lại. Hắn sợ ghét gác như cựu vẫn tuần sát sứ sẽ giết sạch bọn hắn. Tần Trường Sinh tựa tại trên ghế dựa, hai tay của hắn giao nhau khoác lên cùng nhau, một đôi mắt hơi nén thâm ý nhìn mặt lộ do dự Tôn Thủ Nghĩa. Ngươi là lo lắng ta sẽ giết chết bọn hắn? Ê, chi bằng yên tâm, chỉ là đem bọn hắn bắt trở lại hơi làm trừng trị mà thôi, đồng thời cái này liên quan đến Chấn Huyền Vệ tu luyện. Liên quan đến Chấn Huyền Vệ tu luyện. Cái này, đây là vì gì? Bởi vì bọn họ có thể cung cấp tâm tình tiêu cực. Tôn Thủ Nghĩa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chẳng qua hắn lại sản sinh một vấn đề mới, ngươi tính như thế nào đối đãi bọn hắn? Tần Trường Sinh không trả lời, mà là ý vị thâm trường mở miệng, thế ra bên ấy không bao lâu liền sẽ có đại động tác, cho dù ta mạnh hơn cũng chia thân thiếu phương pháp. Đúng vậy a. Tôn Thủ Nghĩa thở dài một tiếng. Bọn hắn chưa bao giờ sợ thế ra chính diện đến, chỉ sợ thế ra đến âm. Bởi vì bọn họ có quá nhiều nhỏ yếu người muốn bảo vệ. Tần Trường Sinh đứng lên, vỗ vỗ bả vai của đối phương, chuyện này đều giao cho ngươi, có người hỏi ngươi liền nói là ta phân phó. Nói xong, hắn cất bước rời đi phòng họp. Cái này đích xác là một kiện có thể nhanh chóng để thăng Chấn Huyền Ti thực lực chuyện tốt. Tông sư, đại tông sư đều có thể hấp thụ tâm tình tiêu cực, cho dù là tiên tiên cũng được, nếm thử hấp thụ. Về phần ngoại kình cùng nội kình cũng không phải không có chỗ tốt, bọn hắn mặc dù tinh thần lực không được không cách nào chủ động hấp thụ tâm tình tiêu cực tu luyện, nhưng bọn hắn có thể phục dụng dùng tâm tình tiêu cực nuôi dưỡng oán linh thảo a. Mà này, chẳng qua là hy sinh một ít người xấu tự do mà thôi. Nếu như Chấn Huyền Ti này cũng không nguyện ý, vậy chỉ có thể nói phải bị thế gia bắt nạt. Cụ nát bên trong phòng lớn, khắp nơi đều là run rẩy thùng mì tôm. Tràn đầy vết bẩn bàn phím bị gõ được đôm đốp rung động. Một bên máy chủ cho dù chỉ là mở ra video, quạt cũng điên của mà, cố sức mà chuyển động. Ha ha ha, chết cười ta, chỉ là 5070 phá cặt màn hình cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Ngươi 1m7 tàn phế cũng không cảm thấy ngại chụp video. K1M85, tám khối cơ bụng nói cái gì? Một tháng 8000 vội vàng đầu thai đi, còn chưa đủ ca một bữa cơm tiền. Dương Giác Tử hai tay dường như đánh ra tàn ảnh, này tốc độ viết chữ so 9:9 tác giả đánh cho còn nhanh hơn. Từng đoạn tràn ngập ưu việt cùng tính công kích bình luận tại hắn dưới bàn phím sinh ra. Dương Giác Tử vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Cũng chỉ có tại internet bên trên, thân phận của hắn mới có thể do tự mình làm chủ. Bất luận là phú nhị đại, hình nam hay là cao trí thức phân tử, cũng có thể dựa vào một bộ bàn phím đạt thành. Thỉnh thoảng vẫn đúng là năng lực lắc lư một số người, gọi mình lão công, thổ hào cái gì. Hắn tiếp tục liên chiến cái kế tiếp video, đập bàn phím. Tần Trường Sinh tính là cái gì? Nếu ta cùng hắn cùng một thời gian tu luyện, một tay truy bảo hắn. Đắc đắc đắc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngài tốt, đồ ăn ngoài. Dương Giác Tử mẩn người, chính mình không có điểm đồ ăn ngoài a. Chẳng qua mặc kệ nó, có lẽ là giao đồ ăn tiễn sai lầm rồi, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, cũng có thể có một bữa. Hắn đứng lên, như một tòa núi thịt loại hướng phía cửa đi đến. Kết. Hắn mở cửa phòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Bên ngoài không phải thân xuyên áo bào màu vàng người giao hàng, mà là người mặc đồng phục trị an viên. Người là Dương Giác Tử. Ta. Dương Giác Tử gấp úng, sắc mặt trắng bệnh. Chớ nhìn hắn tại trên mạng kiêu ngạo như vậy, nhưng ở trong hiện thực hắn lại sợ lại tự ti. Chương 207, đã đọc không trở về là sẽ bị đòn. Chương 207, đã đọc không trở về là sẽ bị đòn. Vì sao các ngươi đem chúng ta bắt lại? Thả chúng ta đi, mau thả chúng ta đi. Một tòa cũ kỹ vứt bỏ giáo khu bên trong, nhìn hẳn là vứt bỏ tiểu học. Nơi này có hai tòa nhà lầu dạy học. Nơi này chỗ vắng vẻ, người chung quanh một ít dấu tích đến. Nhưng giờ phút này lại tiếng người huyên náo. Mấy trăm người quần áo lộn xộn mà đứng ở trên bãi tập, kinh hãi nhìn qua bốn phía. Bốn phía vây quanh một đám thân xuyên trang phục màu đen hán tử, có súng ống đầy đủ, có tay không tất sắt. Dương Giác Tử biết nhau những trang phục này, cái này hẳn là Chấn Huyền Vệ. Chỉ là kỳ lạ, vì sao có ít người mang một tấm như khóc như cười mặt nạ? Dương Giác Tử gia nhập người kháng nghị trong đám, đáng tiếc bất luận là giảng đạo lý, nói pháp luật hay là uy bức lợi dụ đều không có tác dụng. Có chút định dùng cưỡng ép, tức thì bị vô tình quật ngã trên mặt đất, kêu rên không ngớt. Lúc này bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, người trước mắt không phải nói đùa bọn họ. Đây mới thực là bạo lực cơ cấu, cùng dị vãng những kia thích quấy bùn loãng khác nhau, khóc lóc om sòm lăn lộn cái gì căn bản vô dụng. Liên tại bọn hắn kinh sợ vạn phần lúc, một người trung niên nam tử đi ra. Các vị tốt, ta là Tôn Thủ Nghĩa, các vị đến nơi này nên đều tâm lý nắm chắc a. Cái gì tâm lý nắm chắc? Chúng ta phạm pháp sao? Mau thả chúng ta đi, nếu không ta muốn phơi sáng tội của các ngươi. Ta chính là phóng viên, chỉ cần ta ra ngoài nhất định đem bọn ngươi việc các phơi sáng ra đây. Tôn Thủ Nghĩa phảng phất giống như không nghe thấy, hắn phối hợp tiếp tục mở khẩu. Hắn không dùng loa, nhưng lại đè xuống tất cả âm thanh. Các ngươi có người thu tiền đen bôi đen người khác, có người thu ngoại cảnh thế lực tiền mang tiết tấu, có người tại trên mạng vô số lần ngôn ngữ nhục mạ người khác, có người lừa gạt, có người. Tôn Thủ Nghĩa nói xong, ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng quét mắt những người khác. Bị hắn nhìn thấy người, bao gồm Thái Tử Phi, Dương Giác Tử, Tây Châu khách ở bên trong tất cả mọi người là cổ co rụt lại. Mấy người bọn ngươi đã sớm phạm pháp, cho dù nhốt ngươi nhóm 10 năm 8 năm đều không có vấn đề. Trong mấy mắt, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí hai chân như nhũn ra, đứng đều đứng không vững, bất quá ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Cái gì? Cơ hội gì? Các ngươi không cần ngồi tù, chỉ cần ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím là được rồi, rốt cuộc mục đích của chúng ta là để các ngươi trở nên ôn tồn lễ độ. Nhìn kích động mọi người, Tôn Thủ Nghĩa khỏe miệng ý cười càng thêm khiếp người. Các ngươi đều sẽ bị chia làm AB hai đội, chia ra vào ở hai tòa nhà lầu dạy học, đồng thời chúng ta chi kỷ mà cho các ngươi mỗi người đều trang bị máy tính. Mọi người mừng như điên, đây cũng không phải là rất kém cỏi a. Thế mà còn có máy tính chơi. Dương Giác Tử càng là hơn cảm thấy nơi này cùng cỡ lớn quán net một dạng, chẳng qua có một việc hắn không có quên. Kia ăn giải quyết như thế nào? hỏi rất hay, chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp không nhiều không ít đồ ăn, nhưng đồ ăn sẽ trước tiên ở người thắng một phương dừng lại 2 giờ.
Cái gì?
Phàm là có chút đầu óc đã hiểu điều này có ý vị gì. Dương Giác Tử còn ngốc núc đích, nhưng Thái Tường Phi cũng đã phản ứng lại.
Kia,
vật kia nếu như bị người thắng đã ăn xong đâu?
Còn có, nếu người thắng sau khi ăn xong hướng còn thừa trong đồ ăn nổ nước miếng đâu?
Tôn Thủ Nghĩa hai tay mở ra, ngại quá, vậy cùng chúng ta không quan hệ.
Thảo,
không ít người đều là chửi ầm lên. Hướng trong đồ ăn nổ nước miếng đều là việc nhỏ, liền sợ.
Chờ một chút, tính thế nào thắng tính thế nào thua.
Rất đơn giản, chúng ta sẽ thành lập một cái bầy bực lưới, các ngươi nhiệm vụ hàng ngày chính là chia làm AB hai đội ở bên trong mắng nhau, phe thắng chính là người thắng.
Tôn Thủ Nghĩa mong đợi nhìn phía dưới mọi người, những thứ này đều là năng lực cung cấp chất lượng tốt tâm tình tiêu cực nhân tài a.
Về phần mắng chiến, còn lại là mạng lưới mắng chiến thắng thua là rất khó phán đoán.
Nhưng có một việc rất dễ phán đoán, đó chính là xem bọn hắn chỗ nào phá phòng càng nhiều, nhìn xem tâm tình tiêu cực sản xuất có thể hiểu rõ.
Chỗ nào sản xuất tâm tình tiêu cực nhiều, chỗ nào chính là thua.
Được ăn cả.
Kẻ bại ăn bên thắng đại tiện.
Hu hu hu.
Ta không ăn, thả ta đi, ta không ăn.
Chọn bẹn gầy đi trông thấy Dương Giác Tử tức giận đem trong tay đồ ăn nhét vào trên mặt đất.
Kia đồ ăn tản ra hôi thối, phía trên còn dính lấy không biết tên nghề bật hình.
7 ngày, ta đã dòng dã ăn một tuần lễ đại tiện.
Vì sao?
Vì sao luôn chúng ta thua?
Hắn song quyền nắm được kết rung động, trên trán nổi gân xanh, làn da đỏ lên giống như sau một khắc liền biết nổ tung đồng dạng.
Ầm.
Một bên Thái Tưởng Phi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem tòa ăn lật tung. Hắn dĩ vãng sinh hoạt không nói đại phú đại quý, nhưng bởi vì đã làm nhiều lần chuyện thất đức cũng kiếm lời không ít tiền.
Chưa từng trải qua thảm như vậy nhân sinh.
Hiện tại ngay cả giá rẻ bánh bao đều dính vào vật bài tiết.
Thả ta đi, thả ta đi, nếu không ta giết sạch các ngươi.
Hắn cắn răng nghiến lợi, giơ bàn phím không ngừng mà quơ, che kín giữ tận trên mặt giữ tận dị thường.
Gây chuyện đúng không?
Một tên trấn huyền vệ cười lạnh đi tới, đối với mấy cái này bại hoại hắn cũng sẽ không có chút thương hại, thậm chí vì bảo vệ mặt hàng này mà cảm thấy không đáng.
Hắn một cước đá ra, nhẹ nhàng thoải mái liền đem hai người đã bay.
Hắn phất phất tay, một bên mang mặt nạ huyền chuyển thân ảnh ngay lập tức tiến lên.
Giơ lên côn sắt đều không ngừng mà vung mạnh xuống dưới.
Phản kháng đúng không?
Còn dám sao?
Vừa nói, trong tay côn sắt không chút nào không ngừng nghỉ, côn đến thịt đem hai người đánh cho kêu rên không ngớt.
Không cần đánh nữa, ta không dám, ta cũng không dám nữa.
Van cầu ngươi thả chúng ta đi.
Hai người giống như giòi bỏ đồng dạng dãy rủa, cầu xin tha thứ.
Sở Chiêu Nghi lúc này mới dừng tay, nàng đứng lên thân lạnh lùng nói, không muốn ăn cũng đừng ăn, cúp nhanh lên đi qua gõ bàn phím, hôm nay gõ chưa đủ 10 vạn chữ có chào các ngươi nhìn xem.
Vâng vâng vâng.
Dương Giác Tử cùng Thái Tường Phi bất chấp gần như sắp đoạn mất thủ, lấy so tiểu thuyết tác giả 23 giờ 50 phút phân đổi bản thảo tốc độ nhanh hơn đập bàn phím.
Bọn hắn mỗi ngày cũng có khảo hạch không quá quan chính là đánh một trận.
Dương Giác Tử bọn hắn đem đau buồn phẫn nộ hóa thành lực lượng, thao túng tỏa ra hôi thối bàn phím hướng á đội phát động công kích.
Nơi này cũng sẽ không có che đậy tử, bọn hắn tất cả ác độc lời nói đều có thể hoàn toàn truyền đạt đến mặt khác.
Đáng tiếc, bọn hắn lại cố gắng cũng rất khó thắng lợi.
Vì là kẻ bại bọn hắn, tại đồ ăn thượng đều nhất định sẽ sinh ra nhiều hơn nữa tâm tình tiêu cực.
Tâm tình tiêu cực càng nhiều liền biết thua, thua liền phải ăn để thừa, trải qua gia công đồ ăn, cái này sẽ dẫn đến bọn hắn sinh ra nhiều hơn nữa tâm tình tiêu cực.
Đương nhiên, á đội cũng giống vậy không dễ chịu.
Mỗi ngày tỉnh ngủ mở ra màn hình chính là lít nha lít nhít làm cho người cực độ khó chịu chứ biết, thậm chí còn có giọng nói, những văn tự này cùng giọng nói dính tới các mặt, đem bọn hắn cả người từ tổ tông 18 đời đến con cháu đời sau, từ đầu đến chân, từ lục thể đến linh hồn, từ trí thông minh đến trình độ các mặt đều mang lên.
Hết lần này tới lần khác bọn hắn không nhìn còn không được, vì màn hình bên trên camera sẽ theo dõi bọn hắn có phải đang xem màn hình.
Đồng thời, hệ thống còn có thể kiểm tra chữ viết cùng giọng nói có phải đã đọc không trở về.
Đã đọc không trở về là sẽ bị đòn.
Chương 208, thả ta. Ta cũng không tiếp tục lên mạng chương 208, thả ta, ta cũng không tiếp tục lên mạng Tây Châu khách quận mình thân thể, nằm ở lạnh băng giường khung sắt bên trên.
Trong lúc ngủ mơ, hắn về tới tha thiết ước mơ hơn một tuần lễ trước.
Khi đó hắn còn tự do tự tại, an xuyên không cần buồn, còn có trụ sở.
Ta trở về, ta trọng sinh quay về.
Lần này ta nhất định.
Tây Châu khách tự lẩm bẩm mà nói mê, khoe miệng của hắn ngọ nghệ phảng phất đang ăn mì bao.
Đi mẹ nó, mau dậy gõ bàn phím.
Đang ngủ say Tây Châu khách bị một cái bàn chân lớn giẫm tỉnh, hắn mặt đều bị giẫm một chút.
Không đợi hắn phản ứng, chính là bị người túm cổ áo một cái xách lên.
Các minh đệ đều tại gõ bàn phím, ngươi thế mà còn dám ở chỗ này ngủ ngon.
Ta cho ngươi biết, nếu chúng ta thua lão tử trực tiếp đem ngươi mệnh căn tử cắt đi thêm đồ ăn.
Tráng hán hung tợn trợn mắt nhìn gầy yếu Tây Châu khách, giống như sau một khắc liền biết độc thủ.
Hắn hiểu rõ Tây Châu khách tội danh là thu ngoại cảnh thế lực tiền bôi đen Cửu Châu, mà hắn là bởi vì lừa gạt.
Đại ca ta ngay lập tức đi làm việc, ngay lập tức đi.
Tây Châu khách sợ, về đến chính mình công vị bên trên.
Hắn nhìn về phía hôm nay chờ làm hạng, trong đó có giọng nói trò chuyện.
Hắn đem thối hoắc hai nghe đeo ở trên đầu, sau đó điểm kích kết hợp.
Sau một khắc, kết hợp thành công.
Hai bên một câu nói nhảm đều không có, ngay lập tức triển khai lấy hai bên phụ mẫu làm trung tâm chửi rủa.
Một giờ sau, Tây Châu khách uống họng kém chút bốc khói.
Cả người hắn hề vải suy sụp, ịu xịu bẹp.
Đã là vì mệt, cũng là bởi vì bất luận kẻ nào bị chửi cũng sẽ không dễ chịu.
Nhưng này còn chưa xong, hắn nhìn về phía cái kế tiếp chờ làm hạng.
Mở ra diễn đàn, bên trong là đại lượng đối với mình chửi rủa bình luận, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu chính mình không có nhìn qua.
Từng câu tràn ngập tính công kích cùng vũ nhục tính bình luận, Tây Châu khách đều chỉ năng lực lấy tính tình xem tiếp đi.
Hắn ngày càng phẫn nộ, hai mắt đỏ lên ẩn có lệ quang, trán nổi gân xanh lên. Hai tay hóa thành tàn ảnh triển khai phản kích. Thời gian dần dần trôi qua, hắn ngày càng phẫn nộ. Vô liêm sỉ, những thứ hôn chứng này, bọn hắn đều đáng chết, bọn hắn đều đáng chết ta. Tây Châu khách tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mạch máu đều muốn nổ tung. Hắn toàn thân phát run, ngồi ở trên ghế run rẩy không ngừng. Cuối cùng hắn một đầu mới ngã xuống đất, hai chân đặt thẳng, hai tay tựa như móng gà cứng ngắc. Khóe miệng chảy ra bọt mép, nỉ non, ta không chơi, ta cũng không tiếp tục lên mạng, ta cũng không tiếp tục mắng chửi người, thả ta trở về. Một tên trấn huyền vệ đi tới kiểm tra một phen, an ủi, không sao, nghỉ ngơi một giờ có thể tiếp tục chiến đấu. Mà này Tây Châu khách chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Tại tu luyện bách đoán vệ linh kinh mắt người trong, hai tòa nhà phòng đều tản ra nồng đậm tâm tình tiêu cực, đen như mực. Nhưng này khiếp người một màn, trong mắt bọn hắn lại là chân quý tài nguyên tu luyện. Trong đó một tầng lầu trong, Tôn Thủ Nghĩa đang tỉ mỉ che chở lấy hơn 10 gốc oán linh thảo. Những thứ này oán linh thảo sinh trưởng đến mức dị thường sinh động cùng tiểu diễm. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Tôn Thủ Nghĩa cũng không quay đầu lại, như thế nào? Đây là dự định tạm biệt. Sau lưng chính là trước đây đặc sứ Giang Lâm Uyên, hắn lúc này khí tức càng thêm cường đại. Giang Lâm Uyên nhìn qua từng cây khỏe mạnh trưởng thành oán linh thảo, trong mắt mang theo chờ mong. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, đột phá đến tông sư cảnh, gần đây hấp thu oán khí quá nhiều đây cơ hội là cực hạn của ta, trở về cũng có thể đổi những người khác đến. Tôn Thủ Nghĩa gật đầu một cái, cười nói, nhìn tới ngươi còn hiểu được thấy tốt thì lấy. Ha ha ha, tổng tuần trước đây nói chuyện, là mỗi người tu luyện vệ linh kinh người nhất định phải nhớ hạng mục công việc, thậm chí kiểm tra còn có thể thi đến. Lúc trước Tần Trường Sinh đều nhắc nhở qua, một người trong thời gian ngắn không thể hấp thụ quá nhiều oán khí còn có cái khác rất nhiều hạng mục công việc. Những thứ này Tôn Thủ Nghĩa bọn hắn đều nhớ tinh tường, lại từ đầu chí cuối báo cáo. Giang Lâm Viên đột phá đến tông sư cảnh, nhưng không có liều lĩnh tiếp tục hấp thụ xuống dưới. Đồng thời, hắn cũng cần trở về đổi cương vị, để người khác đến tu luyện. Giang Lâm Viên không khỏi cảm thán, này bách toán vệ linh kinh sát thực quá thần kỳ. Hắn mang theo ưu oán mở miệng, Lao Tôn à, ngươi có như thế đồ tốt thế mà cũng không nói sớm một chút, ta trước đó đều kỳ lạ ngươi làm sao cùng Chu Hải Sinh tên kia nhanh như vậy đã đột phá. Tôn Thủ Nghĩa không trả lời, mà Giang Lâm Viên cũng không trông cậy vào đối phương trả lời. Hắn quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ một tòa khác nhà lầu, cũng không biết tổng tọa lần này có thể hay không đột phá. Tôn Thủ Nghĩa chẳng biết lúc nào đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, hẳn là có thể, ngươi nhìn xem bên kia oán khí giảm mất rất nhiều, rõ ràng bên ấy là thuộc về kẻ bại một phương oán khí nên càng dày đặc hơn. Giang Lâm Viên lắc đầu thở dài, đáng tiếc, ta nên đợi không được, còn nhớ giúp ta cùng tổng tuần nói lời cảm tạ. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời khỏi, trở về Long Đô. Nhưng lại tại lúc này, phía trước kia tòa nhà tầng cao nhất chuyển đến một cỗ làm người sợ hãi bi áp. Vâng, hai tòa nhà trong phòng, hoặc là đánh bàn phím, hoặc là mang theo hai nghe qua lại chửi rủa đều bắp chân mềm nhũn. Bình một tiếng, toàn diện ngã rầm trên mặt đất. Cái này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ cô run rẩy, sợ hãi trừng lớn hai mắt. Đồng dạng, không ít thực lực thấp chấn huyền vệ cũng không chịu nổi. Đây là tổng tọa muốn đột phá. Mau nhìn. Tôn Thủ Nghĩa hai người trợn to mắt nhìn phía trước kia một tòa nhà lầu. Phía trên coi như nồng đậm tâm tình tiêu cực quần quần ma động, sau đó giống như bị thôn tính đồng dạng dâng tới một chỗ. Chỉ chốc lát, vang một tiếng cửa sắt bị một cước đạp bay. Một thân ảnh bước ra một bước, đứng ngạo nghễ giữa không trung trong. Đại tông sư, ta cuối cùng làm được. Diệp Kinh Huyền lặng lặng mà đứng ở giữa không trung, trong lòng kích động bành trướng. Ngày này, hắn không biết đợi bao lâu, thậm chí tất cả trấn huyền ti cũng không biết chờ bao lâu. Một cỗ vượt xa tông sư khí thế bồng bột tại quanh người hắn kích động. Chúc mừng tổng tọa đột phá tới đại tông sư. Nhìn chạy tới Tôn Thủ Nghĩa hai người, Diệp Kinh Huyền gật đầu một cái, "Tốt, tiếp xuống ta cần phải đi điều tiết thể xác tinh thần, các ngươi sắp đặt những người khác đến tu luyện đi." Hấp thu nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, hắn là không còn dám hấp thụ đi xuống. Nội tâm càng ngày càng bực bội, hắn hiểu rõ này không sai biệt lắm là cực hạn của mình. Đột nhiên hắn há miệng nói thêm, "Nơi này hình thức thật không tệ, nhưng chỉ có vài trăm người chưa đủ, muốn nhiều thêm người, càng nhiều càng tốt." Ngay tại Diệp Kinh Huyền đột phá thời khắc, Tần Trường Sinh lại lần nữa đi tới Thính Tùng Cư tầng hầm. Phạm Hoàng dường như đã trở thành một bộ da bọc xương thi thể. Hắn bất bại mở ra hai mắt, đục ngầu hai mắt mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đi tới. Hắn dùng tận khí lực toàn thân, yếu ớt môi vo ve loại mở miệng, "Giết, giết ta, giết ta. Chúc mừng ngươi, nguyện vọng của ngươi ta sẽ thế ngươi hoàn thành." Tần Trường Sinh một chỉ điểm ra, ba cây huyết linh thảo giống như bạo tẩu đồng dạng. Rễ cây tựa như hoạt động mạch máu loại mút vào, ép khô ký chủ cuối cùng giá trị. "A a a." Phạm Hoàng kêu thảm một tiếng, sau đó mất đi sinh tức. Thẳng đến lúc này, huyết linh thảo mới rụng xuống, lại không giống như là tử vật, sợi rễ vẫn tại leo lên lấy dự định tìm kiếm mới ký chủ. Chúng nó theo dõi Tần Trường Sinh phát động công kích, nhưng cũng tiếc nếu đổi thành một tên tông sư chúng nó có thể năng lực thành công. Tần Trường Sinh trong tay tóm lấy ba cây huyết linh thảo, ánh mắt nhìn Phạm Hoàng Di Hải. Người này cũng thực sự là không có lễ phép, thế hắn hoàn thành nguyện vọng cũng không nói tiếng cảm ơn. Bộ xương này coi như là tạ lễ đi, vừa vặn bạn hồn phiên thăng cấp cần dùng đến. Chương 209, đại chiến buông xuống chương 209, đại chiến buông xuống mấy ngày đi qua, Diệp Kinh Huyền đã sơ bộ thích ứng đại tông sư lực lượng. Đồng thời nội tâm hắn lệ khí cũng hóa giải được 7-8 phần. Gần đây trấn huyền ti võ giả càng là hơn liên tiếp đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây hết thảy vốn nên là cao hứng chuyện, nhưng Diệp Kinh Huyền lại cao hứng không nổi. Nhìn tình báo bộ môn tin tức truyền đến, hắn nhịn không được vỗ bàn một cái. Chết tiệt thế gia, bọn hắn thế mà thông đồng ngoại cảnh thế lực. Này ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trấn huyền ti đương nhiên sẽ không bỏ cuộc đối với một đám thế gia cùng tông môn giám thị, điều tra đến một ít dấu vết để lại. đem người tu luyện đều hô quay về đi, đại chiến muốn bắt đầu. Buổi chiều, Trấn Huyền Ti rất nhiều cao cấp chiến lược tụ tập lại. Ngay cả Tần Trường Sinh cũng tới, mà khí tức của hắn càng thêm mênh mông, đã bước vào trúc cơ đỉnh phong. Diệp Kinh Huyền quét mắt mọi người, trầm giọng mở miệng, tình huống đại gia hỏa đều biết, có chút thế gia mời ngoại cảnh cường giả, giờ phút này đều trưng bày tại biên cảnh chi thượng, bọn hắn cho hai chúng ta lựa chọn. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Tần Trường Sinh. Lựa chọn thứ nhất là giao ra tổng tuần, bọn hắn ngay lập tức tối lui, về phần lựa chọn thứ hai là hai bên đao thật thương thật liệu một hồi, hai bên đều không sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Không ai suy xét lựa chọn thứ nhất, đó là ngu xuẩn mới biết chọn. Quả nhiên, cho dù là Diệp Kinh Huyền cũng chỉ là một câu mang qua. Hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta chính là cùng bọn hắn đao thật thương thật làm một cuộc, đại quy mô tính sát thương vũ khí chỉ có thời khắc sống còn mới vận dụng. Không phải bọn hắn không muốn dùng, mà là cái đồ chơi này người ta ngoại cảnh thế lực lẽ nào liền không có. Đồng thời phía bên mình còn phải bảo hộ bình dân. Mấu chốt nhất là, bất luận là đạn đạo hay là đạn nhiệt áp cái gì đối đầu đại tông sư cấp bậc cường giả cũng không dám nói 100% giết chết. Vì đại tông sư tốc độ cùng phản ứng quá nhanh, thậm chí vì phạm vi bao trùm rộng còn dễ tác động đến phe mình đơn vị, chỉ có thể là cuối cùng thủ đoạn sử dụng. Cũng bởi vậy, đối diện đưa ra đề nghị này, Trấn Huyền Ti một phương cũng không có từ chối. Thậm chí ở cái thế giới này còn có một cái quy định bất thành văn, siêu phàm giả ở giữa chiến đấu không được vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Diệp Kinh Huyền nhắc nhở, đương nhiên, cuối cùng chuyện không thể làm chúng ta liền quản không được nhiều như vậy, đối phương đồng dạng cũng là như thế. Sở Minh gõ gõ khói bụi, thôn Vân Thổ Bộ nói như vậy, lần này cần chia ra hành động. Hắn mày nhắc lại, ẩn có lo lắng. Những kia thế gia còn ở tại cảnh nội, bây giờ lại có ngoại cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải chia ra hành động. Diệp Kinh Huyền thở dài, vậy cũng đúng không có biện pháp chuyện. Hắn cũng nghĩ trước kia giải quyết những kia thế gia. Nhưng thứ nhất là có chút gia hỏa trước đó còn không có ngoi đầu lên, thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn Trấn Huyền Ti trước đó vội vàng tăng thực lực lên. Không thấy được mới nửa tháng, bọn hắn Trấn Huyền Ti thực lực đều đột nhiên tăng mạnh sao? Nếu nửa tháng trước đều đối phó thế gia, đoán chừng đều không đủ người ta nhét cái răng. Tần Trường Sinh nói ra, thế gia bên ấy đều giao cho ta, rốt cuộc bọn hắn chính là hướng về phía ta tới. Giao cho ngài, đều một mình ngài. Đương nhiên, việc này không ổn, theo chúng ta biết thế gia bên ấy chí ít 5 tên đại tông sư, này còn chưa tính cả không có điều tra đến, một mình ngài. Không cần nhiều lời, ta một người dư giả. Thấy Tần Trường Sinh nói như vậy, những người có mặt cũng không tốt nói thêm cái gì, bọn hắn tin tưởng đối phương sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Diệp Kinh Huyền trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn gật đầu, tốt, nếu như không địch lại vội vàng rút lui. Tần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng nói, so sánh với ta nghĩ các ngươi nguy hiểm hơn. Ê! Diệp Kinh Huyền lập tức không phản bắt được, chớ nhìn bọn họ gần đây thực lực đề thăng lớn, nhưng trong đó cũng liền một cái đại tông sư mà thôi. Mà thế ra không biết dùng cái gì thủ đoạn mời tới cao thủ, không thể nào chỉ có một tôn đại tông sư. Trận chiến này chính là một hồi trận đánh ác liệt. Tần Trường Sinh tay vừa lộn, một lá cờ tử đều xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy tăng vọt đến cao hơn 2 mét. Đây là, bọn hắn sớm biết Tần Trường Sinh có chữ vật giới chỉ, lúc này kinh ngạc chính là cái này mặt phướn gọi hồn. Tạo hình kỳ lạ, thậm chí còn bốc lên quần quần khói đen. Đây là Nhân Hoàng Phiên. Tần Trường Sinh đem Vạn Hồn Phiên giao cho Diệp Kinh Huyền, đồng thời dạy cho đối phương như thế nào sử dụng. Lại có như thế kỳ vật. Diệp Kinh Huyền nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện Tần Trường Sinh thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Nhân Hoàng Phiên, hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện, đúng rồi, kia Tần Tư Thu về đến Cửu Châu. Ta biết. Tần Trường Sinh không ngạc nhiên chút nào, vì phòng ngừa lỡ như hắn đã sớm tại trên người đối phương lưu lại ân ký. Từ đối phương trở về một khắc này, là hắn biết. Tất nhiên dám quay về, thuyết minh thực lực nên có tăng lên rất nhiều. Tần Trường Sinh đầy cõi lòng chờ mong, quả thực sắp chín rồi a. Cổ võ Lý gia, đỉnh núi Vân Vũ như có như không, trong đại điện tụ tập người càng nhiều. Nơi này có tông sư, cũng có đại tông sư, hết thảy đều đã sắp đặt thỏa đáng, ngày mai chính là hành động thời khắc. Lần này nhất định có thể đánh Trấn Huyền Ti trở tay không kịp. Không sai, thành thị bên trong có chúng ta an bài tử sĩ gây chuyện, biên cương có quỷ Tây Dương kiểm chế Trấn Huyền Ti. Trong chúng ta ứng ngoại hợp, nhất định năng lực giết chết Tần Trường Sinh lại thoát khỏi Cửu Châu, từ đây trời cao biển rộng. Mọi người kích động nghị luận, giống như cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt. Bọn hắn trước kia không ly khai Cửu Châu là không nỡ, rốt cuộc nơi này có bọn hắn đời đời kiếp kiếp cơ nghiệp, rời khỏi đều dường như mang ý nghĩa bắt đầu lại từ đầu. Trong khoảng thời gian này, từ Tần Trường Sinh quật khởi mạnh mẽ, đổ sát gạt nồn đảo, bắt sống phạm hằng. Đến phía sau dư luận bộc phát, thế ra biên thành mọi người đều đánh tồn tại, bọn hắn đều đã hiểu Cửu Châu không phải mỏi mòn chờ đợi nơi. Bọn hắn dự định qua rời khỏi, nhưng chờ bọn hắn muốn rời đi lúc, Trấn Huyền Ti lại không muốn. Khiến cái này người cùng với gia thuộc rời khỏi, không khác nào thả hổ về rừng. Bọn hắn người tại Cửu Châu làm việc còn phải ước lượng một chút tài sản tính mạng. Một khi rời khỏi Cửu Châu, bọn hắn chăn nuôi tử sĩ không thông báo làm ra thế nào tăng tâm bệnh cuồng chuyện tới. Trông cậy vào những người này có nhân tính, đơn giản chính là dây cắp mẹ múa. Lý Huyền Chu nhìn về phía một bên ngồi thanh niên tóc trắng. Thần tiên sinh, ngươi có đề nghị gì? Thanh niên tóc trắng này thình lình chính là Tần Tư Thu, cũng không biết hắn làm sao cùng cổ võ thế gia pha trộn ở cùng một chỗ. Hắn lúc này tóc trắng phơ áo choàng, hốc mắt long xuống. Chỉ nghe hắn khàn khàn mà mở miệng, đối phó Tần Trường Sinh, chúng ta nhất định phải nhắc tới 12 phần tinh thần. Hắn còn không phải thế sao đèn bạc dầu. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo nồng nặc kiên kỵ. Cho dù hắn bây giờ đã là đại tông sư hậu kỳ tu vi cũng vẫn như cũ không dám khinh thường Tần Trường Sinh. Chẳng qua hắn không dám khinh thường, không có nghĩa là người khác cũng giống vậy. các hạ có lẽ quá trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình.
Đúng đấy, kia Tần Trường Sinh tính toán đâu ra đấy cũng mới 20 tuổi, cho dù hắn đánh bại Phạm Hoàng có thể kia Phạm Hoàng cũng mới đại tông sư sơ kỳ thôi. Cho dù Phạm Hoàng thông qua Huế Tâm Quyết càng biến đổi mạnh, đoán chừng đại tông sư trung kỳ đều cao nữa là.
Chương 210, lăng không mà đến, một cước đại tông sư quỷ. Chương 210, lăng không mà đến, một cước đại tông sư quỷ. Đối mặt Tần Tư Thu nhắc nhở, một đám đại tông sư chỉ coi là gió thoảng bên hai.
Tần Trường Sinh đánh bại Phạm Hoàng quả thực đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng ở chàng mọi người lại có bao nhiêu là dễ chơi hạng người.
Tông sư liền không nói, tính cả Tần Tư Thu ở bên trong riêng là đại tông sư đều có 7 tên. Mỗi một cái thấp nhất đều là năng lực đối chiến tạ tồn tại, mỗi một cái thấp nhất đều là năng lực siêu việt vận tốc âm thanh tồn tại. Dạng này một thế lực, không chút khách khí nói hủy diệt một cái tiểu quốc đều không có mảy may vấn đề. Nay còn chưa tính trong đó hai tên đại tông sư đỉnh phong, có thể thoải mái đánh bại đại tông sư sơ kỳ chí cường giả. Như thế một đám người, để bọn hắn làm sao có thể đem một tên mao đầu tiểu tử để ở trong lòng? Lý Huyền Chu đầy vô tình nói ra, không cần phải lo lắng, lão phu một tay có thể truy bạo kia Tần Trường Sinh. Hắn tràn đầy tự tin, đây là hắn ở đây đại tông sư đỉnh phong chìm đắm nhiều năm mang cho hắn sức lực. Vậy ở cảnh giới này nhiều năm tuy vô pháp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng hắn chiến lực nhưng không có dậm chân tại chỗ. Cái ghế một bên thượng kim đao đại mã mà ngồi xuống một tên chẳng hán. Hắn đầu báo hoàn mắt, vai quát yêu biên, chỉ là ngồi liền có lay sơn chi thế. Hắn mặt lộ khinh thường, ôm mồm mà ngạo nghễ mở miệng, chỉ là Tần Trường Sinh chi lưu, năng lực đón lấy bản tọa một quyền liền đủ để tiêu ngạo. Nếu là có thể nhường bản tọa động đao vậy chỉ thu hạ hắn làm đệ tử lại có làm sao?
Ha ha ha, kim tiền bối thiết quyền ai không biết ai không hiểu.
Kia Tần Trường Sinh làm sao có thể ngăn cản được ngài một quyền a?
Lưu Vân Tông chủ Chu Thừa vẻ mặt lấy lòng nâng lấy đối phương chân túi. Thật sự là kim nhạc quá mạnh mẽ, cùng Lý Huyền Chu giống nhau chính là đại tông sư đỉnh phong tu vi. Thứ nhất song thiết quyền có thể xưng thần cản giết thần, nếu ngươi cho rằng chống đỡ được song quyền của hắn cho dù thắng, vậy liền mười phần sai. Hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là đao pháp. Tổ truyền đao pháp, lại phối hợp tổ truyền hám nhạc đao, cho dù là Lý Huyền Chu đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Tư Thu cũng nhíu mày nhìn về phía kim nhạc, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một cô áp lực. Người này không thể so với Lý Huyền Chu yếu. Gia tộc kia cũng đồng dạng lai lịch kinh người, cùng tiền triều quan hệ mật thiết. Kim nhạc gần tuổi nhau 200 tuổi, lúc tuổi còn trẻ thậm chí làm qua vương gia, đáng tiếc lúc đó hắn còn rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách sửa đổi quốc phá kết cục. Chờ hắn biến thành đại tông sư sau đó, tự nhiên nghi đón về đã từng vinh quang. Chẳng qua không thể không nói hắn cũng rất may mắn, vì linh khí ngày càng khô kiệt tu tiên sớm đã xuống dốc, luyện võ đại hành kỳ đạo. Ở tiên triều dường như đạt đến luyện võ thời đỉnh cao, khi đó công pháp sửa cũ thành mới. Là Hoàng Tân Quốc thích kim nhạc một nhà tự nhiên góp nhặt đại lượng công pháp. Có thể nói, kim gia luyện võ công pháp cùng võ kỹ so Lý gia còn muốn càng hơn một bậc. Đây cũng là kim nhạc tuổi tác càng nhỏ hơn, chiến lực lại cùng Lý Huyền Chu tương xứng nguyên nhân. Tần Tư Thu hít sâu một hơi, cho dù kim nhạc mạnh hơn hắn cũng không dám lại khinh thường Tần Trường Sinh. Hắn nhíu mày nhắc nhở, ta còn cần nói cho các ngươi biết một sự kiện, kia Tần Trường Sinh thế nhưng khí vận chi tử, tuyệt đối không thể có chút khinh thường.
Khí vận chi tử?
Ha ha ha.
Các hạ chẳng lẽ thoại bản đã thấy nhiều?
Kim nhạc mặt lộ khinh thường, khoa trương bất đủi.
Đối mặt thuyết pháp này, mọi người cũng đều là làm cái chê cười nghe một chút. Nhìn mọi người bộ này tư thế, tâm trí vặn vẹo Tần Tư Thu không khỏi dâng lên mấy phần sát ý cha mình trước khi Lâm Trung nói với chính mình suy đoán, những người này lại một cái cũng không nguyện ý tin tưởng. Cũng được, chờ bọn hắn tại Tần Trường Sinh trong tay thất bại xem bọn hắn còn có thể hay không cười ra tiếng. Tần Tư Thu nhìn ở đây một đám đại tông sư, khóe miệng dần dần mang theo vài phần không dễ dàng phát giác trêu tức.
Đúng rồi, lần trước ta cho chư vị tiền bối đoạn Huyền Huế Tâm Quyết, đều tu luyện không có.
Đây, trong ngay mắt, cảnh tượng trở nên yên tĩnh. Lần trước Lý Huyền Chu vụng trộm trốn đi, tìm thấy Tần Tư Thu đại chiến một trận. Kết quả Tần Tư Thu mặc dù một mực ở vào hạ phong, nhưng sức khôi phục cùng sức chịu đựng quả thực nghe rợn cả người. Cuối cùng Lý Huyền Chu cũng rõ ràng chính mình không làm gì được đối phương, trừ phi lại tìm mấy tên giúp đỡ. Thế là lùi lại mà cầu việc khác, chỉ làm cho Tần Tư Thu giao ra Huế Tâm Quyết là đủ. Tần Tư Thu cũng không chút nào keo kiệt, rốt cuộc công pháp này tương đương với lấy không, đồng thời cho dù cho đối phương đoán chừng cũng luyện không được. Hắn chỉ nhắc tới một cái điều kiện, đó chính là cùng nhau đối phó Tần Trường Sinh. Thế là bọn hắn đều tập hợp một chỗ.
Ê, kia công pháp cực kỳ thâm ảo, lão phu còn phải nghiên cứu một quãng thời gian.
Lão phu cũng là như thế. Kỳ thực kia công pháp đơn giản dễ hiểu, chẳng qua vấn đề lớn nhất chính là tự tay giết chết chí thân dân người. Vẫn là câu nói kia, vui lòng giết vô dụng, hữu dụng không muốn giết. Bọn hắn trở về đều thử qua, giết một ít không chút nào muốn là người, kết quả không có tác dụng gì. Bất quá bọn hắn nhưng không có bởi vậy cảm thấy Huế Tâm Quyết vô dụng. Nhất là Lý Huyền Chu kiểu này tuổi thọ sắp tới đó là thấy vậy vô cùng quan trọng. Nói không chừng, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt còn có thể thống nhất. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh vội vàng mà chạy vào.
Không tốt rồi, không tốt rồi.
Trấn Huyền Ti dẫn đầu đối với Gia Vi hay bọn hắn độc thủ.
Ngươi nói cái gì?
Trấn Huyền Ti đối với Quỷ Tây Dương bọn hắn hạ thủ.
Bọn hắn điên rồi sao?
Mọi người giật mình, nghĩ không ra lần này Trấn Huyền Ti thế mà chủ động xuất kích.
Lý Huyền Chu vẫn như cũ ung dung không đổi, hắn lạnh nhạt mở miệng, không cần lo lắng, Trấn Huyền Ti đoán chừng cũng dự định xuất kỳ bất ý chiếm được một chút hy vọng sống, chẳng qua trước thực lực tuyệt đối đây hết thảy đều chẳng qua là phí công thôi.
Kim Nhạc giải quyết dứt khoát, nếu như thế, kia định vào ngày mai kế hoạch lập tức liền hành động đi.
Đúng.
Mọi người đồng ý, mặc dù có chút ngoài dự đoán nhưng vấn đề không lớn.
Lúc này có người lấy ra công cụ truyền tin chuẩn bị báo tin nút trong thành thị tử sĩ độc thủ, thu hút Trấn Huyền Ti chú ý, nhưng lại tại lúc này,
chẳng biết tại sao một cỗ đại phong đánh tới, đem đại điện cào đến hô hô rung động. Tần Tư Thu thần sắc đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn bị nóc nhà chặn. Cùng thời khắc đó, Lý Huyền Chu cùng Kim Nhạc cũng nhìn phía đỉnh đầu, trong mắt nghi ngờ không thôi. Có chuyện gì vậy? Phía trên có vẻ giống như ầm ầm. Liên miên bất tuyệt chói hai tiếng xé gió truyền đến, này rõ ràng là tốc độ siêu thanh tạo thành hiện tượng. Lý Huyền Chu cùng Kim Nhạc bọn hắn sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Hữu Tình. Oeng. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đánh tới, đại điện nóc nhà giống như giấy đồng dạng ầm vang sụp đổ phá toái. Không hổ là Lý gia tổ trạch, lại không có bao nhiêu cho bụi. Điều này cũng làm cho mọi người xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn thấy giữa không trung nhất đạo ở trên cao nhìn xuống thân ảnh. Kia một đôi mắt giống như coi thường thương sinh thần linh đồng dạng. Nhìn đạo này vô số lần xuất hiện tại trong cơn ác mộng thân ảnh, Tần Tư Thu gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn khàn cả giọng mà hò hét, "Tần Trường Sinh!" Không trung, kia một đôi mắt chuyển đến trên người hắn, con chuột nhỏ trở về rồi. Lần này trở về cũng đừng nghĩ đi rồi. Quả thực sắp thành thục, hôm nay hắn liền biết đem đối phương triệt để thúc. So sánh với Như Lâm đại địch Tần Tư Thu, Kim Nhạc nhiều hứng thú ngẩng đầu, "Ngươi chính là Tần Trường Sinh?" "Lão tử không thích người khác tại đỉnh đầu ta." Tần Trường Sinh nhìn phía hắn, chân phải nâng lên đột nhiên giẫm mạnh. "Không thích liền đi chết đi." "Cái gì?" Kim Nhạc quá sợ hãi, một cỗ như núi dường như bên loại cự lực tác dụng tại toàn thân hắn. Quanh người hắn nổi gân xanh, nhưng như cũng không ngăn cản được hai chân hô lượng. Một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Chương 211, độc chiến bảy tên đại tông sư chương 211, độc chiến bảy tên đại tông sư cái này. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, Kim Nhạc thế mà bị đối phương một cước giẫm đến quỳ xuống. Đây là cái kia trong mắt bọn hắn vô địch Kim Nhạc sao? Lý Huyền Chu kinh nghi bất định nhìn qua đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, không khỏi hồi tưởng lại trước đó Tần Tư Thu đối bọn hắn nhắc nhở. Cái này Tần Trường Sinh căn bản cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như còn sẽ đối phương coi là một cái văn bối, lần này sợ là đến thiệt tỏi lớn. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén được ta?" Kim Nhạc hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt xấu hổ không chịu nổi. Thế mà bị người một cước giẫm đến quỳ xuống, cái này khiến luôn luôn coi trọng mặt mũi hắn mặt mũi mất hết. "Oeng." Quanh người hắn dấy lên hơn một trượng chi cao huyết hồng cương khí, làn da trở nên hoàn toàn đỏ đậm, mạch máu giống như là cầu long nô lên. Mượn nhờ cố lực lượng này, hắn đứng thẳng người, quanh thân lượn lờ lấy khí thế kinh người. Cạch cạch cạch. Đại địa tại cự lực tác dụng dưới như mạng nện vỡ ra. Kim Nhạc trợn mắt tròn xoe, gầm thét, "Rất tốt, ngươi để ta nghiêm túc, nhưng chờ chút lao tử sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này." Nói xong, hắn hai chân bỗng nhiên đạp mạnh. Oanh một tiếng, không khí bị cương ép xé rách, một đoàn âm bạo vần sau lưng hắn trống rông xuất hiện, mà cả người hắn đã mất đi tung tích. Một đạo đỏ sẫm tàn ảnh lôi cuốn lấy vô song quyền phong phóng lên tận trời, thẳng hành Tần Trường Sinh mặt. Một quyền này, không chỉ có là nhục thân lực lượng cực hạn bộc phát, dung nhập huyết nhục cương khí càng làm cho quyền phong mang lên phá giáp liệt kim kiên duệ. Không chút khách khí mà nói, một cô chủ chiến xe tăng đối mặt một quyền này đều phải hóa thành sắt vụn. Nhưng đối mặt cái này thế không thể đỡ một quyền, Tần Trường Sinh lại không thèm để ý chút nào. Hai tay của hắn ôm ngực đứng ở giữa không trung, không tránh không né. Quanh thân tối tâm linh khí đã hóa thành một cái như lưu ly vòng phòng hộ, đem nó bảo hộ ở giữa. Đông. Kim Nhạc hội tụ lực khí toàn thân một quyền hung hăng nện ở vòng phòng hộ bên trên. Không khí cũng vì đó bị bại không. Nổ thật to vang lên, tại trong phạm vi mấy chục dặm lượn lờ không ngớt. Cái gì? Đây không có khả năng. Cảm thụ được trên nắm tay tê dại, Kim Nhạc nhịn không được trừng lớn hai mắt. Năng nhẹ nhõm phá hủy chủ chiến xe tăng một quyền, lại chỉ có thể để vòng phòng hộ lắc thượng nhoáng một cái. Ta không tin không đánh tan được ngươi cái này xác rùa đen. Rầm rầm rầm. Kim Nhạc thôi động lực khí toàn thân, hắn thế công như cuồng phong mưa to, song quyền giao thế banh kích, mỗi một quyền đều đánh ra âm bạo vân. Một quyền tiếp lấy một quyền tốc độ siêu thanh chi quyền nện ở Tần Trường Sinh vòng phòng hộ phía trên. Giữa thiên địa tựa như vang lên liên miên bất tuyệt hùng hậu tiếng chuông. Ba. Đột ngột, Kim Nhạc song quyền bị một đôi tay một phát bắt được. Tần Trường Sinh hài hước nhìn xem trước mặt sắc mặt đỏ lên người, quả đấm của ngươi thật giống như nữ nhân ở nũng nịu một dạng bất lực. Ngươi, ngươi nói cái gì? Kim Nhạc trừng lớn hai mắt, đây là từ đầu đến đuôi nhục nhã. Hắn thế mà đem mình thiết quyền so sánh nữ nhân nũng nịu nằm đấm. Một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ xông lên đầu. Nương tháo, cút xuống đi. Nói, Tần Trường Sinh thân hình xoay chuyển, chân phải như roi thép quét ngang, đột phá vận tốc âm thanh dọa người tốc độ để cái này một chân cơ hồ không có quy tích. Phanh, hung hăng một roi chân quất tại Kim Nhạc trên thân thể. Nó lúc này xương cốt đứt gãy một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Cả người càng là bộc phát ra một cô âm bạo vần, hung hăng đâm vào trên mặt đất nhấc lên đầy trời bụi đất. Kim Nhạc bị bại quá nhanh, Tần Tư Thu bọn hắn muốn giúp đỡ đã tới không kịp. Liên tại bọn hắn muốn động thủ lúc, Lý Huyền Chu lại là ngăn lại bọn hắn. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tần Trường Sinh, các hạ hẳn là không phải luyện võ. Căn cứ lý ra đối tu tiên đi chép, trên người đối phương hẳn là độc thuộc về tu tiên vòng phòng hộ. Đây là luyện võ căn bản làm không được sự tình, cho dù đại tông sư cương khí lại hùng hồn cũng làm không được như thế cứng rắn, tự nhiên. Lý Huyền Chu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như đối phương thật sự là tu tiên, kia là như thế nào lấy cái tuổi này tu luyện tới đối đầu đại tông sư đỉnh phong? Nếu như bí mật này năng bị mình được đến, cho dù trả giá tất cả hắn đều nguyện ý đương nhiên, không động thủ mấu chốt vẫn là Tần Trường Sinh tựa hồ cũng không dễ chê. Cái gì? Không phải luyện võ? Cái này sao có thể? Có người kinh ngạc, có người như có điều suy nghĩ. Như có điều suy nghĩ cơ hồ đều là tổ tiên truyền thừa đã lâu, biết tu tiên tồn tại. Nghe Lý Huyền Chu kiểu nói này, cũng lập tức ý động thủ, bởi vì việc này quá trọng yếu. Lý Huyền Chu ôm quyền, các hạ, chuyện này có lẽ là hiểu lầm. Chúng ta không bằng ngồi xuống chấm dãi. hiểu lầm mẹ ngươi. Tần Trường Sinh căn bản không thèm để ý đối phương suy nghĩ cái gì, giơ lên nắm đấm một quyền chính là đập xuống. Cẩn thận, mau tránh ra. Ầm ầm, một cỗ mây hình nấm một phát, sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán. Đại điện đã triệt để bị một quyền này hóa thành phế tích. Phốc, khu khu cụ. Một đám tông sư bị một quyền này dư ba gây thương tích, liền ngay cả mấy tên đại tông sư cũng chật vật không chịu nổi. Lý Huyền Chu sắc mặt khó coi, hắn nghĩ không ra Tần Trường Sinh cư nhiên như thế cường ngạnh. Chẳng lẽ coi là đánh bại tay không tấc sắt kim nhạc, liền có thể uy hiếp được nhiều người như vậy rồi? Ngây thơ. Tần Tư Thu hừ lạnh một tiếng, thiếu mẹ hắn cùng hắn nói nhảm, cùng hắn chỉ có ngươi chết ta sống con đường này. Lý Huyền Chu gật đầu, tốt, chờ bắt lại hắn lại nói cái khác. Và anh, kim nhạc cũng là từ hố đất bên trong bay ra. Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, phần eo mang theo vết máu, nơi đó đoạn mất hai cây xương sườn. Điểm khó giải quyết, cùng tiến lên. Nói, hắn một tay nắm lên ra truyền hám nhạc đao, gánh tại đầu vai. Hám nhạc đao không tính cán đao, đao dài gần 1m5, nặng đến ngàn cân. Nhưng tại kim nhạc trong tay, lại như là dao phay nhẹ nhàng. Hắn giờ phút này cũng không dám lại khinh thường Tần Trường Sinh, đây là một tên kinh địch. Cho dù dùng tới hám nhạc đao, cũng không dám nói tất thắng. Bảy đạo lượn lờ lấy huyết hồng cương khí thân ảnh phóng lên tận trời. Lý Huyền Chu tốc độ nhất nhanh, đã tới Tần Trường Sinh trên không, hắn bội kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bùng lên đâm thẳng mà ra. Hàn tinh thứ. Ông. Một đạo bóng ánh kiếm khí đâm rách trời cao, hướng phía Tần Trường Sinh yếu hại mà đi. Hám nhạc khai sơn trảm. Kim nhạc bổ ra thế đại lực chấm nhất đao. Một đạo mấy mét thu đao khí mang theo không thể địch nổi vì thế phản phất muốn chém xuống hết thảy. Tần Tư Thu nắm đấm phản phất hóa thành hấp thu hết thảy tia sáng lô đen. Cửu tịch diệt quyền. Một quyền này của hắn, uy thế lại không thể so Lý Huyền Chu thế công của bọn hắn yếu hơn mảy may. Chọn vẹn bảy đạo công kích hướng phía Tần Trường Sinh đánh tới, đương nhiên nhất là khiến người chú mục chính là Lý Huyền Chu ba người công kích. Tần Trường Sinh, ta nhìn ngươi kia sát rùa đen lần này còn thế nào bảo hộ ngươi? Kim Nhạc cười to, phản phất đã thấy đối phương vòng phòng hộ vỡ vụn đầu một nơi thân một mẹo tràn diện. Đối mặt lăng lệ bảy đạo công kích, Tần Trường Sinh không có khinh thường dùng vòng phòng hộ đó nữa. Hắn tháo bỏ xuống vòng phòng hộ, đi bộ nhàn nhã tránh thoát Lý Huyền Chu cùng Tần Tư Thu công kích. Phốc phốc. Lý Huyền Chu kiếm khí đâm xuyên đại địa, lưu lại một đạo lớn cỡ bàn tay mấy chục mét sâu cái hố. Tần Trường Sinh lại cũng không quay đầu lại, tiện tay đánh nát mấy đạo yếu gà công kích. Cuối cùng, hắn đối kim nhạc đao khí đưa tay ra, dài bằng bàn tay ra lít nha lít nhít vảy rồng, bén nhọn vô song. Tê Thiên Trảo. Đông. Thô to đao khí không cách nào dung chuyển cái tay này mảy may, trong lòng bàn tay phát ra chói hai cái âm thanh. Phanh. Ngưng thực đao khí bị năm ngón tay hung hăng nắm bạo. Chương 212, võ đăng cảnh. Một chiêu cũng phải chết. Chương 212, võ đăng cảnh. Một chiêu cũng phải chết cái này. Đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Bảy tên đại tông sư đều là kinh ngạc đến ngây người, giờ khắc này đều quên đi tiến công. Cho dù tiến công liền có thể thắng sao? Mạnh nhất bảy người công kích, kết quả lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Càng là tay không bóp nát kim nhạc bá đạo đao khí. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Tư Thu trước đó một mực cường điệu muốn coi trọng đối phương. Lưu Vân Tông chủ Chu Thừa nhìn xem một màn này, một cỗ hối hận xông lên đầu. Sư thúc. Sư thúc vì sao còn chưa tới? Hắn nhìn chung quanh, hy vọng tông môn Định Hải Thần Châm có thể kịp thời xuất hiện. Nếu như trước đó hắn là giấu giếm đối phương, hy vọng đối phương năng tối nay phát hiện. Mà bây giờ hắn, lại là hy vọng đối phương năng mau chóng phát hiện cũng kịp thời chạy đến, như thế mới có một chút hy vọng sống. Đột nhiên, trong tay hắn bội kiếm rung động lên, tiếp lấy phóng lên tận trời. Đứng ở giữa không trung Tần Trường Sinh bẽ nghệ lấy đám người, một thanh tiếp nhận Chu Thừa bội kiếm. Vũ khí không phải các ngươi như vậy dùng, xem trọng. Bởi vì đây là các ngươi đời này một lần cuối cùng nhìn người dùng kiếm. Thiên Xu Định Tinh Trảm. Vô số đạo kiếm quang nháy mắt nở rộ, cắt cứ lấy cả bầu trời. Tần Tư Thu bọn người từng cái kinh hãi một nước, bọn hắn muốn tách rời khỏi, nghĩ ngăn cản lại phát hiện không cách nào động đậy. Không 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 không. Thả ta. Thả ta. Ta sai, ta sai. Cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang cắt thân thể của mình. Trong nháy mắt, liền đã thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi từ giữa không trung như mưa bảy xuống. Cùng nhau rơi xuống còn có bảy bộ không biết sống chết thân thể, bọn hắn vết thương chồng chất máu me khắp người, không còn có trước đó thế ngoại cao nhân khí độ. Biết các ngươi không chết, cút nhanh lên đứng lên đi, các ngươi còn có đánh cược lần cuối. Tần Trường Sinh tự nhiên không có hạ tử thủ, không phải những người này đều phải biến thành thịt thái. Đánh cược lần cuối. Trong bảy người sáu người hoảng hốt một chút, sau đó nghi rõ ràng. Đó chính là đoạn huyên huế tâm quyết. Không sai, đây chính là bọn họ đánh cược lần cuối. Nơi này mặc dù là Lý gia, nhưng bởi vì ngày mai liền muốn đại chiến, bọn hắn đều mang không ít người trong nhà tới. Trong này có con của bọn hắn, cháu trai, đệ tử. Bởi vậy, không lo không ai có thể giết. Nhưng bọn hắn lại do dự, thật muốn đối người thân nhất hạ thủ sao? Tần Trường Sinh nhìn ra bọn hắn do dự, khéo hiểu lòng người hắn khuyên bảo nói, nếu như các ngươi giết không được ta, vậy ta liền sẽ giết các ngươi, đồng thời gia tộc của các ngươi cùng tông môn cũng không giữ được. Đúng một cái chẳng những các ngươi có tỷ lệ sống sót, cái khác không ở tại chỗ cũng có khả năng sống sót. Một cái mắt, Lý Huyền Chu ánh mắt của bọn hắn đều là kiên định xuống dưới. Không sai, chỉ có dạng này mới có thể cứu càng nhiều người. Bọn hắn dùng lý do này thuyết phục mình, nhìn về phía mình quan tâm người. Cảm thụ được những ánh mắt này, một đám tông sư, tiên tiên thậm chí hậu thiên vãn bối đều là thần sắc đại biến. Bọn hắn chưa từ vừa rồi kia kinh thế hai tộc đại chiến bên trong lấy lại tinh thần, bây giờ trưởng bối của mình thế mà muốn giết mình. Không, cha ngài tỉnh tỉnh. Gia gia không muốn a, đừng có giết ta. Sư phụ, chúng ta còn có khác biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Đúng a phụ thân. Lý Huyền Chu trong mắt trôi nước mắt, còn có biện pháp gì? Đây chính là biện pháp duy nhất. Nếu như cầu xin tha thứ hữu dụng, hắn tất nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Nhưng đáng tiếc, mặc dù chỉ là ở chung không đến mấy phút, nhưng hắn rõ ràng Tần Trường Sinh tính cách. Kim Nhạc toàn thân đều là kiếm thương, da thịt bên ngoài lật rất là khủng bố. Hắn bước ra một bước, nói lời vô dụng làm gì? Động thủ đi. Nói xong, còn lại mấy người cũng không do dự nữa nhao nhao xuất thủ. Mặc dù bọn hắn thương thế không nhẹ, nhưng bởi vì Tần Trường Sinh lưu thủ nguyên nhân cũng không đến nỗi một điểm chiến lực đều không thừa. Đối đầu đại tông sư có lẽ đánh không lại, nhưng đối đầu với một đám tông sư thậm chí tông sư phía dưới vẫn là không có bao lớn vấn đề. Không, Gia Gia mau dừng tay. Sư phụ đừng có giết ta, đừng có giết ta, chúng ta trốn đi, chúng ta trốn đi. Ha ha ha, không phải là đúng sai ta đã vô tâm phân biệt. Lão phu sẽ vì các ngươi báo thù. Cái này đến cái khác người sống sờ sờ bị đánh chết, thi thể rất nhanh trải đầy đất. Động thủ 6 người nhìn xem thi thể đầy đất đã là lệ rơi đầy mặt, đau đớn trong lòng cơ hồ muốn đem bọn hắn xé nát. Nhưng bọn hắn không động thủ lại không được, bởi vì đây là biện pháp duy nhất. Kim Nhạc bộ dáng phảng phất già mua mấy tuổi, tiểu tụy đến cực điểm. Ngay tại vừa rồi, hắn tự tay giết chết nhi tử, giết chết thương yêu nhất Tôn Nhi. Thương thế trên người hắn chẳng biết lúc nào đã triệt để khỏi hẳn. Quay đầu nhìn về Tần Trường Sinh, trong mắt mang theo thật sâu hận ý cùng sợ hãi, ngươi thật là một cái ma quỷ. Hắn cảm nhận được thể nội càng cường đại hơn lực lượng, kia là siêu việt đại tông sư lực lượng. Võ đạo cương khí tại thể nội ngưng tụ thành một viên võ đạo kim đan, đây là chưa hề có người đặt chân qua lĩnh vực. Lực lượng như vậy, lại thêm mấy người còn lại cũng có to lớn tăng lên, hắn sợ hãi không còn là Tần Trường Sinh thực lực, mà là đối phương tà ác. Kia đùa bỡn nhân tính, điều khiển nhân tính tà ác. Ở đây bi thương nhất là thuộc Lý Huyền Chu, nơi này là gia tộc của hắn chỗ, chết cũng là nhiều nhất, đương nhiên hắn thực lực tăng lên cũng là nhiều nhất. Cả người hắn phảng phất trẻ tuổi mấy chục tuổi. Nhìn xem thi thể đầy đất, hắn phảng phất nhìn thấy trong ngày thường trong gia tộc hoàn thành tiểu ngữ. Hắn không quan tâm bao nhiêu gia đình bởi vì chính mình gia tộc mà cửa nát nhà tan. Hắn chỉ biết mình gia tộc không có. Võ đạo kim đan. Về sau liền đem cái này cảnh giới xưng là võ đan cảnh đi. Quay đầu, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Tần Trường Sinh, ta hẳn là cảm tạ ngươi để chúng ta có cơ hội đột phá, nhưng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ gặp trên thế giới nhất. Lý Huyền Chu, Tần Trường Sinh căn bản nghe không vào. Hắn nhắm hai mắt lại, hấp thu bốn phía mạnh mẽ tâm tình tiêu cực. Những này tâm tình tiêu cực sinh ra từ bị giết đám người, cũng sinh ra từ động thủ đám người. Loại này bị người thân nhất đánh giết, loại này đánh giết người thân nhất, sinh ra tâm tình tiêu cực cũng không ít. Cùng nhau thôn phệ còn có những cái kia chết đi người linh hồn. Trong toàn trường, nằm trên mặt đất còn người sống cũng chỉ còn lại có Tần Tư Thu một cái. Thương thế của hắn là nặng nhất, bởi vì Tần Trường Sinh biết đây là cái bất tử huyết lưu. Lúc này Tần Tư Thu lại kinh nghi bất định, bởi vì hắn phát giác được một cỗ chưa hề phát giác qua năng lượng. Những năng lượng này đến từ bị giết đám người còn có Lý Huyền Chu bọn người, bị thân thể của mình hấp thu, để thương thế cấp tốc khôi phục, thực lực cũng tại chậm rãi tăng lên. Mắt hắn híp lại nhìn xem Tần Trường Sinh, hồi tưởng lại cho tới nay đối phương sở tác sở vi, trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán. Đối mặt Tần Trường Sinh không nhìn, Lý Huyền Chu tức giận không thôi. Động thủ, trước phế tứ chi của hắn, cho chết đi người đập 100 cái khấu đầu. Ý kiến hay. Nói xong, nhao nhao buộc phát càng cường đại hơn khí thế cấp tốc động thủ. Tần Trường Sinh rốt cục mở hai mắt ra, đầu tiên là như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tần Tư Thu. Tiếp lấy trường kiếm bày ra thức mở đầu. Không rảnh cùng các ngươi bảy kiến cỏ này chơi, đều đi chết đi. Nhìn đối phương trường kiếm trong tay, sáu người phảng phất lại lần nữa trực diện vừa rồi kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Lý Huyền Chu thất thanh nói, ngươi không phải nói không còn đối với chúng ta dùng kiếm sao? Ta nuốt lời. Tần Trường Sinh trường kiếm chém ra, trong miệng than nhẹ, tình hà tỏa ảnh. Ánh sao như nước ngân vậy đầy trời, màn đêm cùng ban ngày phảng phất hòa thành một thể, vụ vụ mặt vặn, vô số các ảnh. Phúc. Sáu quả đầu lâu mang theo cực hạn hoảng sợ cùng mở mịt phóng lên tận trời. Chương 213, chân tướng rõ ràng. Thống khổ không chịu nổi Tần Tư Thu chương 213, chân tướng rõ ràng, thống khổ không chịu nổi Tần Tư Thu lần này, Tần Trường Sinh không còn lưu thủ, hắn trực tiếp đem 6 nhân chém giết. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn đối chân chính khí vận chi tử độc thủ, ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn không cho phép những người này trở thành khả năng tồn tại biến cố, dù là tổn thất một số người tài cũng ở đây không tiếc. Đồng thời, Lý Huyền Chu mấy người cũng không phải không có giá trị lợi dụng. Trong cơ thể của bọn họ võ đạo kim đan, nhục thể của bọn hắn, còn có linh hồn của bọn hắn. Hô. Tần Trường Sinh bỗng nhiên khẽ hấp, đem 6 đạo ngưng thực linh hồn hút vào thể nội. Hắn một bên tiêu hóa những đại tông sư này thậm chí võ đan cảnh linh hồn, một bên xem trí nhớ của bọn hắn. Đồng thời, ngón tay hắn một dẫn. Phốc phốc. Lý Huyền Chu cùng Kim Nhạc vùng đan điền xuyên thủng một cái người, hài nhi nắm đấm thu võ đạo kim đan phá không mà ra, bị Tần Trường Sinh một phát bắt được. Hai viên võ đạo kim đan rất là phù phiếm, không đủ ngưng thực. Đại không có nghĩa là chính là mạnh, kỳ thật theo tu luyện kim đan hội dần dần áp xúc, sẽ trở nên càng thêm cứng rắn cùng cường đại. Đáng tiếc, Lý Huyền Chu bọn hắn là không có cơ hội này. Nhìn xem hai viên võ đạo kim đan, Tần Trường Sinh rất là hài lòng. Không sai, hai người này ý chí lực còn rất mạnh, thế mà không có bị ô nhiễm. Nói, đem võ đạo kim đan thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Lúc này, Tần Trường Sinh cũng đã từ Lý Huyền Chu bọn người trong linh hồn thu hoạch đến muốn tin tức. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại, đem những thế gia này, tông môn an bài toàn bộ nói ra. Tỷ như an bài người nào, bao nhiêu người ở đâu tòa thành thị, cái gì thời gian chuẩn bị làm cái gì. Có những tin tức này, lại thêm Chấn Huyền Ti chuẩn bị lần này nhất định có thể để thế gia âm mưu chết từ trong tay. Thậm chí Tần Trường Sinh còn sớm phái ra tuyệt vọng, Đoán Anh, Ú Ảnh bọn hắn âm thầm hành động. Cũng liền Vương đại chủ ý không có, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu. Tần Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, hiện trường người sống cũng chỉ còn lại có hai người. Một cái là Tần Tư Thu, một cái là Chu Thừa. Đại nhân, ta sai, ta chân sai. Cầu ngài tha cho ta đi, ta Lưu Vân Kiếm Tông nguyện nâng toàn tông đầu hàng, nhập vào trấn Huyền Ti. Chu Thừa Sinh không nổi mảy may sức chống cự, thậm chí hắn sư thúc ở đây hắn đều không có chút nào lực lượng. Bởi vì người trước mắt quá khủng bố. Lý Huyền Chu bọn người thực lực lại đột phá tiếp, thậm chí đột phá đến trước nay chưa từng có võ đăng cảnh. Nhưng dù cho như thế, liên thủ đều không tiếp nổi một kiếm của đối phương. Trên thế giới làm sao lại có mạnh như vậy nhân a? Chu Thừa giờ phút này, hối hận ruột đều thanh. Tần Trường Sinh một câu đều không nói, con ngón búng ra một đạo kiếm khí xuyên thủng đối phương đầu lâu. Tần Tư Thu đứng lên, thương thế của hắn khôi phục rất nhiều. Ta hẳn phải biết ngươi vì sao muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng minh bạch ngươi vì sao thực lực tăng lên nhanh như vậy. Tần Tư Thu nhìn thẳng Tần Trường Sinh, mở miệng yếu ớt, ta cũng minh bạch ngươi vì sao thực lực mạnh như vậy, nhưng không có giết chết Tần Tốn, Ôn Ngọc Linh bọn hắn, thậm chí không có giết chết ta, ngươi tại thông qua hấp thu người khác sinh ra cảm xúc tu luyện, phải hay không phải? Tần Tư Thu càng nghĩ, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích đến thông. Tần gia không những đối với nó đủ tiểu ức hiếp, càng là kém chút hại chết đối phương có được thực lực về sau nhưng vẫn không có báo thù, cái này không hợp với lẽ thường. Nếu như đổi thành mình tại Tần gia gặp đối xử như vậy, vô luận những người kia là không phải thân nhân, mình tất nhiên sẽ giết sạch bọn hắn. Nhưng Tần Trường Sinh nhưng không có, điều này nói rõ đối phương rất khả năng chính là thông qua hấp thu cảm xúc tu luyện. Không sai, bất quá ngươi không có hoàn toàn đoán đúng. Tần Trường Sinh mở miệng cười, trong mắt cũng là mang theo một chút nghi hoặc. Vừa rồi hắn liền phát hiện có bộ phận tâm tình tiêu cực bị đối phương hấp thu, nhưng đối phương cũng không giống là tu luyện bách toán vệ linh kinh dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì trấn ngục ma thể? Tần Tư Thu lại là nhíu mày, không có hoàn toàn đoán đúng. Nơi nào không có đoán đúng? Không có đoán đúng địa phương, dĩ nhiên chính là hại chết mình chuyện này. Tần gia không có hại chết mình, cũng không có ức hiếp qua mình, chí ít không có ức hiếp đến. Bị hại chết là Tần Tư Khiêm, bị khi phụ cũng là Tần Tư Khiêm. Đây hết thảy cùng Tần Trường Sinh không hề có một chút quan hệ, đây cũng là hắn một mực không có giết chết Tần gia đám người nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, những này tự nhiên không thể nói với Tần Tư Thu. Tần Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm mỉm cười, ngươi đoán không đúng địa phương chính là. Ngươi bao quát mẹ ngươi, ba ruột ngươi đều tại kế hoạch của ta bên trong, nói cách khác các ngươi tâm tình tiêu cực ta đều hấp thu, ta chủ tính hết thảy. Bèn, Tần Tư Thu náo hải phảng phất nổ tung. Hắn bỗng nhiên minh ngộ tới. Không sai, đối phương đã có thể hấp thu tâm tình tiêu cực tăng thực lực lên, Tần gia đám người là đối phương đồ ăn. Vậy mình đâu? Mình cũng nhất định là mục tiêu của đối phương. Tần Tư Thu trong đầu như đèn kéo quân nhớ lại quá khứ, bị đối phương giẫm tại dưới chân, bị đối phương nhục nhã vân vân. Đúng, còn có đối phương buộc mình giết chết người yêu Nhậm Doanh Doanh. Cái kia mở miệng một tiếng Tư Thu ca hô hào mình nữ tử, cũng bởi vì đối phương cần tâm tình tiêu cực cho nên buộc mình giết chết nàng. Tần Tư Thu nắm chặt nắm đấm, bởi vì quá mức dùng sức mà dẫn đến nốt ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn xem Tần Trường Sinh, khàn cả giọng, "Tần Trường Sinh, ngươi cái này xuất sinh." Hắn hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, lửa giận cơ hồ xông phá lý trí của hắn. "Bèn." Hắn nén giận đấm ra một quyền, chẳng biết lúc nào hắn đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng, lại lần nữa bị Tần Trường Sinh một quyền đệm xuống đất. "Còn có đây này, ngươi quên ngươi đời này thống khổ nhất sự tình rồi." "Thống khổ nhất sự tình?" Tần Tư Thu nằm trên mặt đất mà người. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, khóe miệng run rẩy mở miệng, "Ta, mẹ ta nàng, cái chết của nàng." "Không sai, nàng chết cũng là ta an bài." Nói, Tần Trường Sinh lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở một cái video. Trong video chính là một cái hoàng bao. "Theo lộ, là Tần Tư Thu sao? Ngươi có thể gọi ta Chan Ngôi." Người này cho dù hóa thành cho Tần Tư Thu cũng nhớ kỹ, tại giết chết Tần Tốn về sau hắn vô số lần muốn tìm được đối phương báo thù lại không tìm ra manh mối. Căn bản không dùng lại nhìn tiếp, Tần Tư Thu đã tin tưởng Tần Trường Sinh. Lửa giận cơ hồ muốn đem Tần Tư Thu thân thể đốt cháy hầu như không còn. Hắn năm ngón tay thật sâu lâm vào bùn đất bên trong, hai con ngươi chảy ra huyết lệ. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Ta cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì?" Hắn cảm thấy mình quá thảm, sát nhân bất quá đầu chạm đất. Kết quả đây, mình sống được quả thực so chết đều muốn khó chịu. "Vì cái gì?" Tần Trường Sinh nhìn xuống hắn, "Vậy ta đâu? Ta và các ngươi có thủ án gì? Vì cái gì ngươi cùng Tần Tốn muốn đối với ta như vậy?" Hắn thuần thục hoán đổi đến người bị hại Tần Tư Khiêm thân phận thượng đứng tại đạo đức cao điểm tiến hành khiển trách. Quả nhiên, Tần Tư Thu không phản bác được, miệng hắn mấp máy mấy lần lại một chữ đều nói không nên lời. "Không sai, Tần Tư Khiêm lại đã làm sai điều gì? Vì cái gì vốn hẳn nên ngậm lấy vững chắc chìa xuất thân hắn cần được đưa đến cô nhi viện? Vì cái gì sau khi về nhà còn bị người một nhà nhằm vào? Đây hết thể kẻ cầm đầu là ai?" Tần Trường Sinh thưởng thức Tần Tư Thu biểu lộ, say mê tại đối phương sản xuất tâm tình tiêu cực bên trong. Đứng tại đạo đức cao điểm khiển trách người khác quả nhiên dễ chịu. Hắn lại lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, ngươi có phải hay không cũng bởi vì sát vương đại chủ im mà bị thống. Kỳ thật rất không cần phải, hắn tức không chết, cũng không phải ngươi cha ruột. Chương 214, khí vận chi tử Tần Tư Thu, trấn ngục ma thể thức tỉnh. Chương 214, khí vận chi tử Tần Tư Thu, trấn ngục ma thể thức tỉnh. Vương đại chủ ý không phải mình cha ruột. Tần Tư Thu phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là Tần Trường Sinh cố ý để cho mình cảm xúc buộc phát thủ đoạn, hắn là vì hết ăn lại uống. Không phải mình cha ruột, Vương đại chủ ý vì sao giúp mình nhiều như vậy? Đã đưa mình thần kỳ công pháp, cuối cùng còn nguyện ý thay mình đi chết. Ta biết ngươi không tin, nhưng sự thật hắn chân không phải ngươi cha ruột, Tần Tốn mới là. Làm sao có thể? Ngươi đánh rắm. "Tốt ta, vậy liền để chứng nhân tới đi." Tần Trương Sinh nói, phủi tay. Một thân ảnh từ trong rừng rậm chui ra. "Tham kiến chủ nhân." Vương đại chủ ý quỳ gối Tần Trường Sinh trước mặt. Nhìn xem một màn này, Thần Tư Thu đột nhiên trừng lớn hai mắt, "Cha, ngài không chết, còn có ngài làm sao quỳ cái này xuất sinh còn gọi hắn chủ nhân? Đứa nhỏ ngốc, hắn là ta chủ nhân, ta đương nhiên phải quỳ hắn à, chẳng lẽ ta con mẹ nó quỳ ngươi à?" Vương đại chủ ý tiếu dung tương đương trầm trọng, "Mà khác ta chân không phải cha ngươi, bị ngươi giết chết Tần Tốn mới là ngươi cha ruột à?" Tần Tư Thu sững sờ nửa ngày, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. "Không, không có khả năng, có thân tử giám định." "Đứa nhỏ ngốc, bằng chủ nhân bản sự để ngươi ghen sinh ra một điểm biến hóa còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?" Tần Tư Thu nháy mắt sử sốt, khi đó hắn vẫn là người bình thường cảm thấy thân tử giám định tuyệt đối không cách nào làm giả. Nhưng mình bây giờ đã trở thành đại tông sư, phi thiên độ địa, mà Tần Trường Sinh càng là cường đại. Nói như vậy, giống như cũng không phải làm không được a. "Kia, vậy ta cùng ngươi thân tử giám định, đương nhiên là bắt ngươi trước đó tóc cùng Tần Tốn đi làm." Đến giờ phút này, Tần Tư Thu cho dù lại làm sao không nguyện ý tin tưởng cũng không được. Mười đủ mười sự thật liền bày ở trước mắt của mình. Thống khổ vì trên mặt đất, hắn nhìn mình hai tay. Ta tự tay sát cha ta. Trong ngày thường, Tần Tốn đối với hắn tốt bắt đầu hiện lên ở trong lòng, nguyên lai đối phương thật là cha ruột của mình. Giờ khắc này, hắn đối Tần Tốn giết chết Ngô Tố Thu hận ý cơ hồ biến mất. Bởi vì đây hết thảy đều là Tần Trường Sinh kế hoạch, không phải Tần Tốn sai. Bằng Tần Trường Sinh bản sự, muốn để ai chết ai năng bất tử. Hiển hách hiển hách hách. Tần Tư Thu trong miệng phát ra khiếp người tiếng cười, hắn oa một tiếng, ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, một đôi mắt như là ác quỷ nhìn thẳng Tần Trường Sinh. "Tần Trường Sinh, ta muốn ngươi chết." "Ngươi?" Hắn lời nói đều còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Tần Trường Sinh một cước giẫm tại dưới chân. "Để ta chết? Ngươi có bản lĩnh này sao?" Tần Tư Thu đầu lâu thật sâu khảm vào bùn đất bên trong, không thể động đậy. "Ách ách ách ách, thả ta ra, ta muốn sát ngươi." "Sát ngươi?" Hắn tứ chi dãy rủa lấy, nhưng tùy ý hắn dãy rủa như thế nào bộc phát khí thế cũng vẫn như cũ vô dụng. Hắn cứ như vậy bị một chân giẫm đến gắt gao. Vương đại chủ ý ngồi xổm xuống, nhìn xem hắn, "Con ngoan, lại gọi ta một tiếng ba ba thôi." "Ngươi?" Tần Tư Thu muốn rách cả mí mắt, con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Hồi tưởng lại trước kia mình lần lượt hô đối phương ba ba, lần lượt bị đối phương lừa gạt, hắn liền hận không thể tay xé Vương đại chủ ý. "Hô trưởng, ngươi cái này tạp thoái, lão tử muốn sát ngươi, sát ngươi." Tần Tư Thu dãy rủa càng phát ra bất lực, bởi vì dãy rủa cũng vô dụng. Cảm nhận được tự thân bất lực, nước mắt vỡ đê mà ra. Mơ hồ hai mắt cũng thấm ướt bùn đất. Đông Dương, thanh âm của hắn phảng phất đến từ cựu u bình tĩnh, "Song nhiên, hờ hững, ta cái gì cũng không có, ta cũng cái gì cũng đừng." Hắn triệt để từ bỏ hết thảy. Hắn cảm giác ý thức đang nhanh chóng chìm xuống, xuyên qua vô tận sâu bực sâu, đến một cái thế giới khác, một tòa tràn ngập cảm xúc, phản phất hoàn toàn do cảm xúc cấu thành thế giới, vô cùng vô tận cảm xúc, lấy ý thức của hắn vì thông đạo giáng lâm tại trên thân thể của hắn. Và anh, ý thức của hắn phản phất vì đó nổ tung, quanh thân đúng là giấy lên hơn 10 trượng chi cao hắc diễm. Không, đây không phải là hắc diễm, kia là tâm tình tiêu cực. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, phát giác được cỗ này biến hóa, Tần Trường Sinh ngay lập tức mang theo Vương đại chủ ý xa xa rút đi. "Chủ nhân." Ngậm miệng, cút nhanh lên. "Có bao xa lăn bao xa?" Tần Trường Sinh không có thời gian giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm bộ dáng đại biến Tần Tư Thu. Ta liền biết, khí vận chi tử sẽ không là dễ giết như vậy. Tay hắn rũ ra, Lý Huyền Chu bội kiếm liền đi tới ở trong tay. Mà Vương đại chủ ý mảy may nói nhảm đều không có, trực tiếp quay đầu liền chạy. Loại này chiến đấu căn bản không phải mình năng lẫn vào. "Sát ngươi." Một tiếng kiếp người gầm nhẹ truyền ra, Tần Tư Thu đã đại biến bộ dáng. Hắn không có hình người, toàn thân trên dưới phảng phất bị lột ra đồng dạng, huyết hồng một mảnh. Hai mắt cùng nơi miệng càng là đen ngòm, sâu không thể dò xét. Tàn ảnh lóe lên, hắn năm ngón tay thành chảo hướng phía Vương đại chủ ý hậu tâm cầm ra. Keng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trường Sinh cầm kiếm đón đỡ xuống dưới, lúc này mới không có để Vương đại chủ ý bị móc tim móc phổi. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến lực đạo, Tần Trường Sinh khẽ nhíu mày. Đây chính là trấn ngục ma thể thức tỉnh sao? Thế mà đạt tới kim đan cảnh cấp độ. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Như thế một cái mạt pháp thời đại, đối phương mới tu luyện bao lâu, liền đã trở thành kim đan cảnh tồn tại. Đây cũng không phải là vừa rồi những cái kia luyện võ yếu gà võ đang cảnh. Thấy Tần Trường Sinh ngăn tại trước mặt mình, Tần Tư Thu cũng từ bỏ chạy trốn Vương đại chủ y. Tần Trường Sinh một bên chống đỡ lấy thế công, một bên đánh giá phảng phất lâm vào điền cuồng Tần Tư Thu. Chết không được sau khi thức tỉnh trấn ngục ma thể hội tính tình đại biến. Lúc này Tần Tư Thu đã mất đi đại bộ phận lý trí, cho dù về sau khôi phục cũng sẽ ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là thực lực bạo tăng đại giới. Nếu như ngươi chỉ có loại thực lực này, vậy ngươi hôm nay liền chết đi. Lúc này Tần Tư Thu rất mạnh, ở cái thế giới này có thể xứng cử thế vô địch. Thậm chí liền ngay cả đạn đạo loại hình đại quy mô tính sát thương vũ khí đều không đả thương được hắn, trừ phi gặp được đạn hạt nhân. Nhưng đáng tiếc, hắn hôm nay gặp được chính là Tần Trường Sinh. Đối mặt một viên thành thục quả thực, hắn đã không cần lại lưu thủ. Thiên Xu định tinh trảm, kiếm quang sáng lên, tốc độ siêu thanh hành động Tần Tư Thu đống nhiên ngừng lại. Phốc phốc, kiếm quang xẹt qua phần eo của hắn, cả người lúc này gãy thành hai đoạn. Nhưng khiến nhân sợ hãi chính là, sau một khắc lại lần nữa tiếp lại với nhau, tiếp tục hướng phía Tần Trường Sinh đánh tới. Không hổ là trấn ngục ma thể, không hổ là khí vận chi tử. Tần Trường Sinh chỉ là nhíu nhíu mày, tiếp tục chém ra một kiếm. Tinh hà tỏa ảnh. Phốc phốc, kiếm quang đem Tần Tư Thu chém thành mười mấy đoạn, nhưng thân thể vẫn tại ngọ nguậy, dần dần lại hội tụ lại với nhau hướng Tần Trường Sinh đánh tới. Ta nhìn ngươi năng khôi phục bao nhiêu lần? Trong lúc nhất thời kiếm quang phô thiên cái địa, đem Tần Tư Thu một lần lại một lần chém chia năm xẻ bảy. Khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm, khói đen cũng dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng, Tần Tư Thu vết thương chồng chất địa nằm trên mặt đất. Hắn phảng phất khôi phục mấy phần lý trí, thê lương nhìn xem Tần Trường Sinh, ta không cam tâm, vì sao dạng này đều giết không chết ngươi? Tần Trường Sinh không nói gì, từng bước một đi qua, chuẩn bị hái thắng lợi của mình quả thực. Nhưng bỗng nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, đúng là dùng ra tự trọng sinh đến nay chưa hề sử dụng qua thần thông. Chư Thiên mấy mắt, trong chớp mắt, hắn đã đứng tại bên ngoài mấy chục dặm, nhìn phía xa một cái tĩnh mịch lỗ đen đem Tần Tư Thu bao khỏa trong đó sắp nuốt hết. Tần Trường Sinh ngữ khí mang theo nồng đậm kiêng kỵ cũng không hiểu, phun ra bốn chữ, vũ trụ ám mặt. Chương 215, Nguyên Thần. Ra. Chương 215, Nguyên Thần. Ra. Phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một thân ảnh ở trên không cao tốc phi hành, bộc phát ra trận trận chói tai tiếng xé gió. Hắn toàn thân áo trắng, trung niên bộ dáng, bên hông còn cài lấy một thanh kiếm, đồng thời cho người ta một cố đập vào mặt sắc bén cảm giác. Tạ Tầm Phong một bên đi đường, một bên kinh nghi bất định ngắm nhìn phía trước. Ngay tại mới, bên địa thiên địa biến sắc, một cỗ hắc diễm phóng lên tận trời. Cho dù khoảng cách mấy chục dặm xa, cũng vẫn như cũ để hắn cảm thấy đập vào mặt tà ác cảm giác. Ngay sau đó, vô số kiếm quang bộc phát. Loại kia uy thế, cho dù hắn xa xa nhìn xem cũng đông cảm giác làn da nhói nhói, sinh lòng e ngại. Đây là ai kiếm chiêu? Vì sao kinh khủng như vậy? Tạ Tầm Phong kinh hãi địa tự nói, không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết phía trước cực kỳ nguy hiểm. Chu Thừa cái kia đáng chết ngu xuẩn, để hắn đừng lẫn vào không phải không nghe. Nếu không phải vì cứu sư huynh đệ tử duy nhất, hắn cũng không nguyện ý tới. Hắn muốn đem sư điệt mang về, dạng này mới sẽ không liên lụy đến Lưu Vân kiếm tông. Kiếm quang biến mất, thắng bại đã phân. Khi kiếm quang biến mất, Tạ Tầm Phong coi là kết thúc thời điểm, nhưng không ngờ ngoài ý muốn phát sinh. Nơi xa phảng phất xuất hiện một cái có thể hấp thu hết thể tia sáng lô đen, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối sầm lại. Đồng thời một cỗ càng thêm lệnh nhân dùng mình ba động truyền ra. Lúc này đã cách hơn 10 cây số, Tạ Tầm Phong rốt cục thấy rõ tình huống bên kia. Thi thể đầy đất, còn có một cái lơ lửng trên mặt đất sâu không thấy đáy vực sâu. Vẹn vẹn một chút, phù phù. Tạ Tầm Phong tay chân run lên toàn thân bất lực, rốt cuộc không còn cách nào duy trì phi hành, một đầu mới ngã xuống đất. Cái này, đây là cái gì? Quỷ đồ vật. Biên cương, một trận đại chiến đang tiến hành. Nơi này căn bản cũng không có tiên thiên võ giả tư cách tham chiến, thấp nhất đều phải là tông sư cảnh. Sở Minh, Tiêu Tấn Ôn, Tôn Thủ Nghĩa chờ một đám chấn huyền ti cùng Tống gia tông sư cùng nhau đối chiến hơn 10 tên cấp S dị năng giả. Đương nhiên, quyết định chiến cuộc còn phải là không trung chiến đấu. Diệp Kinh Huyền cơ nhân Hoàng Thiên, độc chiến hai tên tương đương với đại tông sư cấp SS dị năng giả. Hắn lấy một địch hai, thế mà không rơi bao nhiêu hạ phòng. Tần Tiên Sinh cho nhân Hoàng Thiên quả nhiên lợi hại, không phải ta chỉ có thể cùng yếu nhất một cái đánh cái tương xứng. Diệp Kinh Huyền âm thầm sợ hai thán phục. Trước mặt hai tên dị năng giả, trong đó một tên là nắm giữ băng xương dị năng giả, một cái khác là nắm giữ rượu cương thân dị năng giả. Cái trước chính là cấp SS 1 giai thực lực, cái sau lại là cấp SS 3 giai thực lực. Dị năng 1 đến 4 giai, phân biệt đối ứng luyện võ tiền trung hậu, còn có đỉnh phong. Trước đó Diệp Kinh Huyền liền cùng băng xương dị năng giả đánh qua một trận, về sau một tên khác dị năng giả gia nhập dẫn đến hắn không có lực phản kháng chút nào, lúc này mới dùng ra nhân hoàng phiên. Băng phong bật giọng. Sophia mái tóc dài vàng nóng tại không trung phất phới, nàng cặp kia xanh thẳm con ngươi bỗng nhiên chuyển bạch. Theo nàng quát khẽ một tiếng, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất nháy mắt đi tới bắc cực. Tạch tạch tạch. Vượt qua mấy trăm đoan hồn bị đông cứng ở, khó mà động đậy. Ha ha ha, người nữ nhân này là không phải tóc dài kiến thức ngắn a. Người cái này băng phong 100 dặm đều không có, còn băng phong bật giọng. Diệp Kinh Huyền một bên cười to, một bên hướng nhân hoàng phiên bên trong quán thâu cương khí cùng khí huyết. Sau một khắc, oan hồn phảng phất hóa thành hư vô từ khối băng bên trong xuyên qua. Tạ đặc biệt, nhìn xem tiếp tục hướng mình công tới oan hồn, Sophia nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, gương mặt xinh đẹp thượng tràn ngập biệt khuất. Ngay tại nàng chuẩn bị ứng đối thời khắc, một đạo cường tráng, cao khoảng 2 mét thân thể ngăn tại trước người của nàng. Tráng hán trần trụi nửa người trên đó bắp thịt cuộn cuộn, tản ra hắc diệu thạch quang mang. Hắn song quyền hóa thành tàn ảnh, đem cái này đến cái khác oan hồn đánh nổ. Nhưng hắn vẫn không có lộ ra thiếu dung, bởi vì cho dù đánh nổ oan hồn cũng vô pháp giết chết, bị đánh nổ về sau lại hội chui về cái kia cổ quái lá cờ bên trong. Đồng thời những này oan hồn số lượng phảng phất vô cùng vô tận, một đôi nắm đấm căn bản không phòng được. A, những này đồ chết tiệt. Da Vi Hê kêu lên thảm thiết, trên da rẻ của hắn bị cắn mấy ngụm. Hắn lực phòng ngự kinh người, lục thân không có việc gì nhưng lại cảm nhận được trên linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, cái này khiến hắn vô cùng biệt khuất. Sophia bỗng nhiên cắn răng nói, nếu không để bị kia ra tay đi, trực tiếp giết bọn hắn. Không dùng, tên kia xuất thủ lợi nhuận của chúng ta liền thiếu đi. Gia Vi Hê lắc đầu, đồng thời mục đích của chúng ta là ngăn chặn bọn gia hỏa này, không dùng liều mạng. Chỉ cần kéo tới Tần Trường Sinh bị Lý Huyền Chu bọn hắn giết chết, bọn hắn nên cho chúng ta đồ đạc liền phải cho chúng ta, năng mỏ cá tại sao phải liều mạng. Sophia nghĩ cũng phải, chỉ cần có thể kéo tới kết thúc, kia Lý Huyền Chu bọn hắn đáp ứng đồ vật liền phải cho, đồng thời Tần Trường Sinh trên thân bí mật cùng đoạn huyên huế tâm quyết bọn hắn cũng có phần. Năng mỏ cá tại sao phải liều mạng? Mặc dù dạng này đánh có chút biệt khuất, nhưng vấn đề không lớn. Gia Vi Hê lại là mở miệng, đồng thời không cần lo lắng, gia hỏa này hẳn là kiên trì không được bao lâu. Sophia thuận ánh mắt của đối phương nhìn qua, quả nhiên thấy Diệp Kinh Huyền sắc mặt trắng bệnh, một bộ bị móc sạch bộ dáng. Tốt, thứ quỷ này quả nhiên đại giới rất đại. Sophia cùng Gia Vi Hê nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng sau một khắc, nụ cười của bọn hắn lại là cứng nhắc xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Châu phương hướng. Cùng nhau dừng lại còn có Diệp Kinh Huyền bọn người, tất cả mọi người gắt gao nhìn qua cái hướng kia. Nơi đó thiên triệt để đen lại, nhưng đây không phải bởi vì đám mây che khuất ánh nắng, mà là phảng phất nơi đó có nào đó dạng thôn vệ vô số tia sáng tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Trọng bảo? Chẳng lẽ là trọng bảo? Tần Trường Sinh kinh nghi bất định nhìn qua hiện lộ một góc vũ trụ mặt tối. Kia là thâm thúy vô cùng, Tần Tư Thu đang lấy tốc độ cực nhanh bị thôn vệ đi vào. Hắn cũng sẽ không coi là đối phương sẽ chết, chỉ cần không phải linh hồn đều bị chôn vùi hắn liền sẽ không cho rằng một người chết chắc. Đồng thời coi như đối phương sẽ chết, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Đây là mình nuôi dưỡng hồi lâu quả thực, ai cũng không thể cướp đi. Tần Tư Thu linh hồn cùng nhục thân bị bóc ra, nhục thân bị ném tại nguyên chỗ. Mà linh hồn của hắn từng bước một bị thôn vệ đi vào. Tựa hồ phát giác được mình sẽ không chết, đã bị thôn vệ vượt qua chín thành Tần Tư Thu linh hồn thoải mái cười to, "Tần Trường Sinh, ta giống như chết không được a." "Ha ha ha ha. Muốn đi? Hỏi qua ta không có." Tần Trường Sinh hai ngón tay điểm hướng mi tâm, trong miệng quát khẽ nói, "Nguyên thần, ra." "Oen." Không gian đều tại rung động. Một tôn chỉ có thường nhân lớn nhỏ nguyên thần trống rông xuất hiện, nhưng hắn lại phảng phất vô cùng lớn. Hắn tản ra vô cùng vô tận quang mang, phảng phất hóa thành thế giới này duy nhất cùng trung tâm, ảnh hưởng thế gian đủ loại vận chuyển, pháp tắc vì đó lần tránh. Dòng sông dừng lại, vọt lên cá voi dừng lại, máy bay dừng lại, tua bin phiến lá dừng lại, thậm chí cả viên tinh cầu đều ngừng lại chuyển động. Toàn cầu mấy tỷ người, chỉ có chút ít không có mấy như là đại tông sư cấp bậc cường giả mới có thể phát giác được thời gian của mình bị ảnh hưởng. Chương 216, nguyên thần hiện, thế giới ngừng vận chuyển. Chương 216, nguyên thần hiện, thế giới ngừng vận chuyển. Cái này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trọng bảo, nhất định là trọng bảo. Sophia cùng Gia Vi trong lòng kinh hãi không thôi, bọn hắn phát giác được thiên địa hết thảy đều ngừng lại, phi trùng dừng ở giữa không trung, lá rụng lơ lửng bất động. Thân thể của bọn hắn cũng vô pháp động đậy, chỉ có ý thức của bọn hắn mới có thể phát giác được không thích hợp. Nhất làm bọn hắn chấn kinh chính là, nơi xa vừa rồi là hắc ám, hiện tại lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trọng bảo, cái này nhất định là trọng bảo. Trong lòng bọn họ điên cuồng la. Toàn bộ thế giới, giờ phút này kinh hãi nhất không ai qua được Tạ Tầm Phong. Hắn tận mắt thấy vũ trụ mặt tối, cũng tận mắt thấy Tần Trường Sinh nguyên thần, phát giác được thế gian hết thảy đều đình chỉ vận chuyển. Người này đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Tạ Tầm Phong trong lòng cuồng thiếu, trên đời tại sao lại có khủng bố như vậy nhân tồn tại? Đây quả thật là người sao? Vẹn vẹn xuất hiện thế giới này liền đình chỉ vận chuyển. Đột nhiên, kia một đạo nguyên thần nhìn về phía hắn, một đạo không thể nghi ngờ, không thể cự tuyệt mệnh lệnh trực tiếp rót vào trong đầu của hắn, khắc vào trong linh hồn hắn. Bảo vệ tốt bản toàn nhục thân, nếu không chết, cũng cho vương đại chủ y ra lệnh về sau. Tần Trường Sinh nguyên thần trực tiếp liền bọt vào vũ trụ mặt tối. Dù là hiện tại nhục thân tổn thất, hắn cũng không có khả năng bỏ lỡ một bộ chấn ngục ma thể. Chấn ngục ma thể lớn nhất huyền bí không tại nhục thân mà là tại linh hồn. Tần Trường Sinh sở dĩ nguyên thần xuất khiếu là bởi vì nhục thân quá yếu, hơi vận dụng một điểm lực lượng nguyên thần đều sẽ dẫn đến nhục thân vỡ vụn hủy diệt. Phù phù, cá voi nhảy vào nước biển, tóe lên mảng lớn sóng nước. Tua bin phiến lá tiếp tục vận chuyển, máy bay vững vàng phi hành. Không người nào biết, vừa rồi 0.2 giây toàn bộ thế giới đều đình chỉ vận chuyển. Ngắn như vậy thời gian người bình thường không có chút nào phát giác, cũng chỉ có những cường giả kia mới có thể phát giác được. Thật lâu, Tạ Tầm Phong mới lấy lại tinh thần. Cái kia phảng phất thôn vệ hết thể tia sáng bực sâu biến mất. Hắn nhìn về phía thi thể đầy đất, trong đó có mình sư điệt Chu Thừa ở bên trong. Ai, chết thì chết đi. Dù sao cũng không phải đồ đệ của ta. Hắn sinh không nổi mảy may lòng trả thù, thậm chí cảm thấy đến người sư điệt này chết cũng là chuyện tốt. Thế giới này quá nguy hiểm, bằng đối phương đầu góc cùng Trương Dương không chừng ngày nào liền sẽ treo chọc đến chính mình cũng không thể treo vào nhân vật. Thậm chí đối phương đã treo chọc đến. Xuống dưới nhớ kỹ cùng sư phó ngươi nói, đây là chính ngươi muốn chết ta. Tạ Tầm Phong nói nhỏ một câu, sau đó nhìn về phía Tần Trường Sinh lưu lại nhục thân. Một cỗ vô cùng nguy hiểm trực giác nói với mình, một khi cỗ thân thể này chết đi mình cũng sẽ chết, thậm chí đều không cần nguyên thần của đối phương trở về. Nguyên rủa, vẫn là cái gì khác thủ đoạn. Tạ Tầm Phong lắc đầu, hắn không biết đối phương là như thế nào làm được, dù sao nhân vật như vậy căn bản cũng không phải là mình có thể phỏng đoán. Yên lặng đứng ở Tần Trường Sinh bên cạnh, làm lên thủ vệ. Hắn vốn là cái tương đối cầu người, bằng không thì cũng sẽ không để cho Chu Thừa ai cũng không rút. Dù sao bằng hắn đại tông sư đỉnh phong kiếm tu thực lực, bên nào thắng Lưu Vân kiếm tông đều có thể sinh tồn tiếp. Chỉ tiếc, Chu Thừa càng muốn được ăn cả ngã về không. Cửu Châu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sophia cùng Gia Vi Hê còn có Diệp Kinh Huyền đều có thể hành động, nhưng đều không có tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn đều ngắm nhìn Cửu Châu bên trong, vừa rồi phát sinh sự tình quá làm bọn hắn chấn kinh. Toàn bộ thế giới, chí ít tại bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ hết thảy đều đình chỉ. Mà kia nơi xa là vô cùng vô tận quang mang. Diệp Kinh Huyền trong mắt kinh nghi bất định, vị trí kia không phải liền là Lý Gia chỗ sao? Thần tiên sinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sophia cùng Gia Vi Hê lẫn nhau, đặt thành chung nhận thức. Trọng bảo, nhất định là trọng bảo. Hai người trong mắt đều lóe ra lửa nóng, năng tạo thành như thế động tĩnh bảo vật nhất định không đơn giản. Giờ khắc này, Diệp Kinh Huyền trong mắt bọn hắn đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng Lý Huyền Chu hiệp nghị cũng không đáng nhắc lên. Vậy anh, hai người dồn hết sức lực hướng Cửu Châu nội bộ phóng đi. Dừng lại. Diệp Kinh Huyền tự nhiên là tay cầm Nhân Hoàng Phiên ngăn ở trước mặt hai người. Hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng kiên quyết không thể để cho bọn hắn đi vào. Lan đi. Gia Vi Hê đấm ra một quyền, Tháp Vi Á cũng bộc phát sát chiêu. Đáng tiếc, nhất thời bán hội bọn hắn căn bản là không có cách đột phá Diệp Kinh Huyền ngăn cản. họ Diệp, thả chúng ta đi vào, ta thiếu ngươi một cái ân tình, đồng thời ta đáp ứng ngươi sẽ không đối ngươi Cửu Châu dân chúng động thủ. Ta cũng là đồng dạng. Đối mặt Diệp Kinh Huyền ngăn cản, hai người đều chỉ năng buông mặt mũi. Thật dông dài, bọn hắn nhất định có thể đột phá đi vào, nhưng lúc đó rau cúc vàng đều lạnh. Không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Kinh Huyền tự nhiên là một bước cũng không nhường, thật làm cho những người này đi vào quỷ biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Đầu lưỡi của bọn họ ước định ước hẹn buộc lực sao? Đồng thời ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Không cho vào kia liền đánh đi. Gia Vi Hê cùng Sophie ạ cũng là bị kích thích chân hỏa, đoạn nhân cơ duyên tương đương sát nhân phụ mẫu. Kịch liệt hơn đại chiến bộc phát. Trước đó hai người nhạt giọng nói mệnh lúc, Diệp Kinh Huyền lấy một địch hai còn vẫn năng chống đỡ. Hiện tại hai người liều mạng, càng là vướng trái vướng phải, liên tục bại lui. Bành! Diệp Kinh Huyền bị Gia Vi Hê một quyền đập bay. Cũng may mắn mấy cái tông sư cảnh oan hồn ngăn trở đại bộ phận uy lực, không phải vẹn vẹn một quyền hắn liền phải trọng thương. Dù vậy hắn cũng là bay ngược mấy chục trượng, một ngụm máu tươi phun ra. Đột nhiên, một đạo lôi thương xẹt qua chân trời, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng phía Diệp Kinh Huyền trái tim mà tới. Cái gì? Diệp Kinh Huyền quá sợ hãi, hắn nghĩ không ra thế mà còn có cường giả ẩn nút. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên xoay chuyển thân thể tránh đi trái tim một thương này. Phốc phốc. Nhưng dù cho như thế, lôi thương cũng vẫn như cũ xuyên qua bụng của hắn. Huyết nục nháy mắt hóa khí, vết thương đều lưu không ra một giọt máu tươi. Ha ha ha, Trấn Huyền Ti chư vị, không có thế gia cùng tông môn hỗ trợ các ngươi không khỏi cũng quá yếu đi. Rêu cợt tiếng vang lên, lôi quang lóe lên một thân ảnh hiện hiện giữa không trung. Sợi tóc màu vàng nóng bị xử lý cẩn thận tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng, thiếu dung mang theo vài phần trương dương thoải mái. Một đôi màu xanh thẳm trong con ngươi hiện lên từng sợi địa quang. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Diệp Kinh Huyền răng hàm đều muốn cắn nát. Lôi đỉnh quân chủ Éo Lì, không ngồi các ngươi chơi, ta đi trước một bước. Éo Lì hóa thân lôi điện, hướng phía Cửu Châu nội bộ bay đi. Hắn cũng không có thời gian sát nhân. Gia Vi Hê cùng Sophie ạ cũng theo sát phía sau, vội vàng đi tranh đoạt cơ duyên. Trọng thương Diệp Kinh Huyền muốn ngăn trở lại bất lực. Hắn gắt gao nắm chặt Nhân Hoàng Phiên, nghĩ không ra mình trở thành đại tông sư càng là tay cầm Nhân Hoàng Phiên đều ngăn không được bọn hắn. Dĩ vãng nếu là ngoại địch xâm lấn dưới tình huống bình thường thế gia cùng tông môn đều sẽ xuất thủ ngăn cản, bởi vì cái này rất khả năng cũng quan hệ đến ích lợi của bọn hắn. Nhưng bây giờ Trấn Huyền Ti muốn đối bọn hắn xuất thủ, tự nhiên không có người nào hỗ trợ. Thậm chí lúc này không ít người đều là trở lấy Trấn Huyền Ti túi đầu chịu thua, cầu bọn hắn xuất thủ đâu. Sở Minh đỡ lấy Diệp Kinh Huyền, tổng tọa, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Diệp Kinh Huyền hạ quyết tâm, cắn răng nói, cho ta phát xạ đạn đạo. Nhất định phải cản bọn họ lại. Chương 217, hắn xảy ra chuyện, người ta đều phải chết. Chương 217, hắn xảy ra chuyện, người ta đều phải chết. Ầm ầm. Mấy viên tốc độ siêu thanh chiến thuật đạn đạo dâng lên lấy nóng bỏng đuôi lửa, lấy thế tồi khô là hủ, ở trên không xẹt qua từng đạo nguy hiểm bên bôi. Cho dù đối mặt có được 8 mạch tốc độ kinh người đạn đạo, Lôi đỉnh quân chủ Éo Lì vẫn như cũ không quá để ý nhanh hơn chính mình lại như thế nào. Tính linh hoạt cùng lực phản ứng đều còn kém rất rất xa chính mình. Cầu lông còn so nhân nhanh đâu. Éo Lì quanh thân tuôn ra lên ken ken rung động lôi đỉnh. Vâng. Hắn chân thân theo mấy đạo cứng nhắc lôi điện phân thân hướng phía bốn phía chạy như điên mà ra, lôi điện che lấp lại khó mà phân biệt cái nào mới là hắn chân thân. Ầm ầm. Sau lưng từng đoàn trùng tiên ánh lửa sáng lên, năng đốt cháy hết thể liệt diễm cùng sóng xung kích bao phủ Éo Lì mấy đạo lôi đỉnh phân thân. Mà bản thân hắn đã sát bạo tạc dư ba chạy thoát. Ha ha ha, cũng bất quá như thế. Ngay tại Éo Lì ứng đối đạn đạo thời điểm, Sophia cùng Gia Vi Hê cũng cùng thi triển thần thông. Sophia vung tay lên, vô số băng kính ngưng kết giữa không trung, chiết xạ ra từng đạo cái bóng, để đạn đạo trong lúc nhất thời khó mà phát giác chỗ ở của nàng. Đồng thời còn viễn trình điều khiển nhiệt độ, để đạn đạo tần sinh biến cho nên. So sánh với nàng dạng này việc cần kỹ thuật, Gia Vi Hê cũng là thô lỗ không ít. Mạnh mẽ đâm tới, chỉ tránh né trung tâm vụ nổ, cứng rắn bạo tạc dư ba. Phúc. Cho dù là hắn rượu cương thân, cũng không khỏi đến phun ra một ngụm máu tươi. Và nó, Cựu Châu bọn hắn điên ư? Để chúng ta đi vào làm sao rồi? Gia Vi Hê tức giận đến không được, trên thế giới này bọn hắn muốn đi đâu quốc gia không thể đi. Duy chỉ có Cựu Châu không cho phép bọn hắn tiến vào, cho dù thỉnh cầu đều không được. Sophia đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, một bộ thâm hụt to lớn bộ dáng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xông đi vào, chỉ cần gặp được Cửu Châu bình dân chúng ta liền an toàn. Mau nhìn, phía trước có làng. Quả nhiên, bọn hắn vừa nhìn thấy làng, liền rốt cuộc không có đạn đạo đánh tới. Gia Vi Hê giữ tợn cười một tiếng, và nó, chịu nhiều như vậy hạ, lao tử xuống dưới làm thịt một chút sâu kiến hạ giận. Không ngờ Sophia lại là biến sắc, ngươi điên ư? Hiện tại có người sống tại, Trấn Huyền Ti còn sợ ném chuột vỡ bình, một khi người đều chết ngươi đoán bọn hắn sẽ làm cái gì? Đây, ngươi nói có đạo lý. Gia Vi Hê lập tức tắt xuống dưới đồ sát suy nghĩ, nếu như lại đến mấy phát đạn đạo chính mình nói không chừng thực sự lưu tại Cửu Châu. Sophia nói tiếp, chúng ta là đến tìm kiếm cơ duyên không phải đến đánh nhau, ngươi muốn giết người hoàn toàn có thể đi những cái kia tiểu quốc sát cái đủ, đừng khiêu chiến Cửu Châu loại này đại quốc danh giới cuối cùng. Tốt, chúng ta tốt nhất tận lực thuận đường cái đi. Gia Vi Hê nhìn xem trên đường lớn hành xử cố xe, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Sophia, ngươi thật sự là ngực lớn lại có não. Éo Lì tốc độ nhất nhanh, hắn cũng là nhất nhanh đến Lý gia. Hắn dẫn đầu nhìn thấy chính là thi thể đầy đất. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Là tự giết lẫn nhau sao? Hắn càng xác định nơi này có bà bối. Sau đó, hắn nhìn thấy đứng ba người. Một người trẻ tuổi nhắm hai mắt không nhúc đích, có ngoài hai người trung niên nhân canh giữ ở đối phương bên cạnh giống như là tại bảo vệ hắn như vậy. Éo Lì đứng ở giữa không trung, nhìn xuống ba người dùng rõ ràng Cửu Châu ngữ mở miệng, nơi này xảy ra chuyện gì? trọng bảo đâu? Ken. Tạ Tầm Phong kiếm ra một thốn, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không có bảo vật, còn mời lập tức rời đi. Kéo Lý làm sao có thể tin tưởng, dù sao cái này thi thể đầy đất chính là chứng cứ. Không có trọng bảo. Vậy những người này là như thế nào chết? Không thể trả lời. Thế thế, Kéo Lý càng thêm cảm thấy nơi này có bí mật. Không nói, vậy ta liền tự mình đến lấy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó đông nhiên kéo ra. Một cây to bằng cánh tay lôi thương liền xuất hiện trong tay. Siêu. Hắn đông nhiên ném một cái, lôi thương bộc phát ra một đoàn âm bạo vân hướng phía Tạ Tầm Phong đánh tới. Ken. Thế như trẻ che một kiếm đem lôi thương mở ra, bên mông kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, phóng lên tận trời. Cái gì? Kéo Lì quá sợ hãi, cho dù hắn liều mạng ngăn cản, ra sức tránh né, đội vàng phía dưới hắn vẫn như cũ bị cái này nhanh đến mức kinh người, bén nhọn dọa người một kiếm chạm tại trên bờ bay. Máu tươi tí tách rơi xuống. Kéo Lì khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới một cái thường thường không có gì lạ trung niên nhân thế mà năng bộc phát ra loại này kiếm khí. Đây là Đại tông sư đỉnh phong kiếm tu. Cửu Châu bên trong, am hiểu nhất sát phạt thuần túy kiếm tu. Ngươi là người phương nào? Ta vì sao không biết ngươi? Kéo Lì kinh nghi bất định mở miệng, Cửu Châu đại tông sư thế mà còn có mình không biết. Cửu Châu ẩn giấu quá sâu. Cũng may mắn quốc gia này quan phương cùng thế gia, tông môn lý niệm khác biệt, không phải một lòng, không phải. Lưu Vân kiếm tông, thái thượng trưởng lão Tạ Tầm Phong. Kéo Lì cao mày, ta vô ý đối địch với ngươi, ta chỉ muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao không đi? Tạ Tầm Phong tay cầm trường kiếm, ngựa khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, ta nói, không thể trả lời. Ha ha ha, xem ra các hạ là dự định độc chiếm trọng bảo. Nháy mắt, Kéo Lì cảm thấy mình thăm dò đối phương ý nghĩ. Nơi này nhất định có bảo vật, không phải vì sao chết nhiều người như vậy. Đối phương vì sao một mực không đi? Kéo Lì không còn nói nhảm, lúc này triển khai thế công. Từng đạo lôi thương hướng phía Tạ Tầm Phong kích xạ mà đi. Chỉ một thoáng, kiếm quang tung hành, đem từng đạo lôi thương chém bỡ. Tạ Tầm Phong càng là thỉnh thoảng viễn trình hướng phía Kéo Lì chém ra mấy kiếm. Mặc dù cái này mấy kiếm rốt cuộc không đả thương được Kéo Lì, nhưng vẫn như cũ để nó nhíu mày khóa chặt. Kiếm tu này quá mạnh, nếu như hắn đuổi tới. Đồng nhiên, Kéo Lì ý thức được một sự kiện. Đó chính là Tạ Tầm Phong bước chân cơ hồ không hề động qua, phản phất đang bảo vệ cái gì đồng dạng. Hắn nhìn về phía Tạ Tầm Phong sau lưng Tần Trường Sinh nhục thân. Nghĩ tới đây, mấy cây lôi thương thẳng tắp hướng phía Tần Trường Sinh nhục thân đánh tới. Quả nhiên, kiếm quang trực tiếp đem công kích của mình bài trừ. Người tại bảo vệ hắn. Nghe vậy, Tạ Tầm Phong biết không cách nào giấu giếm nữa. Nhưng ta khuyên ngươi không muốn động thủ với hắn, một khi xảy ra chuyện, chẳng những ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Ha ha ha. Vậy ta ngược lại muốn xem ta hội chết như thế nào. Kéo Lì không chút nào tin tưởng, hắn thậm chí cảm thấy đến bí mật rất khả năng ngay tại Tần Trường Sinh đục thân bên trên. Địch nhân càng nghĩ làm sự tình, liền càng không thể để cho đối phương hoàn thành. Đã đối phương bảo hộ, vậy mình liền đánh bỡ. Trong lúc nhất thời, đối mặt Kéo Lì công kích, Tạ Tầm Phong kia là vướng trái vướng phải. Nếu là công kích mình, còn có thể lợi dụng thân pháp tránh né. Nhưng đối phương công kích Tần Trường Sinh, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ. Kéo Lì vận dụng chính là công nó tất cứu. Ta rất hiếu kỳ, ta nếu là đem hắn sát, sẽ phát sinh chuyện gì? Người điên lương. Ta nói, nếu là hắn xảy ra chuyện ngươi ta đều phải chết. Tạ Tầm Phong một thanh kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, nhưng hắn cũng minh bạch tủ lâu tất thua đạo lý. Kéo Lý lại là không để ý chút nào cười to, ta chính là cấp SS4 giai lôi điện dị năng giả, cho dù không phải cử thế vô địch, thế giới này cũng không có người có thể giết ta. Chương 218, trở về, duy tâm thế giới chương 218, trở về, duy tâm thế giới đối mặt Kéo Lý cuồng vọng, Tạ Tầm Phong lần thứ nhất sâu sắc như vậy lý giải giếng biết không thể ngữ hải. Chỉ là cấp SS dị năng giả, tại sao lương vị này trong mắt chỉ là một con kiến hôi mà thôi, thậm chí ngay cả hơi lớn một điểm sâu kiến cũng không bằng. Hắn trầm giọng nói, ta đã cảnh cáo ngươi đợi lát nữa chết cũng đừng cầu xin tha thứ. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, lão tử sẽ còn cầu xin tha thứ. Kéo Lì cười to, trong tay thế công lại lần nữa tăng cường mấy phần. Nếu như một chọi một, hắn có lẽ đánh không thắng đối phương. Nhưng bây giờ đối phương bị kiềm chế lấy, mình chỉ cần công kích từ xa là được. Tạ Tầm Phong sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Trường Sinh nguyên thần năng mau chóng trở về. Cũng may mắn, vẹn vẹn là đối mặt Kéo Lì một người, còn vẫn năng chống đỡ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì lại lần nữa đến hai thân ảnh. Sophia nhìn xem Kéo Lì, chuyện gì xảy ra? Trọng bảo ở đâu? Kéo Lì chỉ vào Tần Trường Sinh, trọng bảo ngay tại trên người hắn, giết chết hắn liền có thể thu hoạch được. Nhìn xem thi thể đầy đất, còn có liều mạng bảo hộ Tạ Tầm Phong, Sophia hai người lúc này tin chính thành. Bất kể như thế nào, trước mắt kình địch vẫn là đến diệt trừ. Cùng một chỗ động thủ, lại lần nữa gia tăng hai người, Tạ Tầm Phong rốt cục không kiên trì nổi. Hắn cũng không phải sắp chết, mà là lâu phòng tất mất. Siêu, một cây băng trụ đột phá hắn phòng thủ, thẳng tắp hướng phía Tần Trường Sinh phóng đi. Không được. Tạ Tầm Phong sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Về phần chỉ là tông sư sơ kỳ vương đại chủ ý càng là không trông cậy được vào, đã sớm bị dư ba trọng thương đổ vào một bên. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Tần Trường Sinh trên thân tự chủ dâng lên hộ chủ linh khí. Phình một tiếng, băng trụ nổ tung. Cái gì? Thấy thế, Kéo Lì bọn người thế mà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trên người hắn quả nhiên có trọng bảo. Tăng thêm tốc độ, nhất định phải đuổi tại trấn Huyền Ti hoặc là Cửu Châu cường giả chi viện trước giải quyết bọn hắn. Kịch liệt vô cùng chiến đấu lại lần nữa tiếp tục mấy phút. Trong lúc đó Sophia tìm tới mấy lần cơ hội công kích đến Tần Trường Sinh, bất quá tại hộ chủ linh khí bảo hộ hạ đều không thể làm bị thương đối phương. Cơ hội tốt. Kéo Lì rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, trực tiếp đột tiến đến Tần Trường Sinh bên cạnh. giơ trong tay một cây lôi thương, hắn cười gần hướng Tần Trường Sinh đầu đâm tới. "Lần này, nhìn ngươi còn có chết hay không?" Răng rắc. Vòng phòng hộ che kín lít nha lít nhít vết rách, phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Một thương này, Tạ Tầm Phong sắc mặt đại biến. Kéo lì thực lực cũng không phải Sophia năng đánh đồng. Nếu như Tần Trường Sinh nguyên thần ở đây, hắn không có mảy may lo lắng, cho dù một vạn cái kéo lì đến đều phải chết. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác quen thuộc lại lần nữa xông lên đầu. Trong thiên địa tất cả lại lần nữa đình chỉ. Kéo lì trong tay lôi thương dừng ở Tần Trường Sinh đầu lâu bên trên, không cách nào lại cử động đạn mảy may. Cái gì? Kia cỗ quen thuộc, làm người sợ hãi cảm giác lại lần nữa xuất hiện, để kéo lì ba người sắc mặt đại biến. Đó lấy, bọn hắn nhìn thấy một đạo trống rông xuất hiện thân ảnh. Huyền hắc dệt kim trường bào tại dưới ánh mặt trời hiện ra màu mực lưu quang, bên hông thắt lân mang, trên đó khắc đầy không biết tên ma văn, mỗi một chữ đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đầu đội một đỉnh huyền kim quốc quan, xương cốt không biết là loại nào sinh vật chế tạo mà thành, vẹn vẹn nhìn lên một cái liền cảm giác cự long tại chiều mình gào thét. Nhìn xem đạo thân ảnh này, kéo lý ba người sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, như là sâu kiến trực diện bạo long. Trước mắt người này thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, so sánh với bọn hắn, Tạ Tầm Phong càng là trong lòng kinh hãi, bởi vì Tần Trường Sinh nguyên thần trên thân thế mà che kín vết rách. Đối phương vừa rồi gặp cái gì? Có thể để cho cường đại như thế người thụ thương. Ông, Tần Trường Sinh nguyên thần uy áp cấp tốc nội liễm, thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Mặc dù bị thương cực nặng, nhưng Tần Trường Sinh vẫn như cũ thống khoái mà cười to. Chuyến này nguy hiểm trùng điệp, thậm chí kém chút chết ở bên trong, nhưng cũng làm cho hắn cho tới nay rất nhiều nghi vấn được đến giải đáp. Thì như nhân ý thức đến từ phương nào? Vì sao sinh vật có tuổi thọ? Vì sao tu sĩ hội có thiên kiếp? Vì sao chỉ là phàm nhân tâm tình tiêu cực công dụng to lớn như thế, có thể khiến người ta đạp lên trúc cơ thậm chí kim đan? Ta minh mạch, minh mạch. Duy tâm, duy vật. Ý thức là xâm lấn công cụ. Vũ trụ mặt tối chính là vực sâu, chính là duy tâm thế giới. Không phải chấn ngục ma thể, mà là thâm viên thai ách thể, cổ nhân thật không lừa ta. Đây là hai thế giới đấu tranh, chúng sinh chỉ là quân cờ. Tần Trường Sinh như là giống như điên, lẩm bẩm, nói năng lộn xộn. Hôm nay phát hiện quá kinh người, cái này cho dù là đã từng làm ma tôn hắn cũng chưa từng biết được. Phát hiện này có thể xưng hắn trọng sinh này phương thế giới đến nay lớn nhất cơ duyên, thậm chí vượt qua Tần Tư Thu thâm viên thai ách thể. Không, đây là hắn cả đời này lớn nhất cơ duyên. Nhìn xem trong tay nắm lấy một đạo linh hồn, Tần Trường Sinh trong mắt mang theo thật sâu hướng tới. Lại thêm thâm viên thai ách thể, tà thần một đạo đối ta mà nói chính là thông thiên đại đạo. Trước đó hắn đối quỷ dị tà thần một đạo một mực có chỗ lo lắng, bởi vì hắn đối nó cũng không hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ hắn không còn có lo lắng. Tà thần một đạo mới là thích hợp hắn nhất con đường. Hắn muốn từ ma đạo đi vào tà đạo. Các hạ. Các hạ là ai? Như quấy rầy các hạ, chúng ta liền đi trước một bước. Kéo Ly nhìn xem Tần Trường Sinh, trong lúc nhất thời đầu óc quá tải, ngựa khí run rẩy mở miệng. Giờ phút này chỉ cần không phải đồ đần liền có thể minh bạch, căn bản cũng không có cái gì trọng bảo. Hết thảy động tĩnh đều là bởi vì trước mắt người này, mà người này mạnh đến mức không tưởng nổi. Lúc này đừng nói trào phúng, hắn không thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tần Trường Sinh rốt cục nhìn về phía ba người, hắn đôi mắt rủ xuống, như nhìn xuống sâu kiến. Dám đối với bản tọa đục thân động thủ, vậy thì chết đi. Hắn đưa tay chộp một cái, ba người cảm nhận được cường liệt không cách nào kháng cự lôi kéo cảm giác. Linh hồn của bọn hắn thoát ly nhục thân, mang theo nồng đậm sợ hãi. Đại nhân tha mạng, chúng ta biết sai, tha chúng ta. Không, ba người không có chút nào sức phản kháng, càng không nổi lên được mảy may gợn sóng liền bị Tần Trường Sinh nuốt vào trong bụng. Hắn nguyên thần thượng thương thế hơi khôi phục một chút, lúc này mới một lần nữa tiến vào nhục thân bên trong. Tay hắn một chảo, ngoài mấy chục giằm diệp kinh huyền trong tay vạn hồn phiên liền xuất hiện trong tay. Tần Trường Sinh vung lên vạn hồn phiên, hiện trường tất cả thi thể đều bị lấy đi. Ngươi hộ ta nhục thân, để báo đáp lại Lưu Vân kiếm tông ta liền bất diệt. Không đợi Tạ Tầm Phong buông lòng một hơi, Tần Trường Sinh tay cầm vạn hồn phiên phóng lên tận trời. Lại có tiếng âm truyền vào Diệp Kinh Huyền trong tai, ta bế quan một đoạn thời gian, ai cũng không cho phép quấy rầy ta. Diệp Kinh Huyền rốt cục đuổi tới chiến trường, nhưng nơi này chỉ có một chút dọa người chiến đấu vết tích, bên ngoài cái gì cũng không có. Người đâu? Nhất là ba cái kia ngoại quốc lão. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, bao quát những cái kia thế gia cùng tông môn nhân không còn một mống chết hết. Chương 219, cướp đoạt thâm viên thai ách thể, Tần Tư Thu cái chết. Chương 219, cướp đoạt thâm viên thai ách thể, Tần Tư Thu cái chết. Đối Tần Trường Sinh đến nói, hiện tại không có bất kỳ cái gì sự tình có thể so sánh được hấp thu Tần Tư Thu linh hồn càng quan trọng. Cái này đã là thâm viên thai ách thể, cũng là duy tâm thế giới sủng nhi, là ra vào duy tâm thế giới chìa khóa. Xếp bằng ở trong mặt đất, Tần Trường Sinh vẫn tại vì mới xúc động mà cảm thấy tim đập nhanh. Quá mạo hiểm, kém chút liền chết tại bên trong. Hắn bắt đầu nghĩ lại mình, có phải là bởi vì tại cái này hòa bình, không có nguy hiểm thế giới ở lâu, dẫn đến trở nên xúc động lỗ mãng, liền ngay cả vũ trụ mặt tối cũng dám xông. Không sai, hắn vừa rồi kém chút liền chết tại duy tâm thế giới bên trong. Duy tâm thế giới, tên như ý nghĩa, nơi đó chỉ tồn tại duy tâm sự vật. Bên trong không có bất kỳ cái gì vật chất, cho dù là linh hồn cũng vẫn như cũ không cách nào tồn tại. Bởi vì linh hồn nghiêm chỉnh mà nói cũng là chân thực tồn tại, cũng không phải là duy tâm tồn tại. Cho nên linh hồn đi đến duy tâm thế giới, lúc này liền bị ăn mòn. Tần Trường Sinh nguyên thần thượng thương thế cũng không phải có nhân công kích, mà là không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Liên tựa như bột mì tiến vào trong nước đồng dạng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đồng hóa phân giải. Lúc ấy Tần Trường Sinh một trận lâm vào tuyệt vọng, hắn thậm chí không cách nào tại duy tâm thế giới tìm tới đường về, hắn lạc đường. May mắn chính là hắn bắt đến Tần Tư Thu linh hồn. Duy tâm thế giới chỉ có một loại linh hồn có thể tồn tại, đó chính là Thâm Viên Thai Ách thể. Nếu như không phải Tần Tư Thu linh hồn, hắn căn bản là về không được. Đa tạ ngươi a. Nhìn xem trong tay linh hồn, Tần Trường Sinh phát ra từ đáy lòng cảm kích. Ngươi không phải Tần Tư Kiêm, ngươi đến tột cùng là ai? Ta đều nói, ta gọi Tần Trường Sinh. Tần Tư Thu giật mình, nói, thì ra là thế, ngươi đoạt xá Tần Tư Kiêm thân thể. Theo cảnh giới tăng lên, hắn cũng rốt cục hiểu rõ đến càng nhiều tri thức. Cũng chỉ có đoạt xá mới có thể để cho một người biến hóa như thế lớn, đồng thời thực lực tăng lên nhanh như vậy. Ngươi còn không tính quá đần. Ha ha ha. Tần Tư Thu cười thảm, ta đấu thắng Tần Tư Kiêm, lại không nghĩ rằng xuất hiện ngươi như thế một cái biến số, ta cùng ba đều thua không an. Ai có thể nghĩ tới cướp đoạt chỉ là chục tỷ tài sản, thế mà liên lụy ra nhân vật như vậy đâu? Biến số. Tần Trường Sinh tiếu dung thu liễm, như có điều suy nghĩ, ai biết là biến số, vẫn là vận mệnh tự có an bài đâu. Tự trọng sinh đến nay, hắn một mực có mấy cái nghi vấn. Vì sao mình hội trọng sinh? Vì sao hết lần này tới lần khác trọng sinh đến thế giới này? Về sau, càng là xuất hiện một vấn đề, vì sao thế giới này vừa vẫn tồn tại một bộ Thâm Viên Thai Ách thể? Còn hết lần này tới lần khác là nguyên chủ huynh đệ? Là trùng hợp? Vẫn là? Lắc đầu, đem những này không có đầu mối nghi vấn ném sau. Theo Tần Trường Sinh thôi động pháp quyết, Tần Tư Thu sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện trước đó Vương đại chủ ý giao cho mình công pháp không tự chủ được vận chuyển. "Ngươi, ngươi để Vương đại chủ ý giao cho ta công pháp có vấn đề." Khi đó Ngô Tố Thu vừa mới chết, Vương đại chủ ý cùng hắn nhận thân, cũng cho hắn một môn nghe nói là Vương gia tổ truyền công pháp. "Trả lời đúng, làm ban thưởng ngươi liền trở thành lực lượng của ta đi." Trước đó cho đối phương công pháp, chính là vì giờ này ngày này, năng càng tùy tiện cướp đoạt Thâm Viên Thai Ách thể, làm cho đối phương linh hồn cùng mình nguyên thần càng thêm phù hợp. Ngay tại Tần Trường Sinh bế quan cướp đoạt Thâm Viên Thai Ách thể lúc, hôm nay phát sinh sự tình cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Chết cường giả nhiều lắm. Tính đến Tần Tư Thu ở bên trong, Cửu Châu hết thảy tổn thất 7 tên đại tông sư. Trước đó toàn bộ Cửu Châu đại tông sư cộng lại có hay không 10 cái cũng không thể bảo đảm, bây giờ tổn thất 7 tên đại tông sư, đây đối với Cửu Châu đến nói tuyệt đối là thương cân động cốt. Mỗi một vị đều cơ hồ là hình người đạt đạo, một người diệt đi một cái tiểu quốc đều không chút nào khoa trương. Mà cái này vẫn chưa xong, Tây Phương tới bao quát Lôi đỉnh quân chủ Đạo Lỵ ở bên trong 3 tên cấp SS dị năng giả đều mất tích, không rõ sống chết. Không người nào biết ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trấn Huyền Ti hẳn phải biết, nhưng không có quá nhiều lộ ra. Nhưng đây càng để nhân sợ hãi, một ngày thời gian toàn bộ thế giới 10 tên đại tông sư cấp bậc cường giả hoặc chết hoặc mất tích. Đây quả thực là chọc thủng trời sự tình, Cửu Châu nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có trong lòng người bất an, có nhân lại tâm tư hoạt lạc. Cửu Châu tổn thất 7 tên đại tông sư, đây có phải hay không là mang ý nghĩa cơ hội đến rồi? Trong lúc nhất thời, Cửu Châu xung quanh tiểu quốc siêu phàm giả các loại thăm dò không ngừng. Liền ngay cả tổn thất Lôi đỉnh quân chủ Éo Lý Mễ Lệ Liên Châu đều là tạo áp lực, yêu cầu Cửu Châu công bố đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Éo Lý là mất tích vẫn là tử vong? Nếu như tử vong, là ai giết chết Éo Lý? Tại Mỹ Lợi Liên Châu, cũng không phải từ người bình thường chấp chính. Nơi đó là dị năng giả ở sau lưng thao túng hết thảy, làm cấp SS4 giai lôi điện dị năng giả, đương thời trí cường giả một trong Éo Lý cũng không phải là cái phổ thông dị năng giả. Tại Mỹ Lợi Liên Châu quốc hội bên trên, hắn nhưng là nghị hội một viên. Tại toàn bộ Mễ Lệ Liên Châu, cũng chỉ có nghị trưởng địa vị cao hơn hắn. Về phần tổng thống, đó bất quá là bọn hắn những này dị năng cường giả đẩy ra xung làm khôi lỗi người bình thường mà thôi. Éo Lý mất tích, tự nhiên cũng làm cho những này dị năng cường giả kinh hãi. Hôm nay không làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, không chừng lần sau liền đến viên mình mất tích, thậm chí tử vong. Chuyện bên ngoài Tần Trường Sinh không chút nào biết, cho dù biết cũng không có chút nào gợn sóng. Hắn đã triệt để cướp đoạt Tần Tư Thu Thâm Viên Thai Ách thể. Nhìn xem trong tay cận tồn Tần Tư Thu linh hồn, hắn cười lạnh nói, ta cứ như vậy sát ngươi thật giống như cũng sẽ không chân chính chết đi à? Trải qua duy tâm thế giới hành trình, hắn hiểu được một sự kiện, mà sát một người linh hồn cũng không thể triệt để giết chết một người. Nhân ý thức đến từ nơi nào? Nhân ý thức vì sao tồn tại? Cái này một mực là thế gian vô số nhân nghi vấn, thậm chí ở tại thần giới cũng không có người có thể giải đáp. Ý thức cái đồ chơi này cùng thế giới vật chất không hợp nhau. Vì cái gì một đống vật chất bên trong thế mà sinh ra linh trí, sinh ra ý thức? Nhưng trên thực tế, ý thức đến từ duy tâm thế giới. Nơi đó là ý thức cố hương, là cảm xúc dương ấm. Tại nhân sau khi chết ý thức hội trở về duy tâm thế giới, lần sau liền sẽ xuất hiện tại một cái khác sinh vật có trí khôn trên thân. Thậm chí ngủ say, ý thức cũng sẽ ngắn ngủi trở về duy tâm thế giới. Mà linh hồn thể chỉ gánh chịu ký ức, cho nên giết chết một người linh hồn cũng chỉ là giết chết đối phương ký ức mà thôi. Giống Tần Tư Thu loại này khí vận chi tử, ai biết đối phương về sau có thể hay không tìm về ký ức. Lúc này Tần Tư Thu linh hồn yếu ớt không chịu nổi, cơ hồ chỉ còn lại ý thức tồn tại, căn bản nói không ra lời. Tần Trường Sinh bàn tay dùng sức, phịt một tiếng đem đối phương bóp cái vỡ nát. Ngay tại đối phương ý thức sắp biến mất, trở về duy tâm thế giới thời điểm, Tần Trường Sinh phát động Thâm Viên Thai Ách thể, một cỗ duy tâm lực lượng trực tiếp cắt đứt đối phương ý thức trở về, sau đó đem nó thôn vệ. Đến tận đây, Tần Tư Thu triệt để tử vong. Ý thức thuộc về duy tâm, mà duy tâm chỉ có duy tâm lực lượng mới có thể ứng đối. Cái này phụ tử cả một đời đều đang vì tiền lục đục với nhau, nhưng ở trước khi chết cũng miệng không đề cập tới một cái chữ tiền, thật sự là đủ trầm trọng. Tần Trường Sinh không khỏi cảm khái, Tần Tốn phụ tử cả một đời xem tiền như mạng, lại tại điểm cuối của sinh mệnh đều xem tiền vì cặn bã. Chương 220, nhân chi sơ tính bốn ác, ý thức là xâm lấn công cụ. Chương 220, nhân chi sơ tính bốn ác, ý thức là xâm lấn công cụ triệt để giết chết Tần Tư Thu. Tần Trường Sinh vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thu hoạch được Thâm Viên Thai Ách thể, lại thêm duy tâm thế giới hành trình hắn đối thế giới kia thêm ra rất nhiều lý giải. Hắn bắt đầu chỉnh lý đủ loại thu hoạch, đây đối với hắn về sau tu hành có lớn lao tác dụng, thậm chí có thể dùng cái này khai phát rất nhiều thần thông. Đầu tiên, tồn tại hai thế giới. Một cái là mọi người đều biết thế giới vật chất, ở trong đó bao quát vô số vũ trụ. Một cái khác là không tồn tại vật chất duy tâm thế giới, có lại chỉ có một cái. Mà hết thể sinh vật có trí khôn ý thức đều đến từ duy tâm thế giới. A. Tần Trường Sinh đột nhiên tự giễu, tất cả sinh vật có trí khôn đều là quân cờ, bao quát ta. Ý thức đến từ duy tâm thế giới, là duy tâm thiên đạo quân cờ cùng công cụ. Bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ đem sinh sôi cùng sinh tồn xem như thứ nhất yếu bụ, mà sinh mệnh có trí tuệ tồn tại đều là tại phá hư thế giới vật chất. Nhỏ yếu phá hư hoa hoa thảo thảo, phá hư rừng rậm, cường đại hủy diệt tinh cầu, càng cường đại càng là phá hủy vũ trụ. Nhân chi sơ tính vốn ác, ý thức sinh ra chính là vì hủy diệt thế giới vật chất. Khi một cái vũ trụ triệt để quy về tĩnh mịch, không bao lâu liền sẽ bị duy tâm thế giới thôn phệ. Thế giới vật chất vì tự cứu, cho nên sinh mệnh có tuổi thọ, tế bào phân liệt có hạn mức cao nhất. Tu sĩ có thiên kiếp, càng cường đại tu sĩ thiên kiếp uy lực càng lớn, càng khuynh hướng quỷ dị bên cạnh ma đạo, thiên kiếp uy lực càng lớn. Đối thế giới vật chất đến nói, thế giới này không cần bất luận cái gì có ý thức sinh vật tồn tại. Tinh cầu làm từng bước địa vận chuyển, cây cối sinh cơ bừng bừng địa sinh trưởng. Về phần sinh vật, chỉ cần không có ý thức vi sinh vật liền đủ. Mà bộ phận nhân ái hộ hoàn cảnh, không yêu sinh sôi, sao lại không phải thế giới vật chất thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng? Tần Trường Sinh sợ hãi thán nói, đây là hai thế giới đấu tranh ở khắp mọi nơi, mà không chỉ là một hai tòa vũ trụ. Mà ta đạp lên tà thần một đạo, cũng sẽ trở thành thế giới vật chất cái đinh trong mắt ta. Một khi tu luyện tà thần một đạo, hắn về sau liền cần hấp thu càng nhiều tâm tình tiêu cực tu luyện. Mà đến từ duy tâm thế giới oán khí là hội lây nhiễm thế giới vật chất. Tỷ như rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch bên trong, tòa nào đó phòng có nhân chết thảm, mãnh liệt oán khí liền sẽ dẫn đến căn phòng này bị ô nhiễm, trở thành một tòa tràn ngập quỷ dị nhà ma. Dung Tân Trường Sinh đến nói, chính là bị duy tâm thế giới lực lượng thẩm thấu. Đáng tiếc, cho dù linh hồn của ta bây giờ năng tiến về duy tâm thế giới, nhưng lại không thể trực tiếp hấp thu bên kia cảm xúc lực lượng. Hắn cảm thấy đây cũng là có một loại cao cấp hơn quy tắc đang tiến hành hạn chế. Chỉ có tại thế giới vật chất có được ý thức sinh mạng thể sinh ra cảm xúc, mới có thể bị hấp thu cùng lợi dụng. Dùng thông tục dễ hiểu một chút đến nói, tựa như là tại rửa tiền đồng dạng. Chỉ có tâm tình như vậy mới có thể cùng thế giới vật chất khóa lại, mới có thể bị linh hồn hấp thu. Không giống với trực tiếp đi đến duy tâm thế giới, đã khó mà hấp thu cũng vô pháp trực tiếp mang về thế giới vật chất. Tần Trường Sinh có chút giật mình, xem ra duy tâm thiên đạo là thông qua mỗi người ý thức để duy tâm lực lượng hoàn thành lên qua, không hổ là công cụ nhân a. Làm rõ những việc này, Tần Trường Sinh đối tương lai tu luyện càng thêm rõ ràng. Ý thức bất tử, muốn giết chết ý thức chỉ có nắm giữ duy tâm lực lượng tồn tại mới có thể giết chết. Kể từ đó, chẳng phải là không người năng giết chết ta. Cho dù phá hủy linh hồn của ta, nhưng ý thức của ta vẫn tồn tại. Nói cách khác ta còn không tính thật chết đi. Nhưng linh hồn đều không còn, trí nhớ của ta liền mất đi, ta vẫn là ta sao? Tần Trường Sinh tự lẩm bẩm, nếu như ta ký ức có thể cùng ý thức hòa làm một thể, vậy ta không phải liền là bất tử bất diệt tồn tại rồi. Giết chết ý thức a, cho dù hắn từng vì ma tôn cũng chưa nghe nói qua dạng này người. Hắn không dám hứa chắc toàn bộ thế giới vật chất không có nhân vật như vậy, nhưng ít ra đều là phượng mao lân giác tồn tại. Một khi hắn có thể làm đến ký ức thể cùng ý thức hòa làm một thể, đây chính là cường đại nhất bảo mệnh chi thuật. Hắn có thể chết vô số lần, đại giới nhiều nhất chính là mất đi tu vi. Hắn thậm chí không có tuổi thọ hạn chế. Không có tuổi thọ hạn chế, hắn liền có thể vô số lần tu luyện trở về. Ngay tại Tần Trường Sinh bế quan thời khắc, bên ngoài xung đột càng phát ra nghiêm trọng. Liên quan tới Cửu Châu chết mất mấy tên đại tông sư thân phận cùng chỗ thế lực, ngoại cảnh thế lực tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì. Khi biết Chấn Huyền Ti đối với mấy cái này gia tộc cùng tông môn động thủ lúc, bọn hắn rốt cục xác định một sự kiện, những đại tông sư kia quả nhiên đều chết rồi. Lập tức chết 6-7 tên đại tông sư, Cửu Châu siêu phàm lực lượng nháy mắt ngã xuống không chỉ một cấp bậc. Cái này khiến vô số thế lực cùng quốc gia nhìn thấy hy vọng, thậm chí liền ngay cả xung quanh tiểu quốc siêu phàm đều kích động, không ngừng mà thử thăm dò. Dĩ vãng vô luận Cửu Châu thế gia cùng tông môn có phải là cùng quan phương cùng một cái tâm, ai cũng không dám tùy ý vượt cảnh. Dù sao những cái kia thế gia cùng tông môn ngạo khí cùng phách lối cực kỳ, cơ hội là ai tiến đến liền truy ai. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều chết rồi, tự thân thế lực cũng bị Chấn Huyền Ti phá hủy. Lúc này, chính là cơ hội a. Đông Hải, hai tên đến từ Thiên Di quốc đại tông sư đứng lơ lửng trên không. Mở một cái hệ thống tu luyện là phi thường gian nan, cho dù là Cửu Châu cổ đại cũng là tham khảo tu tiên công pháp mới xuất hiện võ đạo. Mở hệ thống tu luyện đối tiểu quốc mà nói càng là khó như lên trời, cho nên xung quanh tiểu quốc từ xưa đến nay đều là đi theo Cửu Châu bộ pháp. Thiên Di quốc cũng giống như thế, tu luyện võ đạo. Hắc Thủy Du giới bên hông cài lấy một thanh võ sĩ đao, nhìn xem phía trước hai người trầm trọng nói, toàn bộ Cửu Châu đại tông sư cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi A Miêu A Cẩu rồi. Diệp Kinh Huyền đứng ở hắn đối diện, bên cạnh còn đứng lấy một nam tử xa lạ, người này là bây giờ Cửu Châu trừ Tạ Tầm Phong cùng Diệp Kinh Huyền bên ngoài duy nhất đại tông sư. Đối mặt Hắc Thủy Du giới khiêu khích, Diệp Kinh Huyền không chút khách khí, ta sợ bọn hắn ra, các ngươi một chiêu đều không tiếp nổi liền chết. Trước mặt hai cái Thiên Di quốc đại tông sư, cũng liền Hắc Thủy Du giới là đại tông sư trung kỳ, một cái khác chỉ là sơ kỳ. Đừng nói cùng Tần Trường Sinh đánh, cùng Tạ Tầm Phong đánh đoán chừng cũng chỉ là mấy chiêu phần. Để ngươi sư phó cung tiểu kiếm thánh đến còn không sai biệt lắm. Hắc Thủy Du giới nghe vậy, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Lão nhân gia ông ta a, lớn tuổi trong nhà tu dưỡng đâu? Đối phó các ngươi, hai người chúng ta dư xài, bất quá, nếu như ngươi năng nói cho ta ngày đó xảy ra chuyện gì, vì sao thời gian hội đình chỉ, Lôi đỉnh quân chủ lại là chết như thế nào, ta lập tức dẫn người rời đi. Nói, mang trên mặt thâm trầm tiêu dung, không phải. Các ngươi về sau cũng phải cẩn thận Cửu Châu dân chúng có thể hay không đột nhiên có nhân chết bất đắc kỳ tử. Diệp Kinh Huyền cao mày, hiện tại Cửu Châu siêu phàm chiến lược tổn thất nặng nề, Thiên Di quốc đại tông sư cùng tông sư nếu là vụng trộm ẩn vào đến sát nhân thật đúng là khó lòng phòng bị. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Trường Sinh, hắn lại đã có lực lượng, chỉ cần đối phương xuất quan hết thảy vấn đề đều tương nên nhận mà giải. Không thể trả lời. Rất tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Hắc Thủy Du rơi liếm liếm đầu lưỡi, tay cầm tại võ sĩ đao trên chuôi đao. Vâng. Một đạo tốc độ không gì sánh kịp độn quang vẹn vẹn tại Hắc Thủy Du giới trong con mắt dừng lại nháy mắt. Đón lấy, mạnh hữu lực năm ngón tay liền bóp lấy cổ của hắn. Một đôi tinh hồng con ngươi nhìn thẳng hắn, ngươi vừa nói muốn ai chết bất đắc kỳ tử. Một chương này viết rất lâu, luôn không hài lòng, nhất là phía trước cùng duy tâm thế giới tương quan, đây đều là thiết lập không biết lại không được, quan hệ đến lấp hố cùng đằng sau kịch bản triển khai, nhưng biết quá nhiều lại sợ mọi người nhìn cảm thấy phiền. Ta đọc tiểu thuyết cũng không thích nhìn thao thao bất tuyệt thiết lập, cho nên một mực tại giảm mức độ dài, thậm chí lưu lại bộ phận tại về sau viết, đại gia hỏa chấp nhận một chút. Chương 221, Tạ Tầm Phong cao quang thời khắc chương 221, Tạ Tầm Phong cao quang thời khắc Hắc Thủy Du giới con ngươi co bảo, không thể tin nhìn qua Tần Trường Sinh. Mình thế mà một điểm sức hoàn thủ đều không có, liền trực tiếp bị bóp lấy cổ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nhanh, mau buông ta ra. Ngươi không phải muốn biết là ai giết bọn hắn sao? Bọn hắn chính là ta giết. Cái gì? Hắc Thủy Du giới kinh hãi đến trừng lớn hai mắt. Chọn vẹn 10 tên đại tông sư cấp bậc cường giả, thật chẳng lẽ là đối phương một nhân gây nên? Cái này nếu như là thật, vậy đối phương phải là thực lực gì a? Bất quá khi thấy mình tại trong tay đối phương không có chút nào sức chống cự về sau, hắn liền tin tưởng 7-8 phần. Đại nhân, ngươi ta không cửu không đoán, tiểu nhân lập tức đi ngay, từ đó về sau. Tần Trường Sinh móc ra nhân hoàng phiên, đánh gậy đối phương. Nhập phiên đi. Nhân hoàng phiên đón gió căng phồng lên, đem Hắc Thủy Du giới cùng một tên khác đạo di đại tông sư bọc lại. Nhân hoàng phiên tạm thời còn không cách nào dung nạp bất sống, nhưng bao khỏa lên hai người vẫn là không có vấn đề. Nam Hải. Lúc này một trận càng căng thẳng hơn rằng có ngày tại triển khai. Mấy chiếc đến từ Mễ Lị Liên Châu quân hạm, du đang trên mặt biển, trong đó còn có một chiếc hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm bộ chỉ huy, một tóc vàng mắt xanh lão nhân nhìn nơi xa trên biển Cửu Châu quân hạm, còn có rảnh rỗi chung một đứng lơ lửng trên không kiếm tu. Cái này tóc vàng lão nhân chính là Mễ Lị Liên Châu nghị trưởng, có danh xưng vạn từ chúa tể Logen, có được hy hữu nhất từ trường dị năng, càng là thế gian duy nhất một cấp SS 5 giai dị năng giả, khoảng cách cấp SS chỉ kém nửa bước. Đồng thời bởi vì hắn dị năng cường đại, thậm chí chiến lược so với võ đan cảnh không thua bao nhiêu. Logen chân không chạm đất, lơ lửng đang chỉ huy thất cách mặt đất 3 cm. Tương quan tin tức đều thu thập và chỉnh lý đến không sai biệt lắm đi. Nghị trường đại nhân đã tra rõ ràng. Trấn Huyền Ti trước mấy ngày liền đối mấy cái kia gia tộc độc thủ, nói rõ Cửu Châu chết thật 6-7 tên tông sư, chuyện này trải qua nhiều phương diện điều tra cùng khảo chứng không có sai. Logen nghe vậy cũng không có vì vậy mà thư giãn, hắn tiếp tục hỏi, kia liên quan tới ẻo lì tâm tích của bọn họ đâu? Thủ hạ nhân lập tức mở miệng, căn cứ tại Cửu Châu biên cương cái khác dị năng giả miêu tả, lúc ấy ra vì bọn hắn đang cùng Cửu Châu Trấn Huyền Ti chiến đấu, nhưng không biết vì sao bọn hắn đột nhiên không kịp chờ đợi hướng Cửu Châu nội bộ phóng đi, liền ngay cả ẻo lì nghị viên đều là như thế. Đúng, còn có người nói lúc ấy nhìn thấy Cửu Châu nội bộ đột nhiên hắc như mực đậm, sau đó lại tỏa sáng quang minh. Logen rơi vào trầm tư, kỳ thật những tin tức này hắn không phải lần đầu tiên nghe tới, chỉ bất quá vì phòng ngừa tin tức không may xuất hiện hắn ra lệnh mấy cái bộ môn đồng thời tìm hiểu. Có thể để cho ẻo lì bọn hắn gấp gáp như vậy, lại thêm lúc ấy thế giới đình chỉ, đoán chừng Cửu Châu bên trong thật có vật gì tốt. Bất quá bọn hắn bao quát Cửu Châu đại tông sư ở bên trong đều rất khả năng đều chết hết, nói rõ tính nguy hiểm rất đại, thậm chí khả năng không phải cơ duyên mà là tai nạn. Nghĩ như vậy, Logen mày nhăn lại, nhưng Cửu Châu phương diện, nhất là Trấn Huyền Ti căn bản cũng không nguyện ý lộ ra mảy may. Hắn biết khả năng gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể không đến. Lần này có thể để cho ẻo lì vô thanh vô tức mất tích thậm chí tử vong, ủy biết lần sau có thể hay không đến phiên mình. Không làm rõ ràng, ngủ đều ngủ không được. Nhất định phải để Trấn Huyền Ti đem chân tướng công bố, mặc dù nguy hiểm nhưng ta chỉ cần không tiến vào Cửu Châu nội bộ liền sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Logen nhìn về phía một bên một tên khác lao nhân. Cung tiểu kiếm thánh, không bằng ngươi đi chiếu cố cái kia Cửu Châu kiếm tu. Cung tiểu kiếm thánh râu tóc bạc trắng, mặc rộng rãi thuần trắng võ sĩ phục, dưới chân là một đôi gốc gỗ. Hắn nắm chặt võ sĩ đao, ta đã sớm muốn cùng Cửu Châu kiếm tu so chiêu một chút, lần này ngược lại là năng lực một thường mong muốn. Logen hướng một bên liếc mắt ra hiệu, mở ra trực tiếp, ta ngược lại muốn xem Cửu Châu bị nhân đánh tới cửa chính còn có thể hay không tiếp tục bảo thủ bí mật. Siêu phàm sự tình, phía trước đoạn thời gian đã bại lộ, hiện tại giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng để thế giới này yếu đuối người bình thường nhìn xem, cái gì mới là cường giả, để bọn hắn nhận rõ thân phận. Nháy mắt, đại lượng trực tiếp tại các đại bình đài mở ra, phô thiên cái địa. Cái gì tình huống? Đây là hàng không mẫu hạm. Ngoa tạo, Mễ Lị Liên Châu quốc kỳ. Lao nhân này là ai? Xuyên võ sĩ phục cùng gốc gỗ, là thiên di quốc nhân. Lại là Mễ Lị hàng không mẫu hạm, lại là đảo di lao đầu, đây là cái gì cất chó tổ hợp? Ống kính cho đến cung tiểu kiếm thánh, chỉ gặp hắn từng bước một đi ra phòng chỉ huy, đi tới bong tàu phía trên. Dưới chân hắn gốc gỗ hung hăng một cước đạp xuống. Một tiếng ầm vang, một đoàn âm bạo vân xuất hiện ở phía sau hắn, mà cả người hắn đã biến mất không còn tăm tích. Cái gì tình huống? Lao nhân này tự bạo rồi. Khi ống kính lại lần nữa chuyển động thời khắc, studio khán giả mới phát hiện một thân ảnh hướng phía Cửu Châu quân hạm trên không lao đi. Tư Lốp Bốc Tây, nguyên lai đây là chúng ta Thiên Di Quốc võ giả. Tư Quốc Một, đây là tốc độ siêu thanh. Thiên Di Quốc người xem kích động, đây quả thực là cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thế mà chỉ dựa vào nhục thân liền làm được một bước này. Đây chính là bọn họ Thiên Di Quốc võ giả thực lực sao? Trong lúc nhất thời, cảm giác tự hào cùng cảm giác ưu việt tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi nhìn vị này kiếm thánh đại nhân giống như muốn hướng Cửu Châu quân hạm xuất thủ a. Ta đoán kiếm thánh đại nhân một kiếm liền có thể đem Cửu Châu quân hạm chém ra. Cửu Châu người đâu? Ra nói chuyện a, các ngươi có cường đại như vậy võ giả sao? Nhìn thấy cung tiểu kiếm thánh cường đại, không ít Thiên Di Quốc người đều là diêu võ dương ai. Trong lúc nhất thời, sở tiêu đi ô nội Cửu Châu người đều giận không kèm được, nhưng lại bất lực phản bác. Không có cách, sự thật liền bày ở nơi này, ngự không mà đi, vẫn là tốc độ siêu thanh phi hành, Cửu Châu có nhân vật như vậy sao? Quy nhất trạm. Không trung truyền đến cung tiểu kiếm thánh quát to một tiếng. Trong tay võ sĩ đao đột nhiên rút ra, một cái vượt qua mười mấy mét rộng lăng lệ kiếm khí hướng phía Tạ Tầm Phong đánh tới. Kiếm khí vạch phá trường không, cũng làm cho sở tiêu đi ô trực tiếp im lặng. Tất cả mọi người đắm chìm trong một kiếm này bên trong, đây quả thực so phim truyền hình còn muốn đã nghiền cùng rung động. Tạ Tầm Phong chậm rãi đưa tay rút ra trường kiếm, hắn cười to, các ngươi công pháp đều đến từ Cửu Châu, chưa phát giác mua dịu quá mắt thợ sao? Trường kiếm ra khỏi vỏ sát na, giữa thiên địa vang lên một đạo thê lương kiếm minh. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tiềm điện bạo trùng mà ra. Trên kiếm của hắn không có phô thiên cái địa kiếm khí, ngược lại nội liễm đến cực hạn, mũi kiếm mang theo cực hạn hắc ám. Tịch diệt. Đinh. Tối tăm mũi kiếm thẳng tắp đâm vào cái kia đạo dọa người kiếm khí bên trên. Tại vô số nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo thô to kiếm khí ứng thành mà nát. Cái gì? Cung tiểu kiếm thánh quá sợ hãi, nghĩ không ra Cửu Châu chết nhiều như vậy đại tông sư, thế mà còn có như thế một vị cường giả. Lập tức, mới kinh thị nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hắn kiên kỵ dừng bước. Tạ Tầm Phong ý quyết tung bay, một tay cầm kiếm ngạo nghệ đứng ở giữa không trung. Loẹt loẹt. Chương 222, cổ có xuân thu bút pháp, hiện có mễ lị chụp ảnh. Chương 222, cổ có xuân thu bút pháp, hiện có mễ lị chụp ảnh. Một kiếm này, kinh diễm toàn bộ Cửu Châu, cũng dẫn bạo mạng lưới. Ngoa tạo, người kia là ai? Đây cũng quá xoáy đi. Cái này nhất định là chúng ta Cửu Châu kiếm tiên, các ngươi nhìn hắn quần áo còn có thanh kiếm kia, đây đều là chúng ta Cửu Châu biểu tượng a. Nói nhảm, cái này còn cần nhìn. Nhìn hắn đứng tại một bên nào liền có thể biết hắn là chúng ta Cửu Châu người. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, camera không nhìn thấy Tạ Tầm Phong mặt, nhưng lại năng lực nhìn thấy hắn ăn mặc. Bộ này mặc, không phải liền là Cửu Châu người cổ đại mặc sao? Nguyên lai là lão tổ tông a. Lão tổ tông như bức. Thiên Di Quốc người đâu? Gọi a. Nghĩ không ra luyện võ đến cuối cùng, năng lực cường đại đến loại trình độ này. Ta đột nhiên lại nghĩ luyện võ, lần này ta nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Bất làm mộng, Cửu Châu thượng 1 tỷ nhân khẩu, cái này lão tổ tông không biết tu luyện bao lâu mới đến loại trình độ này. Nói cách khác, ngươi nghĩ đạt tới hắn dạng này cao độ so thi đậu cái gì đỉnh tiêm đại học còn khó gấp 10 gấp trăm lần. Một thùng nước lạnh rội tại những cái kia lại lần nữa nhiệt huyết sông lên đầu trên thân người. Không sai, luyện võ đồng dạng muốn kiên trì, xem thiên phú, Cửu Châu lâu như vậy đoán chừng cũng không có ra mấy vị nhân vật như vậy. Nói thật lên, so cái gì thi đại học, trở thành nước vạn phú ông có nhiều. Bất quá cái này vẫn như cũng không trở ngại bọn hắn kích động, tiếng hoan hô vang vọng tại Cửu Châu các ngõ ngách. Liên tại bọn hắn muốn tiếp tục thưởng thức Tạ Tầm Phong anh tư thời khắc, ống kính đột nhiên rời. Ta đi. Đạo diễn đâu? Đạo truyền bá đâu? Quay phim sư đâu? Các ngươi làm gì ăn? Không nghĩ hôn rồi. Đừng hô, cái này trực tiếp là Mễ Lị Quốc Hàng Không Mẫu Hạm thượng trực tiếp, cho chúng ta nhìn thoải mái mới là thật không nghĩ hôn. Mễ Lị Quốc Hàng Không Mẫu Hạm bên trên, Lô Gen tán thưởng gật đầu, không sai, nên dạng này, chỉ đập Cửu Châu mất mặt. Sắc mặt hắn lại có chút khó coi, nghĩ không ra Cửu Châu chết nhiều như vậy đại tông sư, thế mà còn có như thế một vị cường giả tồn tại. Bất quá xem ra, Cửu Châu hẳn không có càng nhiều đại tông sư, nhất là Thiên Di Quốc còn tại Đông Hải kiềm chế hai tôn. Có lẽ, hôm nay thật đúng là năng lực đánh vào đi. Chỉ cần Cửu Châu không dùng đạn hạt nhân. Lô Gen dã tâm bắt đầu lan tràn, nhưng hắn rất nhanh chỉ lắc đầu, không được, không thể tiến vào Cửu Châu nội bộ, tại không có làm rõ ràng nẻo ly bọn hắn nguyên nhân cái chết trước đó tuyệt đối không thể đi vào, dò xét thăm dò. Một bên khác, Cửu Châu hàng không mẫu hạng bên trên. Sở Minh Chính một mặt lo âu nhìn qua trên không chiến đấu, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Tổng tọa, ngài không có sao chứ? Kết nối điện thoại, hắn không kịp chờ đợi mở miệng. Hắn biết Diệp Kinh Huyền tại Đông Hải bên kia cũng có chiến đấu, bên kia có hai vị Thiên Di Quốc đại tông sư, Cửu Châu thuộc về yếu thế. Ta không sao, mở ra trực tiếp đi. A, ngài xác định chúng ta bên này hiện tại chỉ có Tạ Tiền Bối một cái đại tông sư a? Đối diện có cung tiểu kiếm thánh, thậm chí Mễ Lị Liên Châu đến những cái nào SS dị năng giả còn không rõ ràng lắm. Sở Minh sợ đánh thua, còn tại mạng lưới bên trên mất mặt. Nhưng Diệp Kinh Huyền một câu liền để hắn thấp thỏm tâm để xuống. Đừng lo lắng, Tần tổng tuần xuất quan. Hắn xuất quan rồi. Sở Minh kinh hỉ lên tiếng, 7 tên đại tông sư còn có 3 tên cấp SS dị năng giả đều đưa tại Tần Trường Sinh trong tay. Trước mắt chàng diện chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Đối phương một khi đến hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Không sai, hắn đã đem bên này hai tên đạo di đại tông sư bắt đi, đang chạy về Nam Hải. Sở Minh ngẩn người, nhanh như vậy liền bị bắt đi rồi. Ta minh bạch. Hắn kích động mở miệng, không còn có mảy may nghi vấn. Cúp điện thoại, lập tức phân phó thủ hạ nhân tiến hành trực tiếp. Lần này, Cửu Châu siêu phàm chi lực sẽ chấn kinh thế giới. Trên bầu trời, Tạ Tầm Phong cùng cung tiểu kiếm thánh chiến đấu đã thân nhau. Một chiêu một thức đều là chấn nhân tâm phách. Cung tiểu kiếm thánh mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng ở Mễ Lị Quốc quay phim sư cao siêu quay chụp kỹ thuật phía dưới đúng là nhìn không ra bao nhiêu xu hướng suy tàn. Như thế để Thiên Di quốc dân mạng lại lần nữa thẳng sống lưng. Cung tiểu kiếm thánh tư có một, thế mà một kiếm liền đem địch nhân đánh bay. Thật là lợi hại, tiếp đối phương tụ lực một kiếm thế mà một chút việc đều không có. Nhưng kỳ thật nếu là tại hiện trường, nhìn thấy căn bản cũng không phải là dạng này. Cái gì một kiếm đem Tạ Tầm Phong đánh bay? Kia rõ ràng là Tạ Tầm Phong dùng thân pháp né tránh một kiếm này, kết quả camera không có đập tới. Về phần cái gọi là cung tiểu kiếm thánh tiếp tụ lực một kiếm không có việc gì, đó là bởi vì cung tiểu kiếm thánh là tại ống kính bên ngoài nôn huyết. Cổ có xuân thu bút pháp, hiện có Mễ Lị quay phim. Bất quá Mễ Lị quốc quay phim sư cùng đạo truyền bá giờ phút này đều là xuất mồ hôi chán, quá mẹ hắn khó. Cung tiểu kiếm thánh một mực tại bị đánh số lần còn càng ngày càng nhiều. Phút, ta chịu không được, trước đập một đoạn phong cảnh đi. Cuối cùng đạo truyền bá cùng quay phim sư đều là quyết định tạm thời nghỉ ngơi một hồi, bởi vì hiện tại không có cách nào đập. Hiện tại cung tiểu kiếm thánh càng là một mực tại bị đánh, muốn đập đến đẹp mắt một chút cũng khó khăn. Bọn hắn làm thành như vậy, studio đám dân mạng liền không tiếp thụ. Làm gì đâu? Chúng ta muốn nhìn đánh nhau, ai muốn ngắm phong cảnh a? Nhanh lên thả đánh nhau, ta muốn nhìn cung tiểu kiếm thánh đánh chết cái kia cựu châu nhân. Cung tiểu kiếm thánh tuyệt nhất. Nhìn xem studio mưa đạn, đạo truyền bá khỏe miệng co giật. Còn nhìn cung tiểu kiếm thánh đánh chết cựu châu nhân, hắn đều nhanh muốn bị đánh chết. Đạo truyền bá ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy cung tiểu kiếm thánh bị một kiếm chém xuống, phu phu một tiếng rơi vào trong biển. To lớn rơi xuống nước, âm thanh cũng là bị trực tiếp thiết bị bắt được. Thanh âm gì? Nhất định là kia cựu châu nhân bị kiếm thánh chém xuống rơi hải thanh âm. Đánh rắm, các ngươi những này đảo di nhân thực sẽ nằm mơ, liền không thể là kia cầu thí kiếm thánh rơi hải. Bà cả, cung tiểu kiếm thánh là mạnh nhất, nếu thật là kiếm thánh ta trực tiếp ăn đại tiện. Ha ha ha, đảo di nhân lại tại hết ăn lại uống. Đáng tiếc, cho dù là cựu châu nhân cũng là vội vã không nhịn nổi, căn bản không nhìn thấy trận tướng. Thế là chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến quay phim sư trên thân. Nhưng vào lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện trong nước cũng có trực tiếp, mà trực tiếp thị giác tại cựu châu quân hạm bên này. Vừa tiến vào sở tiêu điêu, bọn hắn liền phát hiện trên mặt biển một đạo vết thương chồng chất thân ảnh bay lên. Ngoa tạo, đây không phải kia cái gì cất cho kiếm thánh sao? Quả nhiên ta liền nói, rơi hải nhất định là lao ra hỏa này. Vừa mới hết ăn lại uống cái kia đâu? Là muốn trần vẫn là mới mẻ. Mặc dù khoảng cách xa bọn hắn thấy không rõ dung mạo của đối phương, nhưng xem tấu lây vẫn là nhìn ra được. Không giống với trước đó, lần này từ cựu châu trực tiếp cơ hồ không bỏ qua mỗi một cái góc chết. Tạ Tầm Phong lông tóc không thường, ngạo nghệ đứng ở giữa không trung, cùng toàn thân ướt sũng máu tươi nhuộm đỏ võ sĩ phục cung tiểu kiếm thánh hình thành trên lệch rõ ràng. Nhìn xem một màn này, Thiên Di quốc đám dân mạng tập thể im lặng. Nguyên lai, đây mới là trận tướng, kiếm thánh của bọn họ bị đánh cho thảm như vậy. Tạ Tầm Phong ở trên cao nhìn xuống cung tiểu kiếm thánh, không nói một lời liền định thống hạ sát thủ kết thúc đối phương tính mệnh. Vâng. Tiếng xe gió truyền đến, một cỗ xe tăng bay lên trời, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía hắn vào đầu đập tới. Ken. Tạ Tầm Phong mặt lạnh lấy, một kiếm đem xe tăng chém thành hai khúc. Đang bị đánh mở xe tăng ánh mắt về sau, Logen đã đứng tại hắn đối diện, tiếp xuống, đối thủ của ngươi là ta, đương nhiên nếu như ngươi mệt mỏi có thể đổi một người. Chương 223, vạn từ chúa tể chương 223, vạn từ chúa tể Tạ Tầm Phong hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi, còn không cần người khác. Nghe vậy, Logen khỏe miệng có chút câu lên một vòng lao hổ ly tiểu dung. Đợi lâu như vậy, hắn cơ hồ xác định vụ cận sẽ không còn có Cửu Châu đại tông sư. Tỷ như hắn vừa rồi công kích, Cửu Châu phương diện căn bản không có động tĩnh, một cái đại tông sư đều chưa hề đi ra. Tăng thêm hắn vừa rồi tra hỏi, cái gì đối phương mệt mỏi liền thay người kỳ thật chính là cả bẫy. Từ đối phương trả lời cùng phản ứng, tiến một bước xác định đối phương tứ cố vô thân. Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chẳng qua nếu như ngươi có thể nói ra ngày ấy. Bớt nói nhiều lời. Tạ Tầm Phong căn bản lười nhác nghe hắn nói nhảm, trong tay ba thước thanh phong một kiếm đâm ra. Ông. Một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí, hướng phía Logen trực tiếp phóng đi. Đối mặt một kiếm này, Logen tay phải nâng lên, năm ngón tay bỗng nhiên một chảo. Mới gây thành hai đoạn xe tăng phân liệt tan rã. Tiếp theo tại Logen dị năng điều khiển hạ tổ hợp thành một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn trở kia một đạo kiếm khí. Vâng. Một tiếng oanh minh, như hồng trung đại lư vang lên, không khí cũng vì đó chấn động, dư âm thật lâu không ngớt. Tại Logen dị năng điều khiển hạ, cái này khiên kim loại đúng là so với trước đó xe tăng còn cứng rắn hơn. Bất quá như, Logen vừa dự định nghĩa mai vài câu. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thê lương kiếm minh lại lần nữa vang lên. Phốc phốc. Mũi kiếm đâm xuyên khiên kim loại, xoẹt một tiếng lưỡi kiếm phủi đi mở một lỗ hồng khổng lồ. Khe chỗ, Tạ Tầm Phong một đôi mắt lạnh như băng nhìn qua Logen. Trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra, lần này mục tiêu đã biến thành Logen bản nhân. Thấy thế, Logen vừa sợ vừa giận. Rất tốt, quả nhiên có chút thực lực, vậy liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là vạn từ chỗ tể. Nói, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng ngoại một khuyết trường. Một cỗ vô hình từ trường ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đứng mũi chịu sào chính là Tạ Tầm Phong, vũ khí trong tay hắn phảng phất không bị khống chế, cả người càng là hướng phía sau rút lui. Cái này vẫn chưa xong, một chiếc khu trục hạm pháo lại toàn bộ thoát ly pháo tòa. Họng pháo vặn vẹo như bánh qua trèo, sau đó cấp tốc bị phá giải, lắp ráp thành vô số cây sắc bén trường mâu. Siêu siêu siêu, phô thiên cái địa công kích, trong đó còn kèm theo nhỏ bé đinh sắt, như là màn mưa hướng phía Tạ Tầm Phong đánh tới. Mạnh như Tạ Tầm Phong cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, hắn muốn đối mặt không chỉ có là những công kích này, còn có đối phương dị năng đối với mình ảnh hưởng. Kiếm trong tay bắt đầu trở nên không nghe lời, cũng may mắn hắn thực lực mạnh mẽ, kiếm thuật cao siêu, không phải vũ khí đã sớm phi. Không hổ là đệ nhất thế giới dị năng giả, quả nhiên đủ mạnh. Tạ Tầm Phong trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, kiếm mạc cùng vô số cương thiết đụng vào nhau. Ken ken ken. Dày đặc tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Cho dù trải qua dị năng gia chỉ cương thiết cứng rắn vô cùng, tại Tạ Tầm Phong kiếm cương trước mặt vẫn như cũ đứt thành từng khúc. Nhưng Tạ Tầm Phong lại không dám chút nào chủ quan, bởi vì những này bị chém đứt cương thiết vũ khí thoáng qua liền sẽ lại lần nữa hóa thành vũ khí đánh tới. Sở Tiêu Diêu chung, vô số Cửu Châu dân mạng lòng bàn tay đều nắm bắt một thanh mồ hôi. Nhìn xem mặc dù đã nghiền, nhưng bây giờ là mình Cửu Châu kiếm tu rơi vào hạ phong a. Lão tổ tông cố lên a. Ta cho ngươi soát hỏa tiễn. Lão tổ tông ngài nếu là thắng, ban đêm hội sở hết thảy tiêu phí ta bao. Cửu Châu dân mạng đang lo lắng, nhưng Thiên Di quốc cùng Mễ Lệ Liên Châu dân mạng lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Nhất là Thiên Di quốc, vừa rồi bị tức lúc này đều muốn phát tiết trở về. Ha ha ha, Cửu Châu người đâu? Vừa không phải thật khoa trương sao? Nhìn a, kia Cửu Châu kiếm tu bị đánh cho nhiều thằng a, không hổ là Mễ Lệ Liên Châu chính là mạnh. Nhìn thấy Lô Gen chiếm thượng phòng, Mễ Lệ quay phim sư tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì thăng chức tăng lương mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Ầm ầm. Vô số cương thiết hội tụ thành một cái cự đại nắm đấm, che khuất bầu trời hướng phía nỗ lực chống đỡ Tạ Tầm Phong vào đầu đập tới. Lô Gen đứng ở giữa không trung, uy phong lẫm lẫm thao túng cương thiết cự quyền đệm xuống. Cửu Châu thật sự là đủ ngu xuẩn, biết rõ tất thua còn mở trực tiếp. Nhưng đột nhiên, Lô Gen đầu linh quang lóe lên, không đúng, bọn hắn biết rõ sẽ thua, không có khả năng mở trực tiếp. Trừ phi, ông. Bên kia một đạo kiếm quang sáng chói đem cương thiết cự quyền chém thành hai nửa. Tạ Tầm Phong thở hổn hển, trước đó tiêu hao tăng thêm cái này áp hỏng một kiếm cơ hồ khiến hắn cương khí cùng thể lực thấy đáy. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng quay người đó đỡ. Nhưng dù cho như thế, vội vàng phía dưới phần eo vẫn như cũ xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hèn hạ, ngươi chết ta sống chiến đấu, lấy ở đâu hèn hạ vừa nói. Chẳng biết lúc nào, cung tiểu kiếm thánh đã đi tới Tạ Tầm Phong bên cạnh, trong tay võ sĩ đao đã nhiễm máu tươi. Đúng là hắn đánh lén, mới đưa đến Tạ Tầm Phong thụ thương. Vì ngươi ngây thơ, đi chết đi. Cung tiểu kiếm thánh cười lạnh, liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Không ngờ nhưng vào lúc này, hắn cùng Lô Gen đều hoàn toàn biến sắc. Mấy viên nắm đấm lớn biến đạn, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng phía chỗ yếu hại của bọn hắn phong tới. Ken ken ken. Cung tiểu kiếm thánh không ngừng đón đỡ, mỗi một lần đón đỡ đều làm sắc mặt hắn tái đi, thân thể càng là ngăn không được lui lại. Phúc. Cuối cùng hắn một ngụm máu tươi phun ra, hãi nhiên mở miệng, pháo điện tử. Nói, lập tức giảm xuống thân hình không còn dám ở trên không khi biếng ngắm. Về phần Lô Gen ứng đối lại nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá hắn lông mày vẫn như cũ nhăn lại. Cửu Châu dám mở trực tiếp nhất định là bởi vì có át chủ bài, chẳng lẽ lá bài tẩy của bọn hắn chính là pháo điện tử? Không đúng, không có khả năng chỉ là pháo điện tử. Ta đến ổn một đợt. Hắn đồng dạng hạ xuống thân hình, dừng ở trên mặt biển, cùng sử dụng cương thiết đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, bao thành một người hình người, phản phất áo giáp võ sĩ. Có âm thanh từ bên trong khôi giáp truyền ra, như cương thiết va chạm, rung động ầm ầm. Cửu Châu không khỏi cũng quá không giảng võ được đi. Cương giả đối chiến thế mà phía sau thả bản lén. Giọng Sở Minh mượn nhờ đại loa truyền đến, là ai không giảng võ đức? Vừa mới là cái nào cẩu nương dưỡng trước đánh lén Tạ tiền bối? Thanh âm của hắn tràn ngập lửa giận, hai đánh một thế mà còn đánh lén. Kia mẹ kế dưỡng cung tiểu kiếm thánh quá không phải thứ tốt. Sở Studio cũng là tiếng mắng một mảnh. Bất quá những này tiếng mắng lại ảnh hưởng chút nào không đến cung tiểu kiếm thánh. Ha ha, thật sự là trò cười, ai quy định trận chiến đấu này là một đối một rồi? Rõ ràng là hai đối hai, chính các ngươi không phải người đi lên trách được ai a? Lô Gen cũng không khỏi kinh ngạc nhìn một cái tại chỗ rất xa cung tiểu kiếm thánh. Nguyên lai tưởng rằng mình đã đủ khôn khéo đủ vô sỉ, nghĩ không ra nhân ngoại hữu nhân, loại lý do này đều tìm được đến. Bất quá không thể không nói, cung tiểu kiếm thánh câu nói này để vừa rồi không dám mở miệng tiên di quốc dân mạng lại lần nữa thẳng sống lưng. Không sai, cái này rõ ràng là hai đối hai, các ngươi chính Cửu Châu không phải người đi lên trách được ai. Duy chỉ kiếm thánh nói đúng, mình ngây thơ trách được ai. Đối diện với mấy cái này ngôn luận, Cửu Châu dân mạng giận không kèm được, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo độn quang lấy không gì sánh kịp tốc độ đến chiến trường. Hai đối hai đúng không? Vậy ta liền không khách khí. Chương 224, vụ nổ hạt nhân chương 224, vụ nổ hạt nhân trẻ tuổi tiếng nói truyền khắp vùng biển này. Không đợi cái khác người nói chuyện, càng không đợi cung tiểu kiếm thánh mở miệng. Tần Trường Sinh đại thủ nâng lên, hướng phía dưới trên mặt biển hai người chính là một chảo. Cung tiểu kiếm thánh vừa dự định nói chuyện, lại cảm giác một cỗ không cách nào chống cự lực tác dụng toàn thân. Quanh người hắn siết chặt, cả người hướng phía bầu trời đạo thân ảnh kia bay đi. Không, không. Đây là có chuyện gì? Cung tiểu kiếm thánh hoảng sợ kêu to điên cuồng dãy rủa lấy, trong tay võ sĩ đao vung vẩy không ngừng, chém ra từng đạo lăng lệ công kích lại không hề có tác dụng. Hắn thật giống như hài nhi đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình cùng đối phương càng ngày càng gần. Lại cạnh, Tần Trường Sinh bàn tay một thanh bóp lấy cung tiểu kiếm thánh cổ, năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức. Tiểu lão đầu cổ phảng phất bị sắc kẹp, hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên mang theo thật sâu kinh hoàng, khó khăn mở miệng, "Ngươi là ai?" "Buông ra, ta." "Ngươi không phải nói hai đối hai sao? Ta đến rồi." Tần Trường Sinh nói đưa mắt nhìn sang một bên thiết nhân, ánh mắt ngưng lại dường như phát hiện cái gì, đột nhiên vung tay áo. "Phanh!" Thiết nhân ầm vang bạo liệt, nhưng mà bên trong lại không có một ai. "Chuyện khi nào?" Tần Trường Sinh đáy mắt mang theo kinh ngạc, hắn bức tin từ mình tới về sau đối phương liền không khả năng tại mình dưới mí mắt không lộ ra dấu vết chạy đi. Nói cách khác, đối phương tại mình trước khi đến liền về sầu thoát xa rồi. Thần thức phô thiên cái địa lan tràn ra ngoài, lướt qua từng chiếc quân hạm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mễ Lệ Liên Châu cuối cùng một chiếc quân hạm. tìm tới ngươi, thông minh con chuột nhỏ. Tần Trường Sinh mang theo nhe răng cười, vô hình cự lực tác dụng tại cung tiểu kiếm thánh tứ chi bên trên.
A a a a, không, không muốn.
Tạch tạch tạch. Trong chớp mắt, cung tiểu kiếm thánh tứ chi chính là vặn mèo thành hình méo mó. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng tại phía trên vùng biển này, cũng quanh quẩn tại sở tiêu đi ô bên trong. Người kia là ai? Làm sao vừa lên đến liền tóm lấy cái này cái gì cất chó kiếm thánh rồi? Đây là cái kia kiếm thánh tiêu thảm. Hắn xảy ra chuyện gì rồi?
Không, cái kia đang chết hỗn đản đối kiếm thánh đại nhân làm cái gì?
Bởi vì khoảng cách quá xa, khó mà thấy rõ cung tiểu kiếm thánh đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe tiêu thảm liền biết sẽ không là cái gì tốt đãi ngộ, cái này khiến thiên di quốc dân mạng sắc mặt trắng bệnh, lo sợ bất an. Về phần cửu châu dân mạng đó chính là kích động, nghĩ không ra bọn hắn cửu châu còn có dạng này cường giả. Nhìn xem hắn, Tần Trường Sinh tiện tay đem tứ chi tấn phế cung tiểu kiếm thánh ném cho Tạ Tầm Phong, tiếp lấy hướng Mễ Lệ hạm đội bước ra một bước. Mễ Lệ nhất dựa vào sau một chiếc quân hạm bên trên, lô gen xuất mồ hôi chán. Người kia là ai? Hắn đến tuột cùng là thực lực gì? Vẹn vẹn đưa tay trộn một cái, đại tông sư đỉnh phong cung tiểu kiếm thánh không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt đi. Thực lực như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy không bằng. Nhìn thấy Tần Trường Sinh hướng bên này tới, hắn khàn cả giọng địa hò hét, khai hỏa, đạn đạo tề sạc, hạm pháo bao trùm, không tiếc bất cứ giá nào đem nó phá hủy. Chỉ lệnh hạ đạt nháy mắt, toàn bộ hạm đội nháy mắt sôi trào. Mấy chục mai hạm đối không đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa vạch phá bầu trời, đủ số 10 đạo màu đỏ sao chổi hướng Tần Trường Sinh gào thét mà đi. Các chiếc quân hạm thượng hạm pháo đồng thời oanh minh, dày đặc đạn pháo như mưa to khuynh tả, tại thiên không hình thành một mảnh tử vong bao trùm khu. Đối mặt phô thiên cái địa hỏa lực, cho dù là Tần Trường Sinh cũng không dám chọi cứng. Bất quá, uy lực mạnh hơn, cũng phải đánh tới người mới được a. Hắn một cước bước ra, cả người hình bóng trùng điệp. Trong chốc lát, trên trăm đạo tàn ảnh từ quanh người hắn nổ tung, lộn xộn hướng bốn phương tám hướng xê dịch. Loạn ảnh mê tung bộ phía dưới các chiến sĩ mộng, trong mắt bọn hắn kia hơn 100 người, mỗi một cái đều phân không ra thật giả. Liền ngay cả dạ đạ cùng chụp ảnh nhiệt cũng không phân biệt ra được đến, đối đạn đạo mà nói càng là chí mạng, thoáng qua liền mất thời gian căn bản dung không được cẩn thận phân biệt. Ầm ầm. Hạm pháo cùng đạn đạo phá hủy cái này đến cái khác tàn ảnh, mà Tần Trường Sinh chân thân lại đi bộ nhàn nhã xuyên qua tại dày đặc mưa đạn bên trong. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới một chiếc quân hạm trên không. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh kiếm. Ông linh lực giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, chuyển vào trường kiếm bên trong, thân kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Đoạn. Tần Trường Sinh một tay cầm kiếm, hướng phía dưới quân hạm nhẹ nhàng bu ra. Một đạo dài hơn 10 trượng kiếm mang màu xanh tê liệt không khí, phát ra long ngâm gào thét, hướng phía quân hạm thân hạm bổ tới. Kiếm mang lướt qua, không khí từng khúc nổ tung. Không tốt, mau tránh ra. Trên cầu tàu hạm trưởng sắc mặt trắng bệnh, tiếng gào thét chưa rơi xuống, kiếm mang liền đã ầm vang đụng vào thân hạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng thanh thúy đến cực điểm tranh minh. Danh xưng không thể phá vỡ thân hạm, như bị lưỡi dao mở ra đầu hũ, bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Nước biển như manh thu tràn vào khoang tàu, cả chiếc quân hạm bong tàu bắt đầu điên cuồng nghiêng. Tần Trường Sinh không nhìn một chút sau lưng sắp đắm chìm quân hạm, bước chân hắn không ngừng hướng lấy Logen chỗ quân hạm mà đi. Đáng chết, đây là lấy ở đâu quái vật? Logen răng đều nhanh muốn cắn nát, hắn nghĩ mãi mà không rõ ra một chuyến thế mà trêu chọc phải như thế một tôn thần. Kéo ly bọn hắn nhất định là hắn giết, nhất định là, đáng chết hắn tới hắn tới. Logen lại là hoảng sợ, lại là may mắn. May mắn chính là sớm một bước phát hiện không hợp lý, không phải đoán chừng mình bây giờ giống như cung tiểu kiếm thánh hạ tràng. Xem ra muốn chạy thoát, chỉ có thể như thế. Tần Trường Sinh không chút nào dừng lại hướng lấy Logen chỗ quân hạm mà đi. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Không chút do dự, lập tức tốc độ cao nhất lui lại. Phía trước một chiếc quân hạm nội bộ bỗng nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Quang mang kia quá mức hùng hực, phản phất chống rông xuất hiện viên thứ hai thái dương, nháy mắt thôn phệ cả chiếc quân hạm. Vong đầu thượng cương thiết tại trong bạch quang cấp tốc hòa tan, thậm chí không chấm một giây không đến cả chiếc quân hạm chính là triệt để khí hóa. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang trì trệ nháy mắt mới nổ tung, thiên địa đều phản phất tại cái này hành minh trung run rẩy. Khủng bố sóng xung kích lấy bạo tâm làm tâm điểm, hiện hình quên điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, nước biển bị ép ra một cái cự đại vết loãng. Không khí bị thiêu đốt đến nóng hổi, tầng mây bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, ngay cả tia sáng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một bức tận thế trang cảnh. Tần Trường Sinh thần sắc hoảng hốt, vừa lui lại lui. Dù vậy, cũng vẫn như cũng bị khủng bố năng lượng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Nơi xa, là một đóa che khuất bầu trời mây hình ấm, biểu thị công khai lấy mới nơi này phát sinh sự tình. Tần Trường Sinh thanh âm khàn khàn, đây chính là đạn hạt nhân. Quả nhiên khủng bố như vậy. Phía trước Mễ Lệ Liên Châu quân hạm không một sinh tồn, đại bộ phận quân hạm càng là triệt để hóa khí. Về phần người ở phía trên biên càng là không còn một mống, chết không thể chết lại. Tần Trường Sinh lắc đầu thở dài, ngược lại là kẻ hung hãn, chỉ là đáng tiếc nhiều người như vậy tài. Chương 225, hóa khí số 1 nơi sản sinh chương 225, hóa khí số 1 nơi sản sinh Logen không biết tung tích, nhưng tỷ lệ lớn sẽ không chết. Tần Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa tản ra khủng bố nhiệt lượng cùng năng lượng mây hình ấm, vẫn chưa động đậy. Kinh khủng như vậy dư âm năng lượng nhất thời bán hội căn bản là không có cách tiêu tán, muốn đuổi theo đi cũng không thực tế, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể xuyên đấu. Trừ phi lại lần nữa vận dụng nguyên thần át chủ bài. Nhưng đã là át chủ bài, đã nói lên không thể tùy tiện vận dụng. Lần trước vì bắt lấy Tần Tư Thu, thâm hụt đến bây giờ đều không thể bù lại. Vì chỉ là một cái Logen, không khỏi quá để mắt hắn. Tần Trường Sinh bỗng nhiên hít một hơi, đem Mễ Lệ quân hạm thượng vô số người trước khi chết sát na tuyệt vọng rất nhiều cảm xúc hấp thu hầu như không còn. quân quân sóng lớn đánh thẳng tới, cho dù là Cửu Châu cự vô bá quân hạm cũng lắc lư không thôi. Vô số tướng sĩ nhìn phía xa to lớn mây hình ấm, lại nhìn một chút đỉnh đầu đạo thân ảnh kia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thế mà làm cho Mễ Lệ quốc vận dụng vũ khí hạt nhân, coi như ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không đả thương được hắn. Cái này, đây quả thật là luyện võ có thể đạt tới cảnh giới sao? Phong phát sóng trực tiếp hình tượng lấp lóe mấy lần, liền triệt để mất đi tín hiệu, nhưng trong đó mưa đạn vẫn như cũ lít nhà lít nhít. 10 câu có 9 câu là ngoại tảo. Ngoại tảo, người kia là ai a? Đây cũng quá mạnh đi. Mà nó, cái này sẽ không là tu tiên a? Ngoại tảo, người này tiếng nói làm sao cay a giống ta đồng học a? Ngươi khoác lác tốt xấu qua đầu óc a? Trả lại ngươi đồng học. Ngươi nói là ngươi tổ tông ta còn tin tưởng một điểm. Phong phát sóng trực tiếp nghị luận ầm ĩ, nhiệt liệt vô cùng. Có người nói là mình đồng học, có người nói là lão công mình. Về phần Thiên Di quốc người kia là một câu cũng không dám nói. Mễ Lệ Liên Châu người càng là tâm tình vô cùng phức tạp, từng cái nghi vấn hiện lên ở bọn họ trong lòng. Vì cái gì Mễ Lệ quân hạm bên trong có đạn hạt nhân? Đồng thời đạn hạt nhân không phải chỉ có Mễ Lệ tổng thống mới có thể khởi động sao? Bây giờ chẳng những đạn hạt nhân bị vận dụng, còn phá hủy quốc gia mình quân hạm cùng vô số sinh mệnh. Tần Trường Sinh tiếp nhận dừng ở giữa không trung vạn hồn tiên, đem cung tiểu kiếm thánh cũng bao vào. Tạ Tầm Phong bay tới, một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua hắn, "Tiền bối, ngài không có sao chứ? Không nói tu luyện giới đạt giả vi tiên, thậm chí Tạ Tầm Phong còn cho rằng đối phương so với mình lớn tuổi." Nhìn thấy qua Tần Trường Sinh nguyên thần hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. "Ta không ngại. Tiền bối thực lực thật là khiến tại hạ khâm phục, thế mà ngay cả trăm vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân đều không đả thương được ngài." Tần Trường Sinh thần sắc khẽ giật mình, lúc này mới trăm vạn tính bằng tấn. Vậy nếu là ngàn vạn tính bằng tấn không biết đến kịch liệt tới trình độ nào. Tần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười, xem ra ngươi đối đạn hạt nhân rất hiểu rõ sao? "Ê, Tạ Tầm Phong phảng phất bị nhìn xuyên, có chút xấu hổ, còn tạm được." Hắn thật đúng là nghiên cứu qua đạn hạt nhân uy lực, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân nguyên lý, công thức đều rõ ràng. Ngược lại không phải vì chế tạo đạn hạt nhân, mà là giống hắn như thế ổn mặt người đối khoa kỹ cường đại nhất sát khí tự nhiên không có khả năng không đi giải. Biết người biết ta, mới có thể tạm thời an toàn tính mệnh mà. Mới bạo tạc, hắn suy đoán đương lượng hẳn là trăm vạn tính bằng tấn tả hữu. Tần Trường Sinh nhẹ gật đầu, lần này vất vả ngươi. Hắn bao nhiêu cũng rõ ràng đối phương vì sao đối đạn hạt nhân hiểu rõ như vậy, đây là nhân chi thường tình. Ngược lại là mình, trọng sinh lâu như vậy cũng không đi nghiêm túc hiểu rõ, vẫn là lười biếng, vẫn cho rằng đạn hạt nhân cách mình còn có một chút khoảng cách. Kéo lấy bạn hồn tiên, Tần Trường Sinh rời đi. Còn lại sự tình, tự nhiên có người xử lý. Mặt biển phía dưới, không biết bao sâu không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Một thân ảnh so nhất nhanh cá bơi còn muốn cấp tốc, hắn thậm chí hai tay hai chân đều không hề động. Không biết tên kia chết chưa. Lô Gen nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng không có đảm lượng tại thế cục không có sáng tỏ tình huống dưới quay trở lại xem xét. Đồng thời cảm thấy loại này thao tác tương đương nhược trí, sẽ đem thật vất vả tranh thủ đến chạy trốn cơ hội mất đi. Chết hay không, sau đó tra một cái liền biết. Tên kia vì cái gì mạnh như vậy? Lô Gen trăm mối vẫn không có cách giải, cũng cảm thấy không phù hợp logic. Cửu Châu có như thế một vị cường giả, hẳn là đã sớm ép tới các quốc gia thở không nổi. Còn có Chấn Huyền Ti người gần nhất thực lực tăng lên cũng rất lớn. Lô Gen thân phận tự nhiên sẽ không đối Chấn Huyền Ti hoàn toàn không biết gì. Diệp Kinh Huyền đột phá đến đại tông sư, còn có Sở Minh bọn người thực lực nhanh chóng tăng lên hắn đều có chỗ hiểu rõ. Ánh mắt của hắn chớp động, cảm thấy phi thường cần thiết làm rõ ràng. Tần Trường Sinh trở về ngay lập tức chính là đem cung tiểu kiếm thánh bọn người đưa đến tầng hầm. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Không. Sát ta, sát ta. Ung ung ung. Huyết Linh Thảo cái kia giữ tận vô cùng sợi dễ cắm dễ tiến cung tiểu kiếm thánh, Hắc Thủy Du rơi đám ba người đầu lâu bên trong. Xem trọng bọn hắn. Tần Trường Sinh đối tuyệt vọng ma nữ bọn người phân phó, sau đó đi ra tầng hầm. Chờ nhóm này Huyết Linh Thảo thành thủ, liền có thể đột phá kim đan. Lần trước đại chiến, mặc dù Lý Huyền Chu, kéo ly bọn người linh hồn bị hắn thôn phệ, nhưng nhục thân vẫn là lưu lại. Những này nhục thân dù đã chết đi, nhưng một dạng năng lực trồng trọt Huyết Linh Thảo, mặc dù hiệu quả kém hơn một chút. Về mặt đan dược không cần lo lắng, chân chính lệnh Tần Trường Sinh lo lắng chính là một chuyện khác. Lần này đột phá đến kim đan, nhất định sẽ không bình tĩnh. Từ hắn cướp đi Thâm Viên Thai Ách thể về sau, liền mơ hồ biết một sự kiện. Đó chính là đột phá kim đan cùng linh khí khôi phục có quan hệ. Vô luận là mình, vẫn là Tần Tư Thu dùng Thâm Viên Thai Ách thể đột phá đến kim đan cảnh đều sẽ dẫn đến linh khí khôi phục. Trước đó Tần Tư Thu chỉ là có được kim đan cảnh thực lực, cũng không có chân chính đột phá đến tiên đạo kim đan cảnh. Không phải lấy đối phương khí vận chi tử, Thâm Viên Thai Ách thể thành tựu tiên đạo kim đan, cho dù là Tần Trường Sinh muốn cầm xuống cũng phải phế không ít tay chân. Tần Tư Thu đích thật là khí vận chi tử, bất quá cùng Tần Trường Sinh lúc trước suy đoán khác biệt, đối phương nhưng thật ra là duy tâm thế giới khí vận chi tử. Hiện tại Thâm Viên Thai Ách thể bị ta cướp đi, ta không tướng duy tâm tiên đạo sẽ không ở lần này đột phá thượng làm tay chân. Cũng không phải sợ bị trả thù, Tần Trường Sinh cảm thấy đối duy tâm tiên đạo đến nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích vô luận là chính mình hay là Tần Tư Thu hay là những người khác đi. Thậm chí duy tâm tiên đạo có hay không cái này trí tuệ đều nói không chính xác. Tần Trường Sinh đi tới oán khí số 1 nơi sản sinh. Nơi này chính là trước đó giam giữ Dương Giác Tử bọn hắn, để bọn hắn gõ bàn phím lẫn nhau mắng sinh ra tâm tình tiêu cực địa phương. Nơi này quy mô càng lớn, gia tăng đến hơn vài người. Mỗi ngày đều đến gõ số mấy trăm bàn phím. Thông chi một chút đi, nơi này oán khí mấy ngày nay toàn bộ về ta bị thương nhẹ cần oán khí trị liệu. Tần Trường Sinh dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối căn cứ nảy nở miệng. Không có vấn đề, ngài còn có cái gì cần cứ nói với ta. Căn cứ giải căn bản không có hai lời, hắn tự nhiên biết Nam Hải đại chiến, đừng nói chỉ là mấy ngày bản khí, cho dù càng nhiều cũng sẽ thỏa mãn. Dạng này một tôn chí cường giả nếu là ra chút chuyện, kia là toàn bộ Cửu Châu tổn thất ta. Tần Trường Sinh nửa thật nửa giả, hắn chỉ thương là nguyên thần xuất khiếu đi duy tâm thế giới bắt Tần Tư Thu tạo thành thương thế cùng thâm hụt. Chương 226, vì bách toán phệ linh kinh điên cuồng lô gen. Chương 226, vì bách toán phệ linh kinh điên cuồng lô gen. Mấy ngày sau, Tần Trường Sinh rời đi tu luyện thất. Không hổ là thâm viên thai ách thể, không hổ là duy tâm thế giới sủng nhi. Sử dụng thâm viên thai ách thể hấp thu oán khí so trước kia nhanh nhiều. Không chỉ như thế, liên liên chuyển hóa suất, tiêu hóa tốc độ đều viễn siêu trước kia. Nếu như nói trước kia là 5, như vậy hiện tại chính là 9. Liền ngay cả tâm tình tiêu cực đối tâm trí ảnh hưởng cũng hạ xuống rất nhiều. Lúc này Tần Trường Sinh nguyên thần mặc dù không có khôi phục lại trước khi trùng sinh đỉnh phong, nhưng là sau khi trùng sinh trạng thái tốt nhất thời điểm. Liếc nhìn một vòng, toàn bộ căn cứ cơ hồ không nhìn thấy một điểm bản khí. Thật là một cái mỹ hảo thiện lương hữu hảo địa phương, thế mà một điểm bản khí đều không có, cái này có lẽ chính là thiên đường đi. Nói như vậy, bàn phím âm thanh vẫn như cũ ken ken rung động, từng sợi bản khí lại lần nữa bừng lên. Tần Trường Sinh lại là cảm thán, thật sự là cần cù người a. Bọn hắn xứng với ở tại thiên đường. Nhìn đứng ở hành lang một vị mang theo mặt nạ trấn huyền bệ, Tần Trường Sinh nói cho các ngươi biết căn cứ giải, ta đã tu luyện kết thúc có thể để hắn an bài người khác tu luyện. Là. Sở Chiêu Nghi khẩn trương đến lắp bắp mở miệng. Nhìn đối phương hóa thành độn quang rời đi thân ảnh, nàng trong mắt tràn ngập sùng bái cùng hướng tới. Tổng tuân đại nhân quá cường đại, ta khi nào mới có thể trở thành hắn dạng này cường giả. Đồng thời hắn cường đại như thế, thế mà còn như thế chính nghĩa. Cái này khiến trải qua án nặc đảo Sở Chiêu Nghi càng thêm khâm phục, cái nào cường giả không phải làm sằng làm bậy. Kết quả trấn huyền ti lại thủ vững bản tính, nhất là tuần sát tổng sứ, thực lực cử thế vô song lại đối xử mọi người hiền lành. Thật là một cái đại thiện nhân a. Lô Gen hai tay run rẩy bưng lấy một phần tư liệu. Cái này, đây chính là trấn huyền ti bí mật. Bách toán phệ linh kinh. Trải qua mấy ngày không tiếp đại giới điều tra, hắn rốt cục tiêu phí to lớn đại giới làm đến trấn huyền ti bách toán phệ linh kinh. Làm một sống trên trăm năm dị năng giả, Cửu Châu văn tự đối Lô Gen mà nói không tính là gì. Hắn rất nhanh liền học được bách toán phệ linh kinh. Tuyệt, thật sự là tuyệt. Lô Gen khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, công pháp này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hấp thu tâm tình tiêu cực liền có thể mạnh lên. Đây quả thực chấn vỡ hắn tam quan. Hắn lại có chút lo được lo mất. Cũng không biết ta có thể hay không tu luyện. Lô Gen không phải không thử qua kiêm tu võ đạo, nhưng căn bản không làm được. Bạch Duệ người vô pháp tu luyện viêm hoàng người công pháp, đồng dạng viêm hoàng người cũng vô pháp thức tỉnh dị năng. Như vậy cũng tốt như tiên thiên quyết định đồng dạng, dù ai cũng không cách nào ngoại lệ. Bất quá Lô Gen hay là có ý định thử một chút, nhìn có thể hay không tu luyện, có phải là thật hay không có hiệu quả. Tâm tình tiêu cực, tốt nhất tìm bi thẳng người. Lô Gen sờ lên cằm, nhãn tình sáng lên, đó không phải là kẻ lang thang sao? Đây không phải khắp nơi đều có. Cả một đầu trên đường phố, khắp nơi đều là kẻ lang thang. Bọn hắn nằm trên đường phố, dùng cận tồn quần áo bao vây lấy thân thể, ý đồ sống qua ban đêm rét lạnh. Lô Gen đối phía dưới bi thảm nhìn như không thấy, yên lặng vận chuyển bách toán vệ linh kinh. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra thống khổ chi sắc. Bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thống khổ, thuyết minh mình năng lực tu luyện môn công pháp này. Quả nhiên theo không ngừng tu luyện, Lô Gen cảm giác được tinh thần lực của mình càng ngày càng mạnh. Tinh thần lực càng mạnh, mang ý nghĩa dị năng của hắn càng mạnh. Good. Ta cảm giác cấp SSS khoảng cách ta không xa. Lô Gen cũng hỉ, hắn nghĩ không ra công pháp này tốt như vậy dùng. Nhưng sau một khắc nụ cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì oán khí biến mất. Hắn rất nhanh hiểu rõ ra, thứ nhất là bởi vì bị mình hấp thu, một nguyên nhân khác là phía dưới kẻ lang thang ngủ, tự nhiên liền sẽ không sinh ra bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Cái này khiến chính hưởng thụ lấy lực lượng tăng cường Lô Gen làm sao có thể tiếp nhận. Nhìn xem ngủ ở công cộng trên ghế, ngủ ở cầu nối phía dưới kẻ lang thang, Lô Gen giận không kìm được. Đi ngủ. Bọn hắn thế mà còn ngủ được. Ở loại địa phương này đều có thể ngủ được. Tốt tốt tốt, ta ngày mai cũng là người ta tại các ngươi chỗ ngủ đều lắp đặt chứng ngại, ta nhìn các ngươi làm sao ngủ. Không, ta muốn tại toàn bộ Mễ Lụy Liên Châu tất cả có thể để kẻ lang thang chỗ ngủ đều lắp đặt chứng ngại vật. Còn có, ta muốn nghiên cứu phát minh có thể tại mùa đông hút máu con muỗi. Vì lực lượng, Lô Gen trong đầu thất đức ý nghĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí một cái tên là chém giết tuyến kế hoạch hiện lên ở trong đầu của hắn. Để một gia đình tùy thời lưu lạc làm kẻ lang thang. Ha ha ha. Lô Gen nhãn tình có chút phím hồng, thần sắc hơi có chút điên cuồng, nơi này sẽ là một cái thiên đường, một cái để thực lực của ta đột phi mãnh tiến chân chính thiên đường. Thiên đường của hắn cũng nhất định là vô số người địa ngục. Bay ở giữa không trung Tần Trường Sinh chợt nhớ tới điện thoại còn tại chứa vật giới chỉ bên trong. Vừa lấy điện thoại cầm tay ra mở máy, bên trong liền chuyển đến không ít thông chi. Bất quá đều không có cái gì chuyện quan trọng. Còn nhiều một chút vấn an, còn có một chút chứng thực tin tức. Thì như Sa Thư Ý còn có nguyên chủ mấy cái cùng phòng, nhao nhao hỏi thăm ngày đó Nam Hải một trận chiến chính là không phải chính mình. Khoảng cách quá xa, lại quá cấp tốc, trực tiếp không có đập tới mặt mình, nhưng thanh âm lại là truyền ra ngoài. Quen thuộc người hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Sa Thư Ý loại này trước đó liền biết mình là tuần sát sứ người, trong lòng đã tin tưởng 7-8 phần. Về phần bạn cùng phòng Tô Chí Minh bọn hắn những này không rõ chân tướng ăn dưa của chúng, càng nhiều là bằng hưu ở giữa trêu chọc, cũng không phải là thật tin tưởng. Tựa như dung mạo ngươi giống ngạ tổ, bằng hưu của ngươi cũng sẽ như thế nhạo báng gọi ngươi, nhưng sẽ không thật tin tưởng. Tần Trường Sinh từng cái cho bọn hắn khẳng định hồi phục. Sau một khắc, Sa Thư Ý điện thoại lập tức liền gọi đi qua. Thanh âm của nàng mang theo lo lắng, ngươi không sao chứ? Ngày đó vụ nổ hạt nhân về sau trực tiếp liền biến mất, ta gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Ta không sao, khi đó ta vừa xuất quan, điện thoại còn không có mở máy. Nghe tới cái này, Sa Thư Ý mới thở dài một hơi, lập tức đổi thành kích động vạn phần ngữ khí, "Ta đi, người kia thật là ngươi." Một tay cầm cung tiểu kiếm thánh, buộc Mễ Lệ Quốc vận dụng đạn hạt nhân. Đặt điện thoại đều có thể nghe tới đối phương kích động đến nhảy nhảy nhót nhót thanh âm. Cái này khiến Tần Trường Sinh có chút hoảng hốt, trẻ tuổi sức sống, thiếu niên lòng dạ tựa hồ cách mình quá xa xôi rồi. Nguyên lai mình nhìn như tuổi thọ lâu dài, nhưng tâm tính đã sớm lão a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đối ngươi ở đâu? Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm chúc mừng một chút." Sa Thư Ý lưu dịu nói, đánh gãy Tần Trường Sinh trầm mặc. Nhìn lại trong điện thoại di động mấy tên bạn cùng phòng phát tới tin tức, Tần Trường Sinh quyết định tại linh khí khôi phục trước gặp lại đám người một mặt. "Tốt, vậy liền để Sa đại tiểu thư tốn kém một lần, bất quá ta còn có mấy tên đồng học muốn tới, bọn hắn cũng dự định ăn hôi. Đó không thành vấn đề, ta Sa đại tiểu thư còn có thể bị các ngươi ăn phá sản đi." Sa Thư Ý phóng khoáng địa vỗ bộ ngực, bỗng nhiên sững sờ, "A, không đúng, ngươi nói chuyện làm sao? Không giống ngươi rồi. Trước đó ngươi không phải ông cụ non sao? Có thể là ta biến trẻ tuổi đi." "Sú Mỹ." Chương 227, huynh đệ ngươi ăn tốt như vậy. Chương 227, huynh đệ ngươi ăn tốt như vậy. Trên đường núi, Tần Trường Sinh lái một cô SUV, trong xe ngồi Tô Chí Minh bọn người. Càng xem, bọn hắn càng là không hiểu ra sao. "Cái kia, Tần ca a, ngươi cái này sẽ không là định đem chúng ta kéo đi bán đi? Không phải nói ăn cơm sao? Đây là dự định mang bọn ta hoang dã cầu sinh." Nghe tới Tần Trường Sinh nói dẫn bọn hắn ăn cơm, bọn hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Đã lâu không gặp, lại có thể ăn hôi, tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Trường Sinh chậm rãi buông ra chân ga lái vào lối rẽ, thuận miệng trêu chọc nói, "Bán các ngươi, liền các ngươi cái này mấy cân thịt bán đều không đủ ta tiền xăng, đến." "Tần ca, ngươi xác định là cái này?" Tô Chí Minh đảo lấy cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Trước mắt là một đoạn tỉ mỉ lũy thế xám trắng tường đá, đầu tường bò hợp quy tắc có thứ tự từ la đằng, màu tím nhạt hoa tuệ rủ xuống, theo gió chập chờn. Tần Trường Sinh không có trả lời, theo hắn xuống xe còn lại bốn người cũng xuống xe theo. Khi thấy chỗ cửa lớn hai tên mặc hán phục váy áo, khuôn mặt mỹ lệ tiếp khách lúc, Tô Chí Minh bọn hắn nhãn tỉnh sáng lên. Loại cảm giác này cùng tại trong đại thành thị nhìn thấy cảm giác là không giống. Tại giã ngoại hoang vu nhìn thấy, thật mang cho người ta một loại hoàn toàn khác biệt kỳ huyễn cảm giác. Cũng là lúc này, bọn hắn rốt cục xác định không có đi sai chỗ, coi như đi nhầm cũng không có đi sai. "Ngài tốt, là Tần công tử sao?" Hai tên tiếp khách có chút ốn gối làm cái chỉnh đốn trang phục lễ, sau đó mới mở miệng hỏi thăm. "Là ta. Hoan nên đi tới Hà Phong tiểu trúc." Trong đó một tên tiếp khách nhẹ nhàng gõ gõ vòng đập cửa, hai phiến hơi có chút năm cửa gỗ bị người từ bên trong từ từ mở ra. Thằng đến vượt qua cửa gỗ, Tô Chí Minh bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là có động thiên khác, phía sau cửa hoàn toàn là một cái thế giới khác. Dưới chân là bàn đá xanh lát thành đường mòn, bị thuế nguyệt mài đến tỏa sáng. Hai bên đủ loại tu trúc cùng chuối tây, ánh nắng xuyên thấu qua diệp khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất ném xuống pha tạp quang ảnh. Luồng gió mát thổi qua, chỉ có la cây tiếng xào xạc. Đi lên phía trước mười mấy mét, tầm mắt rộng mở trong sáng. To lớn ao cá xuất hiện ở trước mắt, mặt nước đẹp đến mức giống bích ngọc, đường bên trong đủ loại hoa sen. Một đám hình thể to mọng cá bơi tại lá sen hạ du động lên. Ao cá bốn phía dùng cự thạch lũy lên thấp đề, đường bên cạnh xen vào nhau tinh tế địa phân bố vài chục tòa chất gỗ đỉnh nghỉ mát. Đỉnh đỉnh trên ngói xanh, bốn góc treo chuông đồng, gió thổi qua, tiếng chuông thanh thúy êm tai. "Ta đi." Đái Dung Quân vô ý thức thấp giọng, sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh, đây cũng quá tuyệt đi. Còn lại ba người cũng là âm thầm giật mình. Nơi này cảnh quan, so với bọn hắn dĩ vãng nhìn qua tất cả công viên cũng phải nói cùng tinh xảo phải thêm. Huống chi, đây là trong núi, càng chỉ là một cái tiệm cơm. Bên này, nơi xa truyền đến một trận thanh thúy êm tai tiếng nói. Trong lương đình, Hoạt Bát thiếu nữ vây tay, trên cổ tay vệ kẹt phỉ lịm vẽ lóe hào quang chói sáng. "Đừng ở lại, đi." Tần Trường Sinh tức giận vỗ vỗ Đái Dung Quân bốn người đầu. Không biết là bị vệ kẹt phỉ lịm vẽ choáng váng nhãn tỉnh, vẫn là kinh diễm tại thiếu nữ dung mạo, hay là Hoạt Bát tính cách, bọn hắn thế mà nhìn đến xuất thần. "Ê, tốt tốt." Tần Trường Sinh một ngựa đi đầu đi tới, sau đó không khách khí chút nào ngồi xuống. Trên mặt bàn đã bày biện một chút điểm tâm cùng nước trà. "Cái này bốn cái là bạn học của ta." "Nàng là?" Tần Trường Sinh cho hai bên nhất giới thiệu. "Các ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi." Sa Thư Ý nhiệt tình hào phóng địa chào hỏi, trên gương mặt mang theo nhàn nhạt lún đồng tiền. Ngươi tốt. So sánh với Sa Thư Ý, Đái Dung Quân mấy người kia là lấp bắp. Vừa nhìn liền biết đối phương không phú thì quý, chớ nói chi là còn có mỹ mạo gia thân. Tần Trường Sinh cắn một cái điểm tâm, nói, đúng, hôm nay tiêu phí Sa đại tiểu thư trả tiền, các ngươi không cần khách khí với nàng. A, thoáng một cái, Tô Chí Minh bọn hắn càng căng thẳng hơn. Để bọn hắn ăn được minh đệ, bọn hắn kia là không có chút nào tiếp khách khí cùng không có ý tứ. Nhưng đối tượng đổi thành một cái mỹ nữ, nhất là không biết mỹ nữ kia liền áp lực như núi. Cái này không được đâu. Sao có thể để ngươi mời khách đâu? Tô Chí Minh càng là tiến đến Đái Dũng Quân bên hai, nếu không chúng ta mấy cái kiếm tiền tốt rồi. Để người ta một cái nữ hài tử mời khách, người ta hội xem thường lao tứ. Mặc dù hắn biết nơi này ăn một bữa cơm tiêu phí sẽ không thấp, nhưng lần trước Ôn Minh Thụy cho mấy người mỗi người 100 vạn, ăn một bữa cũng không có vấn đề. So sánh với tiền, hắn cảm thấy vẫn là huynh đệ hạnh phúc trọng yếu. Bọn hắn coi là Sa Thư Ý nghe không được, nhưng lại không biết người ta sớm đã là võ giả. Hai tính mắt tinh. Sa Thư Ý cũng rốt cuộc minh bạch Tần Trường Sinh vì sao đến cái địa vị này còn cùng bọn hắn có giao tình. Nàng che miệng cười nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, năng lực mời Trường Sinh ăn cơm, không biết là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ hội đâu. Bất quá nàng, tại mấy người trong mắt liền biến thành lời an ủi. Nhưng nàng đều như vậy nói, Tô Chí Minh bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là ở trong lòng âm thầm ao ước huynh đệ ăn đến tốt như vậy, có tiền có nhan, tính cách còn tốt, thật sự là hỗn đản, không mang chơi như vậy. Sa Thư Ý rất nhanh liền gọi món ăn, nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều là đến từ này ngọn núi bên trong trồng trọt, không có những cái kia loẹt loẹt cơm tây, cũng không có cái gì cua nước, cùng như loại hình, chỉ là dùng trên núi một mạc nhất nguyên liệu nấu ăn, làm ra nhất ngon miệng thức ăn. Ừm, ăn ngon thật, đây là ta nếm qua món ngon nhất cơm. Tô Chí Minh ăn như hổ đói, đột nhiên hắn dư quang nhìn thấy nơi xa một khí chất dịu dàng tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử hướng bên này nhìn hai mắt, tựa hồ không thể tin được. Rủi rủi con mắt lại lần nữa xác định một lần về sau, lúc này mới chỉnh lý quần áo mở ra thẳng tắp hai chân thon dài đi tới. Ngoa tạo. Lập tức, Tô Chí Minh cũng không lo được ăn. Hắn dùng tay thọc bên cạnh huynh đệ, có mỹ nữ, có mỹ nữ. Cái gì? Lập tức, ba người lập tức không dám chỉ hoan quay đầu nhìn qua. Lập tức phát hiện, dung mạo của đối phương cùng Sa Thư Ý đều tương xứng, chỉ bất quá hai người khí chất có chỗ khác biệt. Sa Thư Ý cũng nhìn qua, sau đó cười nói, các ngươi tin hay không, nàng là đến tìm trưởng sinh. Không, không thể nào. Tần Tổng Tuần, quả nhiên là ngài. Tống Vũ Đồng mang theo vạn phần kinh hỉ mở miệng. Nói xong, lại nhìn về phía một bên Sa Thư Ý, còn có Sa tiểu thư, ngài tốt. Lần trước đang nghe lòng cư, nàng cùng Sa Thư Ý gặp qua một lần. Nguyên lai là Tống tiểu thư. Tần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Sa Thư Ý ngược lại là khách khí rất nhiều, Tống tiểu thư đây cũng là tới dùng cơm. Nếu không ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Không được không được. Tống Vũ Đồng lắc đầu liên tục, nếu là người khác nàng muốn ngồi hạ an bị hạ. Nhưng cùng Tần Trường Sinh thân phận cùng địa vị chênh lệch quá lớn, trang diện này xem xét chính là mấy cái hảo hữu gặp nhau, mình tọa hạ sẽ chỉ khiến người chán ghét phiền. Ta không phải tới dùng cơm, cái này Hà Phong tiểu trúc cũng là ta Tống gia sản nghiệp. Úc, nghĩ không ra Tống gia sản nghiệp như thế rộng khắp. Nơi nào, vẫn là so ra kém xa ra. Tống Vũ Đồng cười điểm như hoa, lại là nói, Tổng Tuần ngài trầm dùng, hôm nay tiêu phí toàn bộ từ ta Tống gia gánh chịu. Không cần, Sa tiểu thư nói nàng mời khách. Chương 228, Sa nữ hiệp chương 228, Sa nữ hiệp thấy thế, Tống Vũ Đồng cũng không có cơ cầu. Các nàng cái thân phận này người, nhất định phải cướp trả tiền cơm cũng không thể chứng minh khí quyển chỉ có thể chứng minh không có cách cục. Nàng xin lỗi một tiếng rời đi, cũng biểu thị chờ một lát lại đến. Nhìn xem nàng cái kia thức tha dáng người rời đi, Tô Chí Minh bọn người thật lâu không cách nào hoàn hồn. Sản nghiệp này thế mà là nữ nhân này trong nhà. Đồng thời bọn hắn nếu là không có lầm, bữa cơm này nói ít cũng phải mười mấy vạn a. Tốt a, mặc dù không biết Tần Trường Sinh bây giờ lẫn vào như thế nào, nhưng đối phương cứu cứu có thể cho mình bốn người mỗi người 100 vạn, thuyết minh Tần Trường Sinh giai tầng cũng là rất cao, mười mấy vạn có người mời khách cũng không kỳ quái. Nhưng nhất làm bọn hắn không hiểu chính là, vừa mới cái kia nữ không khỏi cũng quá cùng tính đi. Tần ca, ngươi đến tột cùng là thân phận gì a? Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng không đơn giản a? Bốn người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút câu nệ. Mỗi lần gặp mặt, bọn hắn đều cảm giác Tần Trường Sinh càng ngày càng lạ lẫm. Lần trước họp lớp bọn hắn tại Lưu Kim thời đại bị đối phương cứu, liền biết Tần Trường Sinh tại Bảo Xương hội rất có địa vị. Về sau Ôn Minh Thụy tìm đến, bọn hắn lại biết Tần Trường Sinh thân thế bất phàm. Nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng không chỉ là đơn giản như vậy a. Sa Thư Ý hai tay một đám, các ngươi nhìn, ta đều nói, thế giới này còn nhiều, rất nhiều người nghĩ mời hắn ăn cơm, có thể cùng hắn ăn một bữa cơm năng lực thổi cả một đời. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ăn một bữa cơm năng lực thổi cả một đời. Tô Chí Minh nhìn xem Tần Trường Sinh, chần chờ nửa ngày mới mở miệng, cái kia, ngươi sẽ không thật sự là trước mấy ngày Nam Hải vị kia a? Hà Phong tiểu trúc đại môn lại lần nữa bị đẩy ra, hai thân ảnh sóng vai đi đến. Khởi mộng, qua mấy ngày đính hôn về sau ngươi chính là vị hôn thê của ta. Hồi lâu không thấy Kỷ Bác Đạt ngẩng đầu đỡ ngực, một cỗ tự tin từ nội từ ngoại địa tản ra. Ngày xưa hai người cùng một chỗ lúc, thần khởi mộng đồng dạng đều là chủ đạo một cái kia, mà hắn càng giống là vật làm nền. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, hắn khí chàng rõ ràng lớn thêm không ít. Thần khởi mộng lại là có chút không yên lòng, không biết muốn hay không đem mình cả một đời giao phó cho đối phương. Nhìn xem Thẩm Khởi Mộng mê người bộ dáng, Kỳ Bác Đạt không khỏi đem bàn tay qua khứ, liền định ôm đối phương eo thon chi. Không ngờ Thẩm Khởi Mộng lại là vô ý thức né tránh. Ngươi đang làm cái gì? Kỳ Bác Đạt giận tím mặt, lại là dạng này. Mỗi một lần mình muốn thân cận, đối phương đều sẽ tự tuyệt. Rõ ràng hắn đã thuyết phục đối phương người trong nhà, thậm chí qua mấy ngày liền đính hôn. Hôm nay chính là mời đối phương người nhà đến đây trao đổi việc này. Kỳ Bác Đạt sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, có phải là bởi vì cái kia Tần Trường Sinh? Trước kia Thẩm Khởi Mộng đối với mình không phải như vậy, thậm chí đối phương kém chút liền đồng ý ở chung. Nhưng lần đó đang đánh cược thạch thị trường cùng quán cà phê phát sinh sự tình, để quan hệ của hai người sinh ra vết rách. Đầu tiên là mình bị Tần Trường Sinh đánh cho răng rơi đầy đất, mặt mũi mất hết. Tiếp lấy lại là mình tìm người đối phó đối phương sự tình bại lộ. Nếu không phải Thẩm Khởi Mộng trước kia đã đáp ứng cho mình ba lần cơ hội, khi đó sợ là đã mỗi người đi một ngả. Ta. Thẩm Khởi Mộng nội tâm phức tạp, đạo thân ảnh kia đích xác thường xuyên xuất hiện trong đầu. Đối phương nhảy xuống trước, đối với mình từng ly từng tí che chở. Còn có hậu đến thần bí cùng cương đại, liền liên gia gia cùng phụ thân đều đối nó cung kính có thừa. Tới so sánh, trước mắt Kỳ Bác Đạt quả thực chính là ven đường một đầu. Thế nhưng là, đối phương lại đã cứu mình, tại mình nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện. Thẩm Khởi Mộng trần trợn như là ngầm thừa nhận, khiến cho Kỳ Bác Đạt gắt gao nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bốc lên. Đáng chết Tần Trường Sinh, hắn trước kia nhất định là võ giả mới có thể đánh thắng ta, bất quá ta hiện tại cũng là võ giả, nếu để cho ta nhìn thấy hắn ta phải đánh chết hắn không thể. Còn có cái này tiện hóa, chờ ta đem nàng cưới được tay, giờ này ngày này nhục nhã nhất định để nàng gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Đề nghị mát bên trên, Tần Trường Sinh nhẹ nhàng đem đũa buông xuống. Theo hắn để đũa xuống, những người còn lại cũng là dừng động tác lại, phản phất biết hắn có lời muốn nói. Tần Trường Sinh nhìn xem mấy người, trịnh trọng mở miệng, qua một thời gian ngắn thế giới này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lại biến. Thế giới lại biến. Mấy người đều là sững sờ, Tô Chí Minh bọn hắn còn tốt, ngược lại là Sa Thư Ý giật nảy mình. Nàng biết Tần Trường Sinh thân phận cùng địa vị, có thể để cho đối phương trịnh trọng như vậy nói ra thế giới lại biến, vậy nhất định không phải một chuyện nhỏ. Tần Trường Sinh không có giải thích, nói tiếp, ta lần này tới là có chút đồ vật muốn cho các ngươi. Sa Thư Ý tim đập rộn lên, có thể để cho đối phương tự mình cho đồ vật nhất định không đơn giản. Trong lòng cũng là ngọt ngào, loại sự tình này thế mà không có quên mình. Nhưng lại tại lúc này, nhất đạo gầm thét đánh gây nàng chờ mong. Tần Trường Sinh. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Kỳ Bác Đạt căm tức nhìn Tần Trường Sinh, chán nổi gân xanh lên, song quyền nắm đến cách rung động. Hắn cùng Tần Trường Sinh thủ không chỉ là bị đánh cho một trận, đối với hắn mà nói càng là có một loại lao bà vì đối phương thay lòng đổi dạ cảm giác. Không ngờ, Tần Trường Sinh chỉ là nhìn hắn một cái liền rời ánh mắt. Cái này khiến Kỳ Bác Đạt cảm giác nhận to lớn vũ nhục, bị triệt để không nhìn vũ nhục. Hắn đỏ lên mặt, cắn răng nói, "Ngươi hôn trưởng, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Một tiếng này gầm thét, cũng là để bốn phía phục vụ viên cùng thực khách đều nhìn sang. May mắn, nơi này quá mức xa hoa cùng địa thấp, khách nhân cũng không có bao nhiêu. Chờ một chút, hắn không phải liền là cái kia taekwondo cái kia sao? Sa Thư Ý một mặt kinh ngạc nhìn qua Kỳ Bác Đạt, phản phất gặp quỷ một dạng, chẳng lẽ hắn khoảng thời gian này đã đột phá đến võ đan cảnh rồi? Nàng không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này lại có thể có người dám khiêu chiến Tần Trường Sinh. Trừ cấp SSS dị năng giả hoặc là võ đan cảnh, nàng căn bản không tưởng tượng nổi ai như thế dũng cảm. Tần Trường Sinh vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn một chút Kỳ Bác Đạt, mà là đối Sa Thư Ý nói, ngươi có muốn hay không đánh nhau? Ê! Nhìn với ai đánh? Vậy cái này cái gì Bác Đạt liền giao cho ngươi? Không phải. Ta. Sa Thư Ý ngón tay chỉ mình, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dấu chấm hỏi, nhãn tình trận thật lớn. Người ta nhưng là muốn khiêu chiến đạn hạt nhân kẻ bất tử, Cửu Châu đệ nhất nhân A. Cho dù cái này Kỳ Bác Đạt kém chút, hẳn là cũng sẽ không quá yếu A. Dạng này cường giả một quyền xuống dưới, mình đoán chừng toàn thây đều không để lại. Sa Thư Ý thấp giọng sợ người khác nghe tới, rụt rè mở miệng, ta không được. Ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải nội kình sơ kỳ sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền chỉ là một cái ngoại kình trung kỳ đều đối phó không được? Cái gì? Hắn mới ngoại kình trung kỳ. Lại lần nữa được đến Tần Trường Sinh khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Sa Thư Ý lúc này hăng hái, vừa rồi thấp thỏm vì đó trống không. Tần Trường Sinh, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Có phải là sợ rồi? Thấy Tần Trường Sinh không thèm để ý mình, chỉ lo cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm để Kỳ Bác Đạt càng thêm phẫn nộ. Phanh. Sa Thư Ý học phim truyền hình trung nữ hiệp bộ dáng, vỗ bàn một cái, chỉ là ngoại kình trung kỳ an dám làm cản, ngược ngươi người, Sa nữ hiệp là vậy. Mượn đập bàn chi lực, nàng cả người giữa không trung lăn lộn mấy vòng. Lăng không hướng phía Kỳ Bác Đạt một cước đá ra, rất có vài phần võ lâm cao thủ bộ dáng. Cái gì? Kỳ Bác Đạt quá sợ hãi, quá nhanh thêm nữa hắn căn bản không có phòng bị. Ngực phản phất bị mã toàn lực đá một cước, không tự chủ được bay lên. Phù phù. Hồ cá bên trong nhấc lên một đám to lớn bọt nước. Chương 229, châu bò nữ hiệp chương 229, châu bò nữ hiệp ta cái ránh. Cái này. Tô Chí Minh bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Sa Thư Ý tình cảm đây là một cái võ lâm cao thủ. Mẹ nó, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nghĩ không ra mạnh như vậy, một cước liền đem người đạp bay rồi. Bọn hắn có chút đồng tình Tần Trường Sinh, như thế một cái sức chiến đấu kinh người của cái. Sa Thư Ý hưởng thụ lấy đám người kinh ngạc ánh mắt, mặt ngoài không quan tâm hơn thua, kỳ thực nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Tần Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, Sa nữ hiệp nhu bức. Nữ hiệp nhu bức. Quáng nhu bức nữ hiệp. Nhu bức nữ hiệp. Tô Chí Minh bọn hắn cũng đi theo hò hét, vỗ tay. Cái này khiến Sa Thư Ý mặt nháy mắt xuống xuống, hận không thể che mặt. Nhu bức cùng nữ hiệp là có thể đặt chung một chỗ nói sao? Bác Đạt, ngươi không sao chứ? Thẩm Khởi Mộng nhìn xem đầu lưng xuống, một đầu cắm ở trong hồ nước Kỳ Bác Đạt, nhịn không được phức tạp mở miệng. Ba. Kỳ Bác Đạt đống nhiên vừa dùng lực, đem đầu từ vũng bùn bên trong rút ra. Đầu hắn thượng đều là bùn, che khuất hắn cái kia tức giận khó xử, nghẹn đỏ mặt. Hô trướng, ngươi đánh lén. Kỳ Bác Đạt đống nhiên dùng sức, nhảy lên trên bờ. Hướng phía Sa Thư Ý phẫn nộ quát, lại đến, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi để mắt. Bác Đạt, đừng đánh. Thẩm Khởi Mộng cũng không chê, kéo lại Kỳ Bác Đạt tay. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nàng liếc mắt liền thấy đạt được Kỳ Bác Đạt không phải là đối thủ của Sa Thư Ý, thậm chí cũng minh bạch, cho dù đối phương bây giờ trở thành võ giả, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tần Trường Sinh. Nàng thế nhưng là tại Thẩm gia gặp qua Tần Trường Sinh xuất thủ, liền ngay cả ba ba bảo tiêu đều không tiếp nổi một cước. Đáng tiếc, cho dù nàng lại như thế nào thuyết phục, Kỳ Bác Đạt cho tới nay cũng không nguyện ý tin tưởng không bằng Tần Trường Sinh. Thậm chí mỗi một lần Thẩm Khởi Mộng thuyết phục, hắn đều càng là căm hận. Có một loại mình nữ nhân nói nam nhân khác lợi hại hơn xấu hổ cảm giác. Lan đi. Kỳ Bác Đạt đống như đẩy, đem Thẩm Khởi Mộng đẩy ngã trên mặt đất, cứng rắn mặt đất, trực tiếp đem cái sau váy áo cùng bàn tay chà phá. Nhưng đây hết thảy, Kỳ Bác Đạt nhìn như không thấy. Lên cơn giận dữ hắn, hướng thẳng đến Sa Thư Ý khởi xướng tiến công. Ách, liền ngươi cái đồ chơi này thế mà còn có nữ nhân mắt bị mù thích ngươi. Sa Thư Ý mỉa mai mở miệng, nhìn xem Thẩm Khởi Mộng cảm thấy nữ nhân này có phải là đầu góc nước vào rồi. Đón lấy, ngang nhiên xuất thủ 2-3 chiêu liền đem Kỷ Bác Đạt đánh ngã trên mặt đất. Sau đó đuổi tại Tô Chí Minh bọn hắn hung như bức nữ hiệp trước đó, trước tiên mở miệng, "Hừ, ta xa nữ hiệp chính là tư thế liên ngang, nữ trung hào kỳ đá." Nưu chữ còn chưa nói ra miệng, Tô Chí Minh bọn hắn rốt cục bị lốn nắn đi qua. "Quá táp ta xa tỷ." "Xa tỷ tốt táp." Kỷ Bác Đạt nằm trên mặt đất, sắc mặt xám trắng. Hắn nghĩ không ra mình thế mà ngay cả một nữ nhân đều giải quyết không được, quá đáng ghét, quá đáng ghét. "Tần Trường Sinh, ngươi chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau sao?" Nghe được câu này, Tần Trường Sinh còn không có động tác, Sa Thư Ý lại là nộ. Nàng bước nhanh tiến lên, một cước giẫm tại Kỷ Bác Đạt trên mặt dùng sức nghiền ép. "Ngươi có bị bệnh không? Ngay cả ta một cái nữ đều đánh không thắng, ngươi còn dám cùng hắn đánh? Ngươi là cái thá gì?" Nội kinh thực lực mang cho nàng lực lượng không ít, đem Kỷ Bác Đạt mặt ép ra từng đạo vết máu, khóe miệng rớm máu. "Ách a, ách a, thả ta ra, thả ta ra." Kỷ Bác Đạt điên cuồng giãy giụa lại không hề có tác dụng, hắn nhìn về phía một bên Thẩm Khởi Mộng, "Con mẹ nó ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cứu ta a." Thẩm Khởi Mộng chỉ là nhìn xem, trong mắt càng phát ra thất vọng. Lại yếu, lại xuẩn, lại phế lối, mình thật muốn cùng dạng này người cùng qua một đời sao? Liên vì báo đáp ơn cứu mạng, liên vì tại tuyệt vọng một khắc này, ứng thuận ai cứu mình liền gả cho đối phương mê vọng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo to tiếng nói truyền đến. "Thật to gan, lại dám ức hiếp ta Tào Phong đệ tử." Nơi xa, đi tới mấy thân ảnh. Đi đầu ba người, trong đó hai người là Thẩm Bính Phúc cùng Thẩm Bính Khang huynh đệ, một cái khác là người mặc đường trang nam tử trung niên. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo một hơn 20 tuổi tuyệt sắc nữ tử. Dáng người uyển chuyển linh lung, màu tím nhạt váy xa tiếp thân, phát họa ra kinh tâm đường cong. Chính là Thẩm Khởi Mộng tỷ tỷ, Thẩm Nhã Hinh. Thẩm gia ba người cũng một chút phát hiện Tần Trường Sinh tồn tại, hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh hỉ. Nhao nhao hướng phía đối phương gật đầu thăm hỏi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bị Sa Thư Ý giẫm tại dưới chân Kỷ Bác Đạt. Bất quá trong mắt ba người đều không có chút nào đau lòng hoặc phẫn nộ biểu lộ, có thể thấy được đối Kỷ Bác Đạt là cỡ nào không chào đón. Nếu không phải nữ nhi thái độ cương ngạnh, nếu không phải Kỷ Bác Đạt có chút võ đạo thiên phú, thêm nữa bái nửa bước tông sư võ giả vi sư, Thẩm Vĩnh Phúc kia là chết cũng sẽ không đáp ứng. Sư phó nhanh cứu ta, ta muốn bị bọn hắn đánh chết." Nhìn thấy đường trang nam tử đến, Kỷ Bác Đạt lúc này cầu cứu. Tiếp lấy phách lối nhìn qua Tần Trường Sinh cùng Sa Thư Ý, "Sư phụ ta thế nhưng là nửa bước tông sư cảnh, các ngươi chết chắc, chết chắc." "Gọi gọi gọi, ngươi thiếu gọi một hồi sẽ chết a." Sa Thư Ý căn bản không sợ, dưới chân lại lần nữa dùng sức đem Kỷ Bác Đạt dẫm đến ngao ngao gọi. Các đá thật sâu khảm vào da mặt bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Đường trang nam tử Tào Phong nhìn xem một màn này, giận không kìm được. "Ngươi đây là đang muốn chết?" Một cỗ khí thế từ quanh người hắn bay lên, như là một đầu chính muốn vệ nhân mãnh hổ. Bên cạnh hắn Thẩm Vĩnh Phúc hai huynh đệ sắc mặt đại biến, về phần Thẩm Nhã Hinh càng là hoa dung thất sắc. Không ngờ, Sa Thư Ý vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Nàng phách lối địa dùng ngón tay cái chỉ mình, "Nửa bước tông sư rất mạnh sao? Hôm nay bốn nữ hiệp liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể để cho ta rơi một sợi tóc ta trực tiếp nhận thua." Đứng phía sau siêu cấp đại lão nàng, kia là không có chút nào sợ. "Được, tốt. Thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ quọng." Tào Phong tức giận vô cùng mà cười, mình đường đường nửa bước tông sư thế mà bị như thế một cái tiểu nữ hoa xem nhẹ. "Chờ lão phu bẻ gãy tứ chi của ngươi, lại để cho người nhà ngươi chịu đòn nhận tội, nhìn ngươi còn dám hay không càng rỡ, chỉ là đáng tiếc động tác này." "Oanh!" Hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hướng phía Sa Thư Ý đấm tới một quyền. Một quyền này, hắn không chút nào lưu thủ, một quyền xuống dưới tùy tiện liền có thể đem Sa Thư Ý bả vai đánh cho vỡ nát. Nhưng ngay mắt sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Cả người như là bị vô hình cự lực va chạm, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. "Phanh!" Hắn hung hăng nện ở trên tường đá, dính vào 2 giây mới rơi xuống. Sa Thư Ý vụng trộm hướng Tần Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, lúc này mới nhìn về phía dưới chân Kỷ Bác Đạt, "Ngươi người sư phụ này thực lực giống như cũng cùng ngươi không sai biệt lắm a." "Không, không, không phải như vậy." Kỷ Bác Đạt tam quan đều bị chấn bể, mình vì đó kiêu ngạo sư phó thế mà bị bại nhanh như vậy. Nguyên lai không phải mình quá yếu, mà là cái này nữ quá mạnh. 666, Sa nữ hiệp ngươi cũng quá mạnh. "Quá táp, thật sự là quá táp. Ngươi, ngươi là thần tượng của ta a." Tô Chí Minh bốn người nhãn tình tỏa ánh sáng, vừa rồi bọn hắn nghe rõ ràng, cái này đường trang nam tử thế nhưng là nửa bước tông sư cảnh a. Kết quả đây, Sa Thư Ý tay đều không nhúc nhích, cái này nửa bước tông sư liền phi rồi. "Cơ thao, chờ sáu." Sa Thư Ý nhàn nhạt mở miệng, nhưng ép không được khỏe miệng lại bại lộ nội tâm của nàng. Chương 230, ta chính là Tần Trường Sinh. Chương 230, ta chính là Tần Trường Sinh phúc. Tào Phong hai tay chống địa, một ngụm máu tươi phun ra, hắn cảm giác mình xương cốt đều đoạn mất không ít. "Tông sư, ngươi là tông sư?" Hắn hãi nhiên mở miệng, chỉ có tông sư mới có thể dễ dàng như thế trọng thương chính mình. Sa Thư Ý ngẩn người, lúc này mới ngạo nghễ vung lên ống tay áo, "Nếu biết, vậy ngươi liền tự sát đi, lưu ngươi toàn thây." Tào Phong sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn đúng là nhìn về phía Thẩm Vĩnh Phúc, "Thẩm phó." Thẩm Vĩnh Phúc biết hắn ý tứ, nói thật chuyện này hắn là không nghĩ quản. Vừa đến hắn muốn là không thích Kỷ Bác Đạt, thứ hai hắn cũng chán ghét Tào Phong cái võ giả này, không nói khác liền vừa mới đối phương nói muốn bẻ gãy Sa Thư Ý tứ chi liền làm hắn tương đương căm hận. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là đối diện thế nhưng là Tần Trường Sinh. Mặc dù hắn tin tức còn chỉ dừng lại ở đối phương là tuần sát sứ thời điểm, nhưng dù vậy đó cũng là toàn bộ Lan Châu đệ nhất nhân a. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng Tần Trường Sinh là địch. Bất quá, thân phận của mình cùng chức trách ở đây, cũng không thể nhìn xem có người bị đánh chết. A, không đúng. Người ta tuần sát sứ thân phận không cao bằng chính mình sao? Thẩm Vĩnh Phúc đúng là lui về phía sau một bước, thật có lỗi, nơi này còn chưa tới phiên ta nói chuyện. Tào Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia giống như đang nói đúng phương tại đánh rắm. Nhưng vào lúc này, Tống Vũ đồng đội vàng đi tới. Tào Phong như là nhìn thấy cứu tinh, đội vàng hô, Tống điện nữ, người này ở đây làm sảng làm bậy, càng là xuất thủ đả thương thầy trò chúng ta hai người, mong rằng Tống gia chủ trì công đạo. Tống Vũ đồng thuận tay của đối phương trông cậy vào quá khứ, nhìn thấy Sa Thư Ý hai tay chống nạnh chân đạp kỳ bất đạt. Nàng lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Lạnh lùng nói, thật có lỗi Tào tiền bối, chúng ta Tống gia vẫn chưa muốn chết đâu. Nói, chạy chậm đến đem một cái kim tạp đưa tới Tần Trường Sinh trước mặt. Tần tiên sinh, đây là chúng ta Tống gia duy nhất chí tôn kim tạp, Tống gia tất cả khách sạn cùng tiệm cơm chờ nơi trốn đều có thể hưởng thụ miễn phí đặc quyền, hết thảy Tống gia cửa hàng hàng năm đều có 1 tỷ tiêu phí hạn mức, đấu giá hội miễn trừ hết thảy phí thủ tục. Nguyên lai nàng vừa mới rời đi, là đi thỉnh cầu trương này kim tạp. Không, không phải thỉnh cầu, mà là mới thành lập chí tôn kim tạp chế độ. Nhìn xem kim tạp, Tô Chí Minh bọn người là mở to hai mắt nhìn. Tất cả khách sạn, tiệm cơm miễn phí, cửa hàng 1 năm 1 tỷ hạn mức. Đây không phải là có tấm thẻ này, trực tiếp năng lực nằm ngửa lại thư thư phục hưởng thụ cả một đời rồi. Tống Vũ Đồng nói xong, sợ Tần Trường Sinh không tiếp thụ, vì vậy nói, mặc dù ngài chưa hẳn cần dùng đến, nhưng đây là chúng ta Tống gia một điểm tâm ý, đồng thời nhiều khi có lẽ năng lực giảm bớt ngài không ít phiền phức. Tần Trường Sinh nghĩ cũng phải, đưa tay đón lấy. Hữu tâm. Được đến câu nói này, Tống Vũ Đồng phảng phất được đến lớn lao ngợi khen, kích động đến hồng quang đầy mặt, ngài, ngài khách khí. Bằng Tống gia địa vị, Nam Hải cái kia chiến là biết một chút. Cái gì là thiên hạ đệ nhất nhân? Đây chính là. Tào Phong nhìn xem Tống Vũ Đồng không nhìn xa thư ý, nhìn đối phương đưa lên Tống gia chân quý như vậy lại chưa từng nghe nói qua chí tôn kim tạp. Giờ khắc này, hắn chỉ cần không phải đồ đần liền có thể minh bạch. Người trẻ tuổi này địa vị cực lớn, vừa rồi đã thương mình rất khả năng cũng là người này, đây cũng là một cái cho dù có được hai tôn tông sư cường giả Tống gia cũng phải lấy lòng tồn tại. Sắp tới tôn kim tạp nhận lấy, Tần Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Tào Phong, đệ tử của ngươi vừa đến đã đối bản tổng tuần kêu đánh kêu giết, mà ngươi không phân tốt xấu liền đối một cái lòng nhiệt tình vô tội nữ tử độc thủ, chiêu chiêu lấy tính mạng người ta, tâm tư ác độc, dùng võ luật cấm. Ngươi nói, ta có lý do gì không giết ngươi? Tần Trường Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhưng ở Tào Phong trong thai lại đình thai nhức óc, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngài, ngài là ai? Ngài là Trấn Huyền Ti người? Đúng vậy. Tào Phong nghe vậy, sắc mặt trắng hơn, thế mà ba vào Trấn Huyền vệ trên đầu. Đồng thời mình cái kia đồ đệ còn muốn đối với đối phương xuất thủ. Tào Phong mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn giang chống đỡ lên tinh thần, cắn răng nói, ta cùng Tôn Thủ Nghĩa có chút giao tình, không biết các hạ có thể dàn xếp. Tần Trường Sinh vẩy một cái lông mày, trực tiếp ngắt lời hắn, ồ, cùng Tôn Thủ Nghĩa có giao tình. Đi, ta hội điều tra hắn. Tào Phong hai chân mềm nhũn, một câu liền muốn điều tra một Trấn Huyền Ti tông sư. Gia hỏa này đến tột cùng thân phận gì a? Các hạ tục danh là Trấn Huyền Ti Cựu Châu Tuần Sát tổng sứ, Tần Trường Sinh. Giọng Tần Trường Sinh rất nhẹ, nhưng rơi vào Tào Phong trong thai không khác đất bằng kinh lôi. Ùng ùng. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, chính là vị kia Nam Hải một trận chiến, một tay bắt giữ cung tiểu kiếm thánh, trực tiếp dọa lùi Lô Gen vị kia. Chính là hắn, làm cho Mễ Lệ quốc dẫn bạo đạn hạt nhân, lại toàn thân trở ra người. Tào Phong không có hoài nghi, bởi vì vừa rồi Thẩm Vĩnh Phúc cùng Tống Vũ Đồng thái độ đã thuyết minh hết thảy. Đưa mắt nhìn sang Kỵ Bất Đạn, thanh âm mang theo run rẩy, giận dữ hét: "Ngươi cái này đồ có lợn, đầu óc ngươi nước vào ai cũng trêu chọc. Còn hết lần này tới lần khác trêu chọc không thể nhất trêu chọc người. Ta." Kỵ Bất Đạn triệt để ngậm, hắn cũng nghe đối phương nói qua Tần Trường Sinh sự tích, nhưng ai sẽ đem cái kiêm lịch thiên đại nhân vật xem như bên cạnh mình người quen biết ta. "Tốt, đừng nói nhảm, ta đại biểu Trấn Huyền Ti tuyên bố phán xử tử hình ngươi, lập tức chấp hành." Tần Trường Sinh nhếch miệng cười nói: "Đương nhiên, nếu như ngươi còn có hậu thai cũng có thể nói ra, ta thuận tay giải quyết." Theo hắn thoại âm rơi xuống, vẫn như cũng còn không có hoàn hồn Thẩm Vĩnh Phúc lập tức lui ra phía sau mấy bước. Càng là giơ lên hai tay, nói: "Cái kia, ta không biết hắn." Tào Phong toàn thân đều đang phát run, người có tên cây có bóng. Mẹn mẹn Tần Trường Sinh ba chữ này liền có thể đè chết hắn. "Ta." Tào Phong đáp đúng, hắn không phải không biết tông sư, mà là đừng nói tông sư, đại tông sư đến cũng là đưa đồ ăn a. "Không có. Không có liền đi chết đi." Đối bây giờ Tần Trường Sinh mà nói, chỉ là một cái tiên tiên cảnh ngay cả trở thành nhân tài tư cách đều không có. "Không." Phốc phốc. Không thấy Tần Trường Sinh có chút động tác, Tào Phong biết hầu như là bị vô hình lưỡi dao mở ra, máu tươi như suối phun tuôn ra. Phù phù. Hắn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Bác Đạt. Kỳ Bác Đạt chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy một màn. Hắn dọa đến không ngừng hoảng sợ gào thét, đúng quần càng là ướt át một mảnh. Liền ngay cả Tô Chí Minh mấy người cũng giật nảy mình, trong bụng lăn lộn trực tiếp xoay người nôn mửa. Đối đây, Tần Trường Sinh cũng không để ý tới. Linh khí sắp khôi phục, đến lúc đó thấy máu tình huống sẽ không ít, để bọn hắn sớm thích ứng cũng không tệ. "Tốt, đến với ngươi." Tần Trường Sinh đưa mắt nhìn sang Kỵ Bác Đạt. "Không, không, ngươi không thể sát ta." Kỵ Bác Đạt sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất không ngừng đập cái đầu, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai." Giờ phút này, hắn mới hiểu được mình trêu chọc đến như thế nào nhân vật khủng bố. Trước đó không phải đối phương sợ mình, mà là căn bản không thèm để ý mình loại này con kiến nhỏ. Chỉ tiếc, mình con kiến này lại gọi không ngừng, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nhận lầm liền có thể sống, vậy còn muốn pháp luật làm gì? Tần Trường Sinh cười lạnh, liền chuẩn bị xuất thủ. Phù phù. Thẩm Khởi Mộng tại Tần Trường Sinh trước mặt quỳ xuống, ngăn trở sau lưng Kỵ Bất Đạt. Trường Sinh, van cầu ngươi thả qua hắn, ngươi để ta làm cái gì đều được. Tần Trường Sinh mang theo kinh ngạc, nói, ngươi cứ như vậy thích hắn, còn có ngươi là cái thứ gì?
Không, nhưng là
hắn đã cứu ta, ta thiếu hắn một cái mạng. Làm Thẩm Khởi Mộng nói Kỷ Bác Đạt cứu nàng lúc, Tần Trường Sinh bén nhạy phát giác được Kỷ Bác Đạt đáy mắt biến hóa, nét miệng lên một vòng trêu tức, nói, ngươi xác định hắn thật cứu ngươi một mạng?
Chương 231, nói dối hài tử nhất định phải nhận trừng phạt. Chương 231, nói dối hài tử nhất định phải nhận trừng phạt. Kỷ Bác Đạt con ngươi bỗng nhiên co bảo, đáy mắt hiện lên một vòng bối rối. Hắn không dám hướng Tần Trường Sinh nổi giận, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn xem Thẩm Khởi Mộng. Khởi Mộng, là ta cứu ngươi à? Ngươi suy nghĩ một chút, tại ngươi nhất lúc tuyệt vọng thế nhưng là ta cứu ngươi. Ngươi không thể quên ân phụ nghĩa, ngươi hôm nay nhất định phải cứu ta, không có ta ngươi sớm đã bị người làm bẩn phơi thây hoang dã. Kỳ Bác Đạt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn chưa hề như thế tiếp cận qua tử vong, nhất là nghĩ đến vừa rồi sư phó thảm trạng càng là làm hắn mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Bây giờ Thẩm Khởi Mộng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn một phát bắt được tay của đối phương, câu khẩn nói, cứu ta, chỉ cần ngươi hôm nay đã cứu ta, về sau ngươi ta ân oán thanh toán xong, ngươi muốn gả cho ai liền gả cho ai. Thẩm Khởi Mộng lấy dũng khí nhìn về phía Tần Trường Sinh, nói, giải ba. Một cái bàn tay vô hình quất vào trên mặt của nàng, cũng đánh gãy nàng cầu tình. Tần Trường Sinh trầm mặt, ngữ khí lạnh lùng như hàn thiết, ngươi là thứ gì? Cùng ta có giao tình sao? Cũng có mặt đến cầu tình. Thẩm Vĩnh Phúc giật nảy mình, bất quá hắn cũng không dám đối Tần Trường Sinh nổi giận. Nếu là đổi thành người khác, hắn nhất định là sẽ không tha thứ. Nhưng vừa đến Tần Trường Sinh chỉ quất một cái tát, thứ hai mình nữ nhi cũng xứng đáng chịu rút. Thẩm Vĩnh Phúc một thanh níu lại nữ nhi tay, mất mặt xấu hổ đổ chơi đứng dậy. Kỳ Bác Đạt làm sao có thể từ bỏ cái này mạng sống cơ hội? Hắn kéo lại Thẩm Khởi Mộng một cái tay khác, ta cứu ngươi, là ta cứu ngươi, ngươi muốn báo đáp ta, ngươi không thể không có lương tâm, không có ngươi ta sống thế nào à? Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, phản phất hắn là bị ném bỏ cái kia, phản phất bị ầm ĩ đến. Tần Trường Sinh bấm tay bắn ra một cây búa, phốc phốc, a a a! Kỳ Bác Đạt phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đũa xuyên thấu cổ tay của hắn, cứ như vậy kẹt tại trên cổ tay, từng giọt mang theo nhiệt độ máu tươi cứ như vậy nhỏ xuống. Bác Đạt, ngươi không sao chứ? Thẩm Khởi Mộng la thất thanh, càng dự định đi chiếu cố. Thẩm Vĩnh Phúc thấy thế kia là trong lòng tức giận, hung hăng rút ra một bàn tay. Ba. Nhất đạo cái tát vang rội tiếng vang triệt mà lên. Nghiệt xúc, thứ này có cái gì tốt? Trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn đúng không? Nói, vừa lôi vừa kéo đem nữ nhi kéo đến một bên. Tần Trường Sinh nhìn xem kêu thảm Kỳ Bác Đạt, vừa ngươi nói ngươi cứu nữ nhân ngốc kia đúng không? Kỳ Bác Đạt cố nén đau đớn, cắn răng nói, vâng vâng vâng. Là ta cứu nàng. Hoang luôn. Tần Trường Sinh phải âm rơi xuống, cây kia đũa phảng phất bị một bàn tay vô hình bắt lấy, không ngừng mà khuấy động.
Không.
A a. A a a. Kỳ Bác Đạt phát ra như rết heo thanh âm, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, che kín tơ máu. Hắn một cái tay khác bắt lấy đũa, nhưng căn bản không cách nào lệnh đũa dừng lại.
Đủ đủ rồi, Tần Trường Sinh ngươi.
Ba. Thẩm Vĩnh Phúc lại lần nữa một bàn tay, đem nữ nhi quất đến vào miệng, phòng ngừa đối phương kích nộ Tần Trường Sinh. Đũa rốt cục dừng lại, Tần Trường Sinh hỏi ngươi một lần nữa, nàng có phải hay không ngươi cứu? Kỳ Bác Đạt ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn là quyết định một con đường đi đến đen. Như thế tuyệt cảnh, Thẩm Khởi Mộng khả năng chính là mình duy nhất sinh lộ.
Là nàng chính là ta cứu. Nếu không phải ta lúc đầu cứu nàng, nàng sớm đã bị người làm bẩn, đồng thời giết chết.
Kỳ Bác Đạt đem tình huống ban đầu từng cái nói ra. Nguyên lai lúc trước Thẩm Khởi Mộng bị mấy tên lưu manh trói đến một cái vứt bỏ nhà máy, đám kia vô pháp vô thiên người chuẩn bị đối Thẩm Khởi Mộng áp dụng xâm phạm. Kết quả tại tối hậu con đầu, Kỳ Bác Đạt chạy đến, cùng mấy người sinh tử vật lộn, lúc này mới thành công cứu Thẩm Khởi Mộng. Tại tuyệt vọng về sau, anh hùng cứu mỹ nhân, dũng cảm chính trực Kỳ Bác Đạt tự nhiên trở thành Thẩm Khởi Mộng bạch nguyệt ánh sáng. Sau khi nghe xong, không ít người đều đối Kỳ Bác Đạt nhìn với con mắt khác, thậm chí cảm thấy Tần Trường Sinh quá mức.
Hoang luôn.
Phốc phốc. Lại là một cây đũa xuyên thủng Kỳ Bác Đạt đùi, hai cây đũa điên cuồng địa khuấy động huyết đủ.
A a a.
Tiếng giết heo lại lần nữa vang lên, Kỳ Bác Đạt nằm trên mặt đất vặn vẹo giống như là một đầu bị giải lên mối ăn rồi bỏ. Hắn bắp thịt cả người đều tại co quắp, mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân của hắn. Tất cả mọi người là nuốt nước miếng một cái, thủ đoạn như vậy quả thực lệnh người sợ hãi. Tô Chí Minh bọn hắn lúc này mới minh bạch, cái này đồng học đã biến hóa nhiều như vậy. Đũa ngừng lại, Kỳ Bác Đạt miệng lớn thở hổn hển, Thẩm Khởi Mộng cơ hồ muốn khóc ngất đi. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không thật cứu nàng? Tần Trường Sinh nhìn chăm chú Kỳ Bác Đạt, so sánh với làm rõ ràng chân tướng, hắn càng hưởng thụ tra tấn người này. Đồng thời tại chân tướng rõ ràng về sau, mình tra tấn càng sẽ được xưng là chính nghĩa, cái này liền càng có ý tứ. Cho dù mình đoán sai cũng không quan hệ, hắn còn nhiều, rất nhiều biện pháp làm cho đối phương đem đoan nước đọc được gắt gao. Kỳ Bác Đạt tinh thần lệ bại, trong mắt tràn ngập mê mang. Quá đau, có phải là tử hội càng nhẹ nhõm một điểm? Ngay tại hắn dao động thời khắc, Tần Trường Sinh đột nhiên mở miệng, ngươi không cần lo lắng đem chân tướng nói ra sẽ bị giết chết, ta đối thành thật hải tử luôn luôn rất khoan dung, sẽ không giết chết ngươi.
Cái này.
Kỳ Bác Đạt dao động, nói ra liền không cần tử. Cái này có lẽ thật sự là mình duy nhất cây cỏ cứu mạng, so Thẩm Khởi Mộng còn muốn hữu dụng.
Ta
nói. Kỳ Bác Đạt cắn răng nói, kỳ thật chuyện lần đó là một tuần kịch, là ta tìm người bắt cóc nàng, cuối cùng từ ta anh hùng cứu mỹ nhân. Lời vừa nói ra, cũng không có người tin tưởng.
Không, ta không tin.
Thẩm Khởi Mộng càng là căm tức nhìn Tần Trường Sinh, quắc, ngươi như thế buộc hắn thừa nhận có ý tứ sao? Tại nàng cùng tất cả mọi người nhìn lại, hết thảy đều là đối phương bức bách. Kỳ Bác Đạt muốn mạng sống, chỉ có thể thừa nhận cứu người một chuyện là giả.
nhưng những người khác không có Thẩm Khởi Mộng dũng khí, bởi vì nặng thì tử, nhẹ thì ba. Hung hăng một bàn tay quất vào Thẩm Khởi Mộng trên mặt, nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vốn là sưng đỏ mặt càng thêm sưng, từng kia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Cái này khiến Tô Chí Minh bọn người thấy khóe miệng co giật, lão tứ không khỏi cũng quá không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc rồi. Đem một đại mỹ nữ cơ hồ rút thành đầu heo. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói chuyện, bởi vì hiện tại Tần Trường Sinh mang cho bọn hắn cảm giác quá khủng bố. Tần Trường Sinh lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Khởi Mộng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nói xong, hai cây đũa lại lần nữa bay lên. Phốc phốc. A a a. Kỳ Bác Đạt nhìn xem cắm ở mình tứ chi bốn cái đũa, hắn trừng lớn hai mắt, vì cái gì? Vì cái gì? Ta đều nói thật ra. A, còn không biết xấu hổ nói. Tần Trường Sinh nhìn xem hắn cười lạnh, ta đều nói, ngươi nói thật mới có thể không có việc gì, ngươi nói láo không trừng phạt ngươi trừng phạt ai? Lời nói dối. Ta nói thế nào lời nói dối rồi? Ta câu câu là thật. Kỳ Bác Đạt tức giận không thôi, nói láo cha tấn mình, nói thật ra cũng cha tấn chính mình. Một cỗ oán khí từ hắn trên người điên cuồng dâng lên. Tần Trường Sinh ý vị thâm trường chỉ vào mọi người tại đây, ngươi xem một chút bọn hắn cái nào tin tưởng rồi? Không ai tin tưởng, vậy ngươi chính là nói dối hài tử nhất định phải nhận trừng phạt. Chương 232, mời mình chứng minh mình có tội. Chương 232, mời mình chứng minh mình có tội. Tần Trường Sinh nhìn về phía Thẩm Nhã Hinh, ngươi tin không? Ta. Ách. Thẩm Nhã Hinh không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật, nàng cũng rất mâu thuẫn. Đã cảm thấy Kỳ Bác Đạt là bị buộc lấy thừa nhận, nhưng lại tin tưởng Tần Trường Sinh là người, nói không chừng cứu người một chuyện thật sự là Kỳ Bác Đạt tự biên tự diễn. Tần Trường Sinh lại nhìn về phía Thẩm Vĩnh Phúc cùng Thẩm Vĩnh Khang, các ngươi tin tưởng sao? Ta. Chúng ta. Bọn hắn đồng dạng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì ở trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp. Mấu chốt nhất chính là, thân phận của bọn hắn liền không cho phép bọn hắn nói lung tung, tại Tần Trường Sinh trước mặt cũng không thể nói lung tung. Cho nên, vẫn là cái gì cũng không nói cho thỏa đáng. Nhìn, một người cũng không tin, cho nên chân tướng chỉ có một cái. Người đang nói láo. Theo Tần Trường Sinh thoại âm rơi xuống, bốn cái đũa bắt đầu chuyển động, điên cuồng khuấy động Kỳ Bác Đạt huyết đủ. A a a. Các ngươi hỗn đản, các ngươi hỗn đản a, vì cái gì không tin ta? A a a. Vì cái gì không tin ta? Rõ ràng bọn hắn chỉ cần tin tưởng mình liền có thể thoát khỏi loại này tra tấn, thậm chí sống sót. Nhưng đám hỗn đản này lại không nguyện ý tin tưởng mình. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục 2 phút đồng hồ, không có bất kỳ người nào dám ngăn cản Tần Trường Sinh hành hình. Đũa lại lần nữa ngừng lại, Kỳ Bác Đạt đã hề bại suy sụp, tức đái cùng lưu. Lại cho ngươi một cơ hội, hỏi một chút bọn hắn ai nguyện ý tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi tự biên tự diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ Bác Đạt dáng chống đỡ tinh thần, nhìn về phía Thẩm Khởi Mộng, ánh mắt mang theo cầu khẩn, "Khởi Mộng, ngươi tin tưởng ta, lúc trước thật sự là ta tìm người bắt cóc ngươi, van cầu ngươi tin tưởng ta." "Không, ta không tin, ta không tin." Thẩm Khởi Mộng nước mắt sập, nàng làm sao có thể tin tưởng lúc trước cái kia hắc ám bên trong cứu mình người, cái kia Bạch Nguyệt chỉ là một cái ngụy quân tử. Nàng làm sao có thể tin tưởng mình bị đối phương lừa gạt nhiều năm như vậy? Chẳng những cùng vị hôn phu từ hôn, còn cơ hồ cùng trong nhà náo tách ra. Nếu như là thật, nàng không dám tưởng tượng. Tần Trường Sinh khép cười một tiếng, tiếu dung dương quang sáng lạ, nhìn, nàng vẫn là như thế tin tưởng ngươi, không đúng. Hiện tại nàng lại hình như không tin ngươi. Được rồi, dù sao không ai tin tưởng ngươi, ngươi lại nói dối. Một cây đũa lại lần nữa chống rông bay lên, nhưng Kỳ Bác Đạt tứ chi đã bị chen vào đũa, lần này sẽ đi nơi nào đâu? Phốc phốc. Không 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 không. Kỳ Bác Đạt nhìn xem hạ bộ một cây nhỏ máu đũa, trong mắt của hắn đều là vẻ hoảng sợ. Cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, nam chi liền truyền đến không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Nhưng lúc này đây, Kỳ Bác Đạt không tiếp tục kêu lên thảm thiết, hắn hàm răng cắn chặt, trên mặt nổi gân xanh. Trong mồm truyền ra rợn người rát băng âm thanh, không biết có phải hay không là răng bị cắn nát. Các ngươi, vì cái gì không tin ta? Vì cái gì? Hắn hận, hắn thật hận. Rõ ràng những người này chỉ cần tin tưởng sự kiện kia là mình tự biên tự diễn, mình liền có thể rời đi, không dùng tiếp nhận tra tấn. Thế nhưng là, bọn hắn chẳng những để cho mình chịu đựng vô tận tra tấn, càng là làm chính mình trở thành một tên phế nhân. Một cỗ nồng đậm vô cùng oán khí từ hắn trên người bộc phát ra. Hắn miệng đầy máu tươi, điềm nhiên nói, những người kia là ta mời đến, bọn hắn trước kia là cùng ta cùng một chỗ lẫn bảo, hiểu chưa? Không, không phải như vậy. Thẩm Khởi Mộng lắc đầu liên tục, ngươi vì chúng ta, còn giết chết một người, cái này sao có thể là giả? Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Kỳ Bác Đạt chửi ầm lên, ta không làm bộ giết chết một người, cha ngươi biết sau chuyện này sẽ không điều tra bọn cướp sao? Đây không phải là cái gì đều bại lộ rồi. Thẩm Khởi Mộng nháy mắt ngu ngơ ở, nàng nhớ lại chuyện ban đầu. Kỳ Bác Đạt cùng mấy tên lưu manh vật lộn, không cẩn thận đâm chết một người. Sau đó mình vốn định báo trị an, cũng nói cho người trong nhà, tốt xấu để phụ thân đem những tên côn đồ kia bắt lại. Kết quả Kỳ Bác Đạt nói hắn giết người, một khi báo trị an hắn cũng trốn không thoát, cuối cùng càng là nói muốn một mình trở về xử lý thi thể. Lúc ấy Thẩm Khởi Mộng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Thẩm Khởi Mộng lấy lại tinh thần, thống khổ che khuôn mặt. Không, không, tại sao có thể như vậy? Cái này nhất định là giả. Nàng không thể nào tiếp thu được mình bị xem như đồ đần lừa gạt lâu như vậy, thậm chí kém chút gả cho đối phương. Tần Trường Sinh nói, tốt, người ta không tin, cho nên. Đũa lại là khuấy động. Không, nàng tin tưởng. Nàng là tin tưởng. Kỳ Bác Đạt trừng lớn hai mắt, hắn tin tưởng Thẩm Khởi Mộng đã dao động, thậm chí là người đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, gia hỏa này vì cái gì mắt mù? A a a. Kỳ Bác Đạt không dám đối Tần Trường Sinh nổi giận, ngược lại nhìn về phía Thẩm Khởi Mộng, chửi ầm lên, phát thảo. ta ngày đại ngốc ít, mẹ ngươi vô số ấu nôn huế ngữ thoát ra. Nhưng Kỷ Bác Đạt cũng biết bây giờ chỉ có thể mình chứng minh mình có tội. Hắn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên cao giọng hô, chờ một chút, ta có chứng cứ năng lực chứng minh. Đũa ngừng lại. Điện thoại di động ta bên trong có nói chuyện phiếm ghi chép, có thể chứng minh ta đối cái này nữ nhân ngu xuẩn mưu đồ làm loạn. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện điện thoại di động của mình thật có thể chống nước, đồng thời tại chiến đấu mới vừa rồi chung không có rất hỏng. Điện thoại từ Kỷ Bác Đạt quần túi bay ra. Bởi vì Kỷ Bác Đạt cất đái cùng lưu, phía trên nhiễm không ít thứ. Tần Trường Sinh tự nhiên sẽ không dùng tay đụng, về phần xa thư ý cũng đừng trông cậy vào. Tống Vũ Đồng phản ứng cấp tốc, chỉ vào một cái phục vụ viên, người đi thao tác điện thoại, cho người 50 bạn. Phục vụ viên này sững sờ một chút, sau đó tại mấy vị đồng sự ao ước trong ánh mắt ghen tị nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Còn có thể dùng. Hắn kinh hỉ và phần, sợ điện thoại không thể dùng mình 50 bạn không cánh mà bay. Sau đó, tại Kỷ Bác Đạt hiệp trợ hạ thủ cơ giải tỏa, lại trải qua đối phương nhắc nhở tìm tới một cái nói chuyện phiếm ghi chép, tìm tới đối ứng thời gian. Ấn mở một đầu giọng nói, bên trong truyền đến nhất đạo lạ lẫm, cả lơ phất phơ thanh âm. Đạt tử, nữ nhân kia ngươi chừng nào thì đoạt tới tay a? Mấy ca cũng chờ không kịp. Theo phục vụ viên ấn mở tiếp theo đầu giọng nói, lập tức truyền đến giọng Kỷ Bác Đạt. Huynh đệ yên tâm, nhiều nhất nửa tháng ta liền có thể cùng với nàng đính hôn. Ha 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 tốt, nhớ kỹ ngươi đáp ứng chúng ta, một khi kết hôn mấy ca mỗi người 1000 vạn, thiếu một vóc dáng nhìn lão tử có thể hay không đem lúc trước bắt cóc nàng chân tướng chọc ra. Nghe đến đó, cho dù Thẩm Khởi Mộng lại làm sao không nguyện tin tưởng, cũng vô pháp lừa gạt mình. Nàng ngơ ngác nhìn trước kia xem như bạch mượt ánh sáng người. Thật sự là hắn cứu mình ra biển lửa, nhưng cũng là hắn đem mình đẩy tới biển lửa. Nhìn thấy phục vụ viên ngón tay còn tại động, Kỷ Bác Đạt sắc mặt đại biến, ngừng, phía dưới râu ria. Tiếp tục buông xuống đi. Tần Trường Sinh có dùng hay không chất vấn ngữ khí mở miệng. Phục vụ viên tự nhiên biết ai mới là lão đại, lập tức điểm kích tiếp theo đầu giọng nói. Đạt tử, cái kia nữ dáng dấp thật là tốt nhìn a, mấy ca đều trông mà thèm thật lâu, ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi, tư trượt ha ha ha, yên tâm chờ ta đem nàng đoạt tới tay về sau, cho nàng làm chút thuốc để huynh đệ mấy cái cùng đi, dù sao lão tử thích chính là tiền của nàng cùng thân phận,